Chương 1, Thiên Phú lựa chọn chương 1, Thiên Phú lựa chọn Thiên Nguyên Tông. Linh Điền Viên. Gió nhẹ từ đến, từng mảnh vàng nóng ruộng lúa như sóng lớn phơi phới, từng viên một trong suốt long lanh linh mẹ treo ở đông lúa bên trên. Chân trời ánh hoàng hôn tung xuống huy hoàng quang huy. Bờ ruộng một bên, vài vị đệ tử chính ra sức thi triển pháp thuật, trên mặt treo đầy mồ hôi. Hô hô hô. Mưa phùn mềm nhũn rơi vào trong linh điền kích thích một hồi nhàn nhạt bó tay ánh sáng. Linh điền bên cạnh, đứng một vị tướng mạo tuấn lãng, khuôn mặt kiên nghị thanh niên. Thanh niên trên mặt đổ mồ hôi lâm ly, thân xuyên một thân sạch sẽ bạch bào, thân thể run nhẹ nhẹ, có chút chột dạ. Cuối cùng kết thúc, lại có một quãng thời gian linh điền thu hoạch sau đều dễ dàng. Thi triển xong cuối cùng một chỗ linh điền về sau, thanh niên nhẹ nhàng thở ra, lấy hắn tu vi hiện tại, thi triển tiểu vân vũ thuật nhường hắn tiêu hao rất nhiều, mỗi một lần đều gần như tận lực. Thanh niên tên Trần Phạm, không phải phương này thế giới người, đời trước của hắn là 10 phần châu ngựa, 25 tuổi lúc đều bởi vì mệt nhọc dẫn đến cơ tim tắc nghẽn chết tại chính mình bên trong phòng ngưỡng. Lão tiên quên chú ý hắn, sau khi chết nhường hắn xuyên qua đến phương này mênh mông tu tiên thế giới. Sinh ra ở một cái thế tục vương triều vương phủ, là vương phủ nhị công tử, trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Nếu như không có gì dạ tâm, đời này có thể sống được vô cùng dễ chịu. Là người xuyên biệt, hắn là có mơ ước, khi hắn phát hiện trên thế giới này lại có tiên nhân siêu nhiên tại thế về sau, liền bỏ phú quý sinh hoạt, dứt khoát kiên quyết đạp vào cầu tiên con đường, tìm kiếm kia hư vô mở mịt tiên duyên. Hắn ở đây thế tục sông sáo mấy năm, bốn phía nghe ngóng về tiên nhân thông tin, tại thời gian mấy năm trong đi khắp vô số vương triều, chỉ cần nghe nói cái chỗ kia có tiên nhân truyền thuyết, hắn liền biết tiến đến tìm tòi hư thực. Thượng tiên không phụ lòng người, hắn tìm được rồi tiên duyên. Tiên nhân phủ ta đính, kết tóc thụ trường sinh. Ngay tại hắn cho rằng trường sinh có hy vọng lúc, hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tu tiên không đơn giản cần quyết tâm, còn cần linh căn tư chất. Làm lúc hắn đã 20 tuổi, linh căn khảo nghiệm là kém cỏi nhất kém hạ phẩm linh căn, cuối cùng hắn biến thành Thiên Nguyên Tông tạp dịch, miễn cưỡng bước vào tiên môn. Thiên Nguyên Tông chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử. Tạp dịch đệ tử thuộc về Thiên Nguyên Tông tầng dưới chót nhất. Cảm nhận được thân thể khác thường, Trần Phàm nói khẽ, "Nhanh." Thiên Nguyên Tông quy định, tạp dịch đệ tử vào tông trong 1 năm không có bước vào luyện khí tầng 1 liền sẽ bị trục xuất khỏi tông. Mấy ngày nữa chính là hắn vào tông đầy 1 năm thời gian, biết được tu đạo gian nan, tiên duyên khó được, cho nên hắn ở đây bước vào Thiên Nguyên Tông về sau, trừ ra ngày thường tạp vụ chính là nỗ lực tu luyện. Nhưng dù vậy, khoảng cách này một điểm cuối cùng hay là kém một cú sút cuối cùng. Trần Phàm, linh điển của ngươi khu vực ngươi nhanh như vậy đều toàn bộ thi triển xong. Lúc này, nhất đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến, cách đó không xa, tứ đạo mặc đạo bào màu trắng thân ảnh đang từ từ hướng hắn đi tới. Trần Phàm gật đầu một cái, nhìn qua lên tiếng Lý Đại Xuyên, ta lên được tương đối sớm, vừa mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Tiểu Vân Vũ thuật là bọn hắn những thứ này tạp dịch đệ tử còn không có bước vào luyện khí kỳ lúc có thể một môn học pháp thuật, chủ yếu là hóa vân là mưa tắm rửa linh điển. Vì hoàn thành một ngày nhiệm vụ, hắn mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, nếu là không có hoàn thành, chẳng những sẽ khấu trừ bổng lộc, còn có thể nhận nghiêm khắc trừng trị. Bốn người này chính là cùng là tạp dịch đệ tử, đồng dạng tại linh điển khu vực Lý Đại Xuyên, Phương Miễn, Từ Thanh, Lưu Nhị Nưu. Mấy người ở được khá gần, cho nên tương đối rất thủ. Trong đó Lý Đại Xuyên tuổi khá lớn, 40 mấy, luyện khí tầng 2, đã vào tông 5 năm, hắn là tán tu, không nghĩ tiếp qua bên ngoài lòng người hiểm ác gian nan thời gian, nghe nói Thiên Nguyên Tông tại thu người sau liền gia nhập. Từ Thanh tướng mạo mỹ mạo, mặc gọn gàng, vào tông 3 năm, luyện khí tầng 2, bình thường đối với người nào đều tương đối lạnh lùng. Còn lại hai người cùng Trần Phàm cùng một thời gian vào tông, Lưu Nhị Nưu làn da ngăm đen, cao lớn thô kệch. Phương Miễn thân thể gầy gò, diện mạo xấu xí. Khác biệt lớn nhất là hai người đã là luyện khí tầng 1, không cần lo lắng bị trục xuất khỏi tông. Lý Đại Xuyên nhìn thoáng qua Trần Phàm, lắc đầu, thở dài nói, "Trần Phàm, lại có hai ngày chính là một năm kỳ hạn, ngươi nắm chặt thời gian đi." Trong mắt hắn, Trần Phàm nhất tâm hướng đạo, tu luyện khắc khổ, cách đối nhân xử thế vậy rất tốt. Đa tạ Lý đạo hữu nhắc nhở. Trần Phàm ánh mắt mở đi mấy phần, tư chất của hắn đây mấy người đều kém, nộ tính cũng không cao, cho dù nỗ lực gấp trăm lần mồ hôi vậy còn kém chưa đủ. Phương Miễn khinh bị mắt nhìn Trần Phàm, đáy mắt hiện lên một vòng xem thường, rêu cợt nói, "Trần Phàm, ngươi cũng không thể bảo chúng ta đạo hữu, chúng ta đã coi như là chân chính bước vào tiên môn người, ngươi bây giờ lại là hy vọng xa vời, trước kia ta không chọn ngươi để ý, hiện tại mọi người cũng không thể rối tung lên." Lời này vừa nói ra, mấy người có chút khiếp sợ nhìn về phía Phương Miễn, không ngờ rằng hắn lại nói ra những lời này tới. Chẳng qua tất cả mọi người trầm mặc, không có phản bác, không còn nghi ngờ gì nữa hắn nói cũng không thành vấn đề. Phương Miễn mặt không đổi sắc, không có cho rằng chút nào không thỏa, trong mắt hắn, hai người từ nay về sau một cái là phàm nhân, một cái là tiên nhân, cách biệt một trời. Hắn vậy không cho rằng tại hai ngày trời trong Trần Phàm sẽ đột phá. "Phương Miễn, lời này của ngươi nghĩa là gì?" Lưu Nhị Nưu lúc này đầu mới như là quay lại, tròn vo con mắt trợn mắt nhìn Phương Miễn, có chút tức giận nói: "Trước đây bọn ta ba người là cùng đi, trước đây nếu không phải Trần Đại Ca mang lên ngươi, ngươi đều bỏ lỡ khảo hạch canh giờ, hiện tại ngươi sao có thể nói ra kiểu này ngồi trầm trọng?" Trần Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Miễn, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không ngoài ý muốn hắn là loại người này, chỉ là không ngờ rằng hắn lại công khai nói ra. Hắn coi là Phương Miễn người dẫn đường, nếu không phải hắn, Phương Miễn ngay cả thằng tiên đại hội cũng không tìm tới. Phương Miễn gần đây mới đột phá thành công, đều không kịp chờ đợi cùng hắn phân chia danh giới. Trước đó tất cả mọi người không có đột phá luyện khí tầng một lúc, Phương Miễn luôn luôn mở miệng một tiếng Phàm ca gọi. Từ đột phá luyện khí tầng một về sau, hắn liền dần dần sơ viễn, Phàm ca cải thành Trần Phàm, cung kính biến thành xem thường. Bây giờ càng là hơn triệt để không để mặt mũi. Nhị Nưu, ta nói được không đúng sao? Mọi người về sau thực sự không phải người của một thế giới. Phương Miện đang thương nhìn thoáng qua Trần Phàm, đối với Lưu Nhị Nưu van mài mỏng thầm nghĩ, không đột phá luyện khí tầng 1 hắn đều vĩnh viễn là cái phàm nhân làm sao có thể cùng chúng ta tiên người xưng huynh gọi đệ đâu. Lưu Nhị Nưu sờ lên đầu, sửng sốt hồi lâu về sau, đen nhánh mặt đỏ bừng lên. Ta không rõ cái gì một cái thế giới không một cái thế giới, dù sao ngươi dạng này đều không đúng. Ta trước khi ra cửa, ta nương cũng đã nói, là người muốn có ơn tất báo, ta là Trần Đại Ca mang bảo, hắn chính là ta ân nhân. Ngươi nói lời như vậy nữa, ta cần phải đấm ngươi. Nói xong, Lưu Nhị Nưu hung ác giơ lên thô giáp nằm đấm, đối với Phương Miện vung mấy lần. Nhìn nghiêm túc Nhị Nưu, Phương Miện nheo mắt, vô thức lui lại một bước, gia hỏa này đầu óc toàn cơ bắp, là thực sự sẽ lên đến chơi hắn. Ha ha, Lưu Nhị Nưu, ngươi chờ xem, về sau ngươi liền biết hiểu rõ cái gì gọi tiên phàm có khác. Niệm ai vài tiếng về sau, Phương Miện liền ra tốc cũng không quay đầu lại đi nha. Lại đi chậm một chút, cái đó to con thật sự sẽ lên đến chơi hắn. Cảm ơn ngươi, Nhị Nưu. Trần Phàm cảm kích nhìn về phía Lưu Nhị Nưu. Người với người có phải không cùng, Nhị Nưu tâm trí đơn thuần, làm người chất phác, cũng không có bởi vì sau khi đột phá đều xa lánh khinh bị hắn, mà là sẽ lấy trước ân tình ghi ở trong lòng. Lưu Nhị Nưu là hắn ở đây một cái cằn cỗi trong làng mang ra, làm lúc cùng nhau còn có rất nhiều người, chẳng qua những người kia đều bị linh căn cái này hạch tâm điều kiện tiêu diệt. Không sao, Trần đại ca, đừng để ý tới loại người này cùng bọn ta thôn những kia lưu manh quả phụ mở dạng, về sau không cùng hắn lui tới chính là. Trần đại ca, ngươi yên tâm tu luyện, hai ngày này linh điển của ngươi ta giúp ngươi quản lý. Lưu Nhị Nưu sờ lên đầu, chất phát nói. Trần Phàm trầm mặc một lát về sau, không còn giả mồm, đồng ý, chuyện này với hắn rất trọng yếu. Tất cả quá trình Từ Thanh không có nói câu nào, tất cả đối nàng tựa hồ cũng không quan trọng, chỉ là đáng thương nhìn thoáng qua Trần Phàm sau liền rời đi. Nàng đến tông môn 3 năm, cuối cùng đột phá không phải là không có, nhưng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhất là cuối cùng mấy ngày, các loại áp lực, tâm tình tiêu cực tại thân, càng thêm khó mà đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Lý Đại Xuyên an ủi vài câu sau cũng đã rời đi. Hắn ở đây tu tiên giới sông sáo nhiều năm, đã sớm kiến thức qua loại này chẳng cảnh, tu tiên chính là như thế tàn khốc. Tốt nhất giới, hắn ở đây thế tục một cái hậu bối chính là Trần Phàm bây giờ chẳng cảnh, cuối cùng vẫn là lại lần nữa về đến thế tục làm một phàm nhân. Chỉ còn hai người về sau, Nhị Nưu tóm lấy đầu nói, đáng tiếc, ta nghe nói luyện đan sư biết luyện chế một loại gọi thanh nguyên đan đang dược, là chuyên dụng tại đột phá luyện khí tầng một lúc sử dụng, đáng tiếc quá mắc, còn không có đường đi. Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu rõ Nhị Nưu nói tới thanh nguyên đan, đồng thời không phải là không có đường đi, quan trọng nhất chính là thanh nguyên đan giá cả. Trước đó Linh Điền Biên có vị tạp dịch đệ tử cùng trong tông môn một vị luyện đan sư là một cái gia tộc, vào tông 2 tháng liền sử dụng thanh nguyên đan đột phá luyện khí tầng 1. Chuyện này làm lúc còn dẫn tới rất lớn bạo động, chẳng qua bởi vì thanh nguyên đan giá cả quá cao, luyện đan sư cũng không phải bọn hắn năng lực tiếp xúc, cuối cùng cũng liền không ai rồi hay nói chuyện này. Trần Phàm cảm thán một tiếng, vỗ vỗ Nhị Nưu bà bay. Cùng Nhị Nưu cáo biệt về sau, Trần Phàm về đến tiểu viện của mình, bắt đầu tu luyện. 2 ngày qua đi, tiên phàm hai đường. Phía ngoài tạp vụ hắn không cần lo lắng, Lưu Nhị Nưu sẽ thay hắn làm, hiện tại hắn chỉ cần toàn lực đột phá là đủ. Hắn chỉ kém cuối cùng một cú sút cuối cùng, tiến một bước tu đạo trưởng thành, lùi một bước sinh lão bệnh tử. Ăn vào một viên tích cốc đan về sau, Trần Phàm xếp bằng ở trên giường, nghiêm túc tu luyện. 2 ngày trời thoáng một cái đã qua. Trong tiểu viện, không làm đến do, Trần Phàm liền cảm giác một cỗ linh khí truyền khắp toàn thân, phá bích cảm giác tự nhiên sinh ra. Tất cả nước chảy thành sông. Luyện khí tầng 1, xong rồi. Trần Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, mắt buốt tinh quang. Lúc này, trước mắt xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, một cái bảng xuất hiện tại trước mắt hắn. Tính danh, Trần Phàm tu vi, luyện khí tầng 1 thiên phú. Không có thể lựa chọn tiên phú, lựa chọn thứ nhất rõ ràng ý nghĩ, đấu pháp lúc gặp nguy không loạn, bỏ qua tất cả phức tạp ý nghĩ, tâm ý tươi sáng, mục đích rõ ràng, sử thực lực bản thân để thăng ba thành. Pháp khí bảo túi, đạt được ngẫu nhiên 2 cái hạ phẩm pháp khí. Dốc lòng tu luyện, luyện khí giai đoạn, lúc tu luyện, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Nhìn trước mắt bảng, Trần Phàm trong lòng vui mừng, rất nhanh liền hiểu, kiếp trước hắn nhìn qua không ít tu tiên tiểu thuyết. Đây là chính mình kim thủ chỉ, làm chính mình chính thức biến thành tu tiên giả về sau, kim thủ chỉ mới có thể xuất hiện. Không uổng công chính mình gian nan cầu tiên, vứt bỏ một thế phú quý. Hiện tại mọi thứ đều đáng giá. Đại đạo đang ở trước mắt. Luyện khí 120 năm tuổi thọ, trúc cơ thọ 300, kim đan tiêu sái 600 năm, nguyên anh đại đạo du lịch nhân gian 1500 năm, thậm chí trong truyền thuyết hóa thần. Trường sinh có hy vọng. Trần Phàm trong lòng dâng lên mãnh liệt ánh dạng đông. Chương 2, tạp vụ phân phối chương 2, tạp vụ phân phối nhìn xem trước mặt ba tuyển một tiên phú, hắn do dự. Rõ ràng ý nghĩ đầu tiên liền bị Trần Phàm bài trừ, đây là đấu pháp lúc tăng thực lực lên tiên phú. Cái tiên phú này đối với hiện giai đoạn hắn quá vô bổ. Hắn nhất tâm hướng đạo, cũng không chủ động cùng người kết thù, không có sinh tử kẻ thù, không cần cùng người đấu pháp chém giết. Cái thứ hai pháp khí bảo túi có thể nói là tăng cường rất nhiều thực lực của hắn, hắn hiện tại một kiện pháp khí đều không có. Một kiện hạ phẩm pháp khí cần chí ít 50 linh thạch, đồng lộc của hắn một tháng cũng mới vẹn vẹn một viên linh thạch. Tu tiên khó, tạp dịch đệ tử càng là hơn gian nan, hắn biết, cũng chỉ có Lý Đại Xuyên cùng Từ Thanh đều có một kiện hạ phẩm pháp khí. Hiện giai đoạn lựa chọn pháp khí bảo túi ích lợi quá thấp, hắn hiện tại không cần pháp khí, chỉ cần cẩn thận điểm, cùng người giữ một khoảng cách, không cùng người những người khác kết thủ, rất khó dùng đến pháp khí. Tại không có thực lực tình huống dưới, hai cái pháp khí một sáng bại lộ, rất dễ dàng để cho người đỏ mắt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý hắn biết rõ. Dốc lòng tu luyện sẽ cực lớn tăng tốc độ tu luyện của hắn, đây là trước mắt hắn cần nhất, hắn là kém nhất hạ phẩm linh căn. Này không khác nào từ hậu thiên sửa đổi hắn linh căn tư chất. Suy nghĩ khẽ động, Trần Phàm lựa chọn dốc lòng thiên phú tu luyện. Trong chốc lát, trên người hắn hiện ra một tầng bí quang. Trần Phàm cảm giác chính mình thể xác tinh thần thông suốt rất nhiều, hình như cái quái gì thế được mở ra. Gấp 3 tốc độ tu luyện đã sánh vai trung phẩm linh căn đi. Nghĩ Vương Miễn kia tiểu nhân bộ dáng, Trần Phàm trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Tiểu này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân ngược lại cũng không đội mà xử lý hắn, mọi người sau này làm cái người lạ là được rồi. Chính tự hỏi xử lý như thế nào Vương Miễn lúc, bên ngoài sân nhỏ chuyển đến nhị Nưu thanh âm quen thuộc. Trần đại ca, quản sự đến rồi. Nghe được giọng nhị Nưu, Trần Phàm lúc này mới cảm thấy đã qua 2 ngày, hôm nay đúng là hắn kia giới nhập môn đầy 1 năm thời gian. Còn chưa đạt tới luyện khí tầng 1 người sẽ bị trục xuất khỏi tông. Đẩy ra tiểu viện, Trần Phàm liền trông thấy giống như núi nhỏ đứng ở ngoài viện nhị Nưu, hắn chính bức dứt bất an nhìn xung quanh. Gặp hắn ra đây, nhị Nưu khẩn trương nhìn về phía đến. Trần đại ca, thế nào, ngươi đột phá chưa? Trần Phàm cười cười, đầu ngón tay hiện ra một tia màu xanh linh khí. Vận chuyển linh khí chính là luyện khí kỳ ký hiệu, đến lúc này liền có thể hấp thụ thiên địa linh khí tu luyện. Nhị Nưu có ngu đi nữa lúc này vậy kịp phản ứng, lo lắng chợt lóe lên, hưng phấn lên, thật tốt quá, Trần đại ca, ngươi đột phá. Linh điền trước mặt mảnh đất trống lớn bên trên, đã lục tục đến rồi rất nhiều người, trên mặt mỗi người biểu tình đều vô cùng phong phú, có mặt xám như cho tàn, có vẻ mặt may mắn, thậm chí có giống như Phương Miện giống nhau cười trên nỗi đau của người khác. Trần Phàm cùng Nhị Nưu đến lúc, quản sự đã ngồi ở trên đài cao, sau lưng còn đi theo mấy vị giám sát. Nhưng hắn kinh ngạc chính là Từ Thanh lại đứng ở quản sự bên cạnh, nàng lúc này trên mặt treo đầy nụ cười, hoàn toàn không có đối mặt bọn hắn lúc lạnh lùng biểu tình. Nghĩ không ra bình thường đối với người nào đều lạnh lùng Từ Thanh tại Hàn quản chuyện trước mặt lại thể hiện ra như thế hèn mọn bày ra mặt tốt. Trần Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nàng lạnh lùng cũng chỉ là đối với một ít không có tiền đồ đệ tử hiện ra, tại đối mặt tu sĩ cấp cao lúc, nàng cũng sẽ lợi dụng bản thân ưu thế định nọ. Lần này nghị hội hướng kỳ tạp dịch đệ tử cũng là cần trình diện, đại khái là cần sắp đặt sự tình khác. Quản sự gọi Hàn Phi, một thân áo xanh, nhìn lên tới rất trẻ trung, ngoại môn đệ tử. Thiên Nguyên Tông tạp dịch đệ tử lấy đạo bào màu trắng, ngoại môn lấy đạo bào màu xanh, nội môn thì là đạo bào màu vàng nóng. Nghe đệ tử khác nghe đồn Hàn Phi đang nếm thử đột phá luyện khí hậu kỳ, biến thành nội môn đệ tử. Chỉ cần không ra cái đại sự gì, bình thường căn bản không lộ diện, ngày thường đều là giám sát đang quản, cái gọi là giám sát cũng đều là luyện khí trung kỳ ngoại môn đệ tử đảm nhiệm. Hàn Phi chỉ có tại chuyện lớn lúc lộ một chút mặt, ngày bình thường chỉ cần đem giám sát hiếu kính đúng chỗ, đem khu vực của mình quản tốt là được rồi. Đây là rất may mắn, Trần Phàm trước đó nghe nói, Linh Cầm Viên quản sự đều thích ở không đi gây sự, còn cắt xén phía dưới đệ tử bổng lộc. Thiên Nguyên Tông, luyện khí 1 đến 3 tầng là tạp dịch đệ tử, 4 đến lục tầng là ngoại môn đệ tử, 7 đến cửu tầng là nội môn đệ tử. Tạp dịch đệ tử cần tiếp nhận tông môn sắp đặt, làm phức tạp việc vặt. Ngoại môn, nội môn đệ tử sẽ không lại làm việc này, có rất lớn độ tự do, có thể đi nhiệm vụ điện tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Hàn Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua tất cả mọi người, thỏa mãn gật đầu một cái, đối với một bên Từ Thanh nói: "Từ sư muội, bắt đầu đi." Từ Thanh vội vàng cung kính trả lời: "Được rồi, Hàn sư minh." Nàng ánh mắt nhìn về phía từng cái ánh mắt phức tạp đệ tử, giơ lên tấm kia tinh xảo mặt, thản nhiên nói: "Kỳ này tu vi không có đạt tới luyện khí tầng 1 sư đệ hướng bên phải đứng, sau đó sẽ có sư minh mang bọn ngươi ra tông. Tu vi đạt tới đệ tử mời hướng bên trái đứng, sau đó Hàn quản chuyện sẽ lại lần nữa cho mọi người phân công nhiệm vụ khu vực." Sau khi nói xong, Từ Thanh nhìn thoáng qua phía dưới đệ tử, nhìn từng cái hâm mộ nét mặt, trong lòng âm thầm tự hỉ. Chính mình đã lâu như vậy một mực đối với Hàn Phi lấy lòng, trước đó làm sao Hàn Phi đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, một mực không có cách, cũng may trước mấy ngày Hàn Phi cuối cùng khai thiếu. Nàng là một cái người có kiên nhẫn, hiểu rõ người đó tiền đồ lớn hơn, phía trước có giám sát đối nàng từng có ám thị, nàng đều giả vờ ngây ngốc, mục tiêu của nàng là Hàn Phi. Đột nhiên, Từ Thanh sững sờ, nàng trông thấy Trần Phàm đứng ở bên trái. Trần Phàm lại đột phá, vận khí không tệ. Lúc này, Hàn Phi ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía bên trái, thử lạnh một tiếng. Nhất đạo cực nhanh thanh sắc quang mang bắn ra, thẳng đến một vị ở bên trái góc ý đổ qua mặt đệ tử. A! Hét thảm một tiếng, vị kia đệ tử cánh tay bay lên, vị kia đệ tử càng là hơn đau đến đã bất tỉnh. Không cách nào biến thành người đời ta đều thành thành thật thật về đến thế tục đi làm cái phàm nhân, thiên không phải ai đều có thể sửa. Nói xong, Hàn Phi lần nữa ngồi xuống, bình tĩnh uống một ngụm trà. Đột nhiên xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn nhường tất cả mọi người trong lòng siết chặt, một lời không hợp đều đoạn mất người ta cả một đầu cánh tay, bọn hắn đối với vị này ngày bình thường thờ ơ quản sự lại có nhận thức mới. Trần Phàm vì chính mình lau một vệt mồ hôi, hoàn hảo ngày cuối cùng đột phá. Cách đó không xa, Phương Miễn vẻ mặt âm trầm nhìn Trần Phàm. Hắn vốn cho là Trần Phàm đã không có đột phá có thể, về sau hắn chính là cái phàm nhân, nghĩ đến chính mình trước kia lại một phàm nhân trước mặt không lưng uốn gối, trong nội tâm đều vô cùng không thoải mái, liền muốn tìm một ít mặt mũi quay về. Lần này xong rồi, hắn sẽ không muốn trả thù ta đi. Phương Miễn âm thầm không ổn. Chẳng qua nghĩ lại, hắn lại chấn định lên, đều là luyện khí tầng 1, ai còn năng lực mạnh hơn ai. Nhìn về phía trên đài Từ Thanh, hắn trong mắt lóe lên một tia u oán. Nữ nhân này ngày bình thường đối hắn lấy lòng làm như không thấy, lông mày nghiêm mặt, giống ai thiếu hắn nhị ngũ bắt vạn linh thạch tựa như. Hôm qua thiên tài biết, nàng lại cùng Hàn quản chuyện có một chân, nghĩ đến hôm nay muốn phân công nhiệm vụ khu vực, liền nhịn đau đưa một phần lễ cho nàng, nhường làm chính mình sắp đặt một phần tốt khu vực việc cần làm, tăng thêm trước kia hoặc nhiều hoặc ít có một ít giao tình, coi như là xong rồi. Trần đại ca, hôm nay là muốn sắp xếp lại tạp vụ. Lưu Nhị Nưu ở bên thai nhẹ nhàng nói. Trần Phàm giờ mới hiểu được vì sao tất cả linh điền viên người đều đến đông đủ nguyên nhân. Thiên Nguyên Tông linh điền chia làm giáp đất bính đinh 4 khu vực, do quản sự phân công cho tạp dịch đệ tử. Linh điền cũng có vừa đến tứ giai, chia ra đối ứng giáp đất bính đinh, mỗi cái khu vực đồng lập có phải không cùng. Trước đó Trần Phàm kia đồng thời đệ tử phần lớn đều là kém nhất đinh tự hào khu vực, có quan hệ tự nhiên là tốt nhất giáp tự hào. Bây giờ nhìn tới, Hàn Phi là đem phân phối sự vụ giao cho Từ Thanh. Từ Thanh lâm vào trầm tư, bởi vì mọi người ở được giao gần, nàng cùng Phương Miễn, Lý Đại Xuyên, Trần Phàm, Lưu Nhị Nhu là có một ít giao tình. Nhưng hôm qua Phương Miễn cùng Lý Đại Xuyên đều đến đưa lễ vì chính mình nưu đồ một phần tốt khu vực, mà Lưu Nhị Nhu cùng Trần Phàm lại không có chút nào tỏ vẻ. Suy nghĩ một lúc, nàng mở ra trong tay mục lục đem Lý Đại Xuyên đặt ở giáp tự hào khu vực, Phương Miễn đặt ở ất tự hào, mà Trần Phàm cùng Lưu Nhị Nhu thì là bính tự hào khu vực. Đối với hắn mà nói, bốn người đều là hạ phẩm linh căn, không có gì tiền đồ, mà thu lễ tự nhiên muốn khác biệt với những người khác, nhưng lại không thể quá mức. Nguyên bản lấy Lý Đại Xuyên luyện khí tầng 2 bình thường phân phối là ất, Phương Miễn là bính, nàng đều cho hai người để nhất cấp. Chương 3, lựa chọn công pháp chương 3, lựa chọn công pháp. Từ Thanh ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố riêng phần mình tạm vụ khu vực. Luyện khí tầng 3 toàn bộ đều tại giáp tự hào khu vực, có vài vị năm nay mới nhập môn đệ tử cũng tại trong đó. Bọn hắn phần lớn cùng ngoại môn nội môn đệ tử có quan hệ thân thích. Trần Phàm tự nhiên vậy rõ ràng khu vực của mình, bính tự hào khu vực là bình thường sắp đặt. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Từ Thanh cùng bọn hắn đồng thời không có quá nhiều giao tình, huống hồ hắn vẫn chỉ là một cái hạ phẩm linh căn tư chất, không có gì tiền đồ. Hắn nhìn thấy Lý Đại Xuyên cùng Phương Miễn riêng phần mình lên một cái cấp bậc, đại khái đã hiểu hai người chỉ sợ trước giờ hiểu rõ nội tình, trước giờ hối lộ nàng. Nhị Nưu đầu óc đần, không biết rõ những thứ này còn cong nhiều nhiễu, mà chính hắn thì là đang toàn lực xung kích luyện khí tầng 1. Trước giờ hiểu rõ chuyện này, hắn cũng có thể đưa lên một phần lễ, vì chính mình nưu đổ một phần tốt hơn khu vực, rốt cuộc trước đó vẫn có một ít giao tình. Tu tiên chính là một cái tranh chữ. Trần Đạo Hữu, chúc mừng a, không ngờ rằng ngày cuối cùng ngươi lại đột phá. Phương Miễn từ nơi không xa nhích lại gần, vẻ mặt tươi cười. Trần Phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái, chúc mừng cũng không tất, ta cũng không có nghĩ đến đột phá, vận khí mà thôi. Người này không đáng giá kết giao, nhưng hiện giai đoạn trở mặt cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Có bảng gia trì, tu vi vượt qua hắn chỉ cần chút thời gian thôi, đến lúc đó lại cùng hắn thật tốt tính sổ sách. Trần Đạo Hữu, ngươi ngược lại là cho chúng ta một niềm vui bất ngờ a. Lý Đại Xuyên vậy đến chúc mừng. Cái gì kinh hỉ hay không, Lý Đạo Hữu, ngươi cũng đừng giễu cả ta, các ngươi chuyện dễ như trở bàn tay, ta lại là dùng hết toàn lực. Trần Phàm lắc đầu. Mấy người lần lượt trò chuyện với nhau. Phương Miễn lập loè cười một tiếng, thấy không có điều chính mình, tự chuốc nhục nhã, liền thì thầm rời đi. Cùng mấy người sau khi tách ra, Trần Phàm liền rời đi Linh Điền Biên, đi tông môn Tàng Kinh Các. Thiên Nguyên Tông quy định, đệ tử mới tại bước vào luyện khí tầng 1 sau liền có thể tại Tàng Kinh Các lựa chọn một môn công pháp tu luyện. Tàng Kinh Các cửa, một vị lao đầu nhắm mắt nằm ở trên ghế nằm, chung quanh cực kỳ yên tĩnh. Trần Phàm thận trọng đi tới cửa, đang muốn mở miệng, trên người lệnh bài bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng lôi ra bay đến lao đầu trong tay. Lao đầu vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, âm thanh truyền ra, "Tiểu bối, đi thôi, lựa chọn một quyển thích hợp ngươi, sau 3 ngày trả lại." Thanh âm bình tĩnh lại lệnh Trần Phàm toàn thân sù lông, thầm nghĩ trong lòng, đây ít nhất là trúc cơ kỳ trưởng lão. Trần Phàm thuận lợi tiến nhập Tàng Kinh Các lầu 1, nhìn từng dãy công pháp, Trần Phàm rung động trong lòng vô cùng. Thiên Nguyên Tông không hổ là Kim Đan tông môn, trong Tàng Kinh Các công pháp rực rỡ muôn màu. Trần Phàm là hỏa linh căn thuộc tính tương đối cao, trước đó nghe Lý Đại Xuyên đã từng nói, tu sĩ lựa chọn công pháp lúc tận lực lựa chọn chính mình linh căn thuộc tính cảm ứng trình độ cao. Bình thường tu sĩ bình thường là ngũ hành linh căn câu toàn. Linh căn hệ thống cấp bậc là từng chiếc theo tu sĩ đối với thiên địa ở giữa linh khí cảm ứng trình độ phân chia. Chia làm hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn, thiên linh căn. Linh khí cảm ứng trình độ 10, hạ phẩm linh căn tiêu chuẩn thấp nhất. Cảm ứng trình độ 20, trung phẩm linh căn tiêu chuẩn thấp nhất. Theo thứ tự suy ra, Trần Phàm là hỏa kim một hạ phẩm linh căn, trong đó hỏa thuộc tính linh căn cảm ứng trình độ tối cao có 15 điểm, thổ, thủy thì không có vượt qua 10. Linh căn khác biệt chính là tốc độ tu luyện cùng tu luyện bình cảnh. Hạ phẩm linh căn đột phá vô cùng gian nan, gặp được rất nhiều bình cảnh, như Trần Phàm mở dạng, có thể còn chưa tới luyện khí kỳ liền bị mắc kẹt. Trung phẩm, thượng phẩm gặp phải bình cảnh muốn ít rất nhiều, trong truyền thuyết linh căn luyện khí kỳ là không có bình cảnh, thiên linh căn năng lực thẳng tới kim đan kỳ. Ngoài ra còn có một số đặc biệt thuộc tính linh căn, như gió linh căn, kiếm linh căn, băng linh căn các loại. Trần Phàm trước tiên liền hướng hỏa thuộc tính khu công pháp đi đến, lựa chọn linh căn cảm ứng trình độ cao tốc độ tu luyện mới có thể nhanh nhất. Hỏa Vân công liệt diễm phiên vân công phần thiên quyết. Nhìn vô số bảng chân tàng công pháp, Trần Phàm trong lúc nhất thời không phân biệt được ai tốt ai hư. Công pháp phẩm giai chia làm thiên địa huyền hoàng, cuối cùng hắn lựa chọn một quyển gọi Diễm Linh Ba Đảo Quyết công pháp, tổng cộng 9 tầng, là một quyển hoàng giai trung phẩm công pháp, quyển công pháp này thực chiến tính rất mạnh, đồng thời bổ sung sinh tồn thần thông nhiên huyết thuật. Tuyển định công pháp, Trần Phàm đi vào Tàng Kinh Các đăng ký xong liền về đến tiểu viện. 2 tháng thoáng một cái đã qua. Trần Phàm trong khoảng thời gian này trừ ra ngày thường tạp vụ chính là tu luyện, Diễm Linh Ba Đảo Quyết đã tu luyện đến 1 tầng. Phương Miễn vậy không còn có tới tìm hắn, tựa hồ là cảm thấy không có mặt lại đối mặt mấy người, trước đó mấy người thỉnh thoảng cùng nhau thảo luận tiến độ tu luyện, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tu luyện tới luyện khí kỳ sau thi triển tiểu vân vũ thuật vậy thoải mái rất nhiều, nguyên bản hơn nửa ngày mới có thể kết thúc nhiệm vụ, một buổi sáng sớm có thể toàn bộ hoàn thành. Một thời kỳ mới tạp dịch đệ tử đến rồi về sau, tiểu viện trung quanh lại nhiều hơn rất nhiều phòng ốc. Bọn hắn cũng như trước đây Trần Phàm một dạng, còn đang vì nhiệm vụ hàng ngày khó khăn, mặc dù bọn hắn tiếp quản khu vực nhỏ bé, nhưng bọn hắn không có bao nhiêu pháp lực, gần như suốt cả ngày đều tại linh điền ở giữa. Ngày này ban đêm, Trần Phàm tiểu viện phòng ốc bị gõ. Kết thúc tu luyện về sau, Trần Phàm thần thức quét tới, phát hiện cũng không phải Nhị Nưu. Mở cửa, một vị mặc trường bào màu trắng sư muội đứng ở ngoài cửa, trên mặt treo đầy căng thẳng, hai tay nắm thật chặt nắm lấy. Trần Phàm nhíu mày, ngươi là? Quấy rầy, Trần Sư Minh, ta gọi Lâm Thanh Thanh, ở cách với ngươi. Lâm Thanh Thanh nỗ lực để cho mình thả lỏng. Trần Phàm lúc này mới nhớ ra nàng, trong khoảng thời gian này hắn trừ ra tu luyện chính là xử lý linh điền sự vụ, không có cùng những người khác có cái gì lui tới. Lần trước trông thấy nữ nhân này từ sắt vách tiểu viện đi ra, xem ra là một thời kỳ mới sư muội. A, là ngươi a? Trần Phàm gật đầu hỏi nói, Lâm sư muội là có chuyện gì không? Lâm Thanh Thanh trên mặt lộ ra làng khó, tổ chức tốt ngôn ngữ sau mới nói, Trần Sư Minh, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một ít trong vấn đề tu luyện sao? Trần Phàm quan sát toàn thể Lâm Thanh Thanh một vòng, này tự nhiên không sao hết, vào đi. Trong lòng có chút cảm khái, hắn trước đây sơ nhập Thiên Nguyên Tông lúc vậy giống như Lâm Thanh Thanh cái gì cũng không hiểu, vậy tìm vài vị hướng kỳ sư minh thỉnh giáo vấn đề. Vậy đụng phải rất nhiều lần bích, thậm chí bị một ít sư minh tại chỗ gian dạy, chẳng qua cuối cùng vẫn là có thu hoạch. Cầu tiên vấn đạo đây thế tục cầu học làm quan khó gấp trăm lần. Lâm Thanh Thanh đem chính mình gần đây gặp phải vấn đề một hỏi một chút ra đây. Trần Phàm một là nàng giải đáp, phần lớn vấn đề là hắn trải qua, trả lời như cá gặp nước. Nhìn Trần Phàm bộ dáng, Lâm Thanh Thanh phá vỡ ngày bình thường đối với hắn không nói cười tùy tiện, bất thiện giao tế ấn tượng. Những người khác nói Trần Sư Minh rất lạnh lùng, độc hành độc bộ, bây giờ nhìn tới cũng không phải. Tạp dịch đệ tử sau khi nhập môn hội, giám sát sẽ tổ chức mấy lần hội nghị, dưới tình huống bình thường hướng kỳ đệ tử cũng sẽ tham gia, thậm chí một ít luyện khí tầng 3 sư minh cũng sẽ trình diện. Đều không ngoại lệ, tất cả hội nghị Trần Phàm đều không có tham gia. Hắn cho rằng này không có ý nghĩa gì, dốc lòng tu luyện mới là trước mắt hắn phải làm. Một canh giờ sau, Lâm Thanh Thanh rời đi Trần Phàm tiểu viện. Trần Phàm xếp bằng ở trên giường, mở ra bảng. Tính danh: Trần Phàm, tu vi: Luyện khí tầng 1 thiên phú, dốc lòng tu luyện thiên phú chỉ có thể lựa chọn một lần sao? Trần Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay là đột phá một cái đại cảnh giới sau mới có thể lần nữa lựa chọn. Hắn càng có khuynh hướng hắn là đột phá luyện khí kỳ lúc, bảng mới xuất hiện. Chương 4, Thâu Linh Thử chương 4, Thâu Linh Thử một tháng lặng yên mà qua. Ngày này, bên ngoài rơi xuống thật lửa thưa mưa nhỏ, thế giới bị phủ lên một tầng thật mỏng lụa mỏng. Trong tiểu viện, Trần Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt tươi cười. Luyện khí tầng 2. Quả nhiên, lựa chọn dốc lòng tu luyện là đúng, bằng không bằng vào ta hạ phẩm linh căn tư chất tu luyện tới luyện khí tầng 2 không biết được khi nào. Không biết tu luyện của ta bình cảnh có không có giảm bớt. Trần Phàm có chút lo âu nhìn về phía ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa. Lý Đại Xuyên rất sớm đã đột phá đến luyện khí tầng 2, cho đến nay còn kẹt ở cảnh giới này. Nếu như không có cơ duyên, bình cảnh cực kỳ khó đánh vỡ. Phải đi linh điền nhìn một chút. Trần Phàm ra cửa, hướng binh tự hào linh điền khu vực đi đến. Bây giờ Tiểu Vân Vũ thuật càng ngày càng vận dụng thành thục, chỉ cần 2 canh giờ liền có thể đem khu vực tắm rửa hoàn thành, lại dùng 1 canh giờ xử lý trong linh điền cỏ dại, côn trùng có hại, một ngày nhiệm vụ liền hoàn thành. Trong linh điền, Trần Phàm thi triển xong Tiểu Vân Vũ thuật về sau, liền dùng thần thức tìm kiếm đối với linh điền có hại côn trùng có hại. Bình thường luyện khí tầng 9 tu sĩ thần thức bình thường là một khoảng 100 trượng, luyện khí kỳ tầng 2 tu sĩ thần thức khoảng 20 trượng. Tựa hồ là xuyên qua trọng sinh nguyên nhân, Trần Phàm thần thức muốn so phổ thông tu sĩ mạnh không ít. Hắn hiện tại luyện khí tầng 2, thần thức đã có một khoảng 100 trượng, tương đương với luyện khí tầng 9 tu sĩ thần thức. Thần thức bao trùm dưới, Trần Phàm cao mày, lập tức hắn vận dụng pháp lực, nhất đạo màu đỏ xích quang hướng linh điền một cái góc nhanh chóng bắn mà đi. Màu đỏ hỏa diễm rơi vào góc chỗ, một rưỡi trượng lớn cửa hàng xuất hiện, một cái chân thô to tiểu nhân màu vàng lao thử xuất hiện tại Trần Phàm tầm mắt bên trong. Thâu Linh Thử. Trần Phàm nhãn tỉnh sáng lên, một chút liền nhận ra lão thử lai lịch. Thâu Linh Thử là trong linh điền côn trùng có hại, thông qua ăn cắp linh điền linh khí trưởng thành, đối với linh điền có rất nguy hại lớn. Tiểu này thịt chuột chất ngon, đối với cấp thấp tu sĩ tu vi để thăng hữu ích, là cấp thấp tu sĩ hiếm có mỹ thực. Dưới chân núi Thiên Nguyên Tông Thiên Nguyên trong phường thị đều có thu kiểu này linh thử quán rượu. Trông thấy Trần Phàm về sau, Thâu Linh Thử đối với hắn nghe răng trợn mắt, một bộ hung ác bộ dáng, lập tức quay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc, chỉ có một đầu. Trần Phàm một cái hỏa cầu ném ra về sau, Thâu Linh Thử liền bị nổ trúng vó, toàn thân bị đốt tối đen. Còn miễn đi đốt hào quá trình. Trần Phàm theo cái đuôi đem Thâu Linh Thử nhấc lên, ước lượng xuống, có 2 cân tả hữu. Trần đại ca, ngươi đây là Thâu Linh Thử a? Cách đó không xa, nhịn như vậy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đi tới, hâm mộ nhìn hắn. Cái này có thể là đồ tốt. Lần trước ta đi phường thị lúc nhìn thấy qua thứ này, tại trong phường thị có thể bán 2 khối linh thạch. Nghe được giọng Nhĩ Nưu, chung quanh không ít đệ tử đều vây quanh, hâm mộ nhìn về phía Trần Phàm trong tay Thâu Linh Thử. Vận khí mà thôi, thứ này không thông thường, nhưng thường thường xuất hiện đều là thành quần kết đội, có thể còn có, mọi người có thể nhìn kỹ một chút chính mình quản lý linh điền có hay không có. Thứ này lẫn mất rất bí mật, không chú ý rất khó phát hiện. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Trần Phàm tựa như nói dần nói. Thâu Linh Thử vô cùng bộ bề, nhưng trốn ở linh điền hạ cùng với khó phát hiện. Hắn phát hiện cái này nhờ vào thần trí của hắn xa hơn rất nhiều, Thâu Linh Thử cho là hắn đi xa, ra tiếng động, hắn mới giật mình. Trần đạo hưu nói đúng, ta phải đi xem của ta trong linh điển có hay không có. Một vị tuổi tác giải sư minh có kinh nghiệm, đội vàng hướng chính mình trong linh điển chạy. Tiếp lấy lại có vài vị sư minh chạy hướng linh điển của mình. Đây đều là linh thạch a. Bắt được một đầu có thể triệt tiêu 2 tháng bổng lộc. Thấy thế, nguyên bản vây xem đệ tử cũng đều sôi nổi chạy hướng linh điển của mình, người một chút liền chạy hết. Không bao lâu, một tiếng kinh hô, Nhị Nưu một bả nhấc lên một đầu bắp chân tráng kiện Thâu Linh Thử. Hắc hắc, Trần đại ca nói đúng, thật sự còn có. Ha ha ha, ta cái này cũng có. Nhị Nưu âm thanh vừa mới rơi xuống, bên kia trước hết nhất phát giác vị sư minh kia âm thanh kích động vang lên. Trong thời gian ngắn, cái này phiến bính tự hào khu vực đều xuất hiện mấy cái Thâu Linh Thử, như là coi là tốt thời gian tựa như. Nhìn nhiều như vậy Thâu Linh Thử xuất hiện, Trần Phàm trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Vâng anh. Lúc này, một chỗ khác trên dãy núi khu vực truyền đến một hồi to lớn pháp thuật tiếng nổ. Hống. Tiếp lấy một tiếng yêu thú tiếng gào thét vang tận mây xanh, như là yêu thú nào bị chọc giận. Âm thanh nhường rất nhiều đệ tử sững sờ ngay tại chỗ, sôi nổi nhìn về phía âm thanh truyền ra phương hướng. Này sao lại thế này? Thanh âm này như thế nào giống yêu thú truyền ra? Có đệ tử không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Xảy ra chuyện lớn, nạn chuột đến rồi. Có đệ tử cũ hét lớn một tiếng. Là giáp tự hào khu vực. Trần Phàm lo lắng nhìn về phía bên ấy. Xì, xì xì. Âm thanh chói tai từ nơi không xa truyền đến, cách đó không xa trên dãy núi xuất hiện rất nhiều thâu linh tử. Những thứ này thâu linh tử khí tức cường đại, có mấy cái đã bước vào yêu thú cấp bậc. Không đợi mọi người phản ứng, thâu linh tử như bị điên phóng tới linh điện, những nơi đi qua linh mẹ không sinh. Nhanh, độc thủ, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn phá hoại linh điện. Nhất đạo cấp bách âm thanh từ nơi không xa vang lên, từ thanh toàn thân vô cùng bẩn, tóc hai bù xù, vết máu ở quẹt miệng còn chưa kịp lau khô. Nàng đi theo phía sau bính tự hào khu vực giám sát, trèo lên sắp biến thành nội môn đệ tử Hàn Phi về sau, địa vị của nàng mơ hồ đây giám sát còn cao hơn một bậc. Hàn sư huynh có lệnh, nhất định phải toàn lực ngăn cản nạn chuột, có lâm trận bỏ chạy người, chém. Nhìn bán nhân lớn đầu thâu linh thử, rất nhiều đệ tử hai chân không khỏi run rẩy kịch liệt, bọn hắn đại đa số chưa bao giờ thấy qua chân chính yêu thú, chỉ nghe nói yêu thú hung ác, tàn bạo. Phốc phốc. Mọi người ở đây phạm sợ hãi lúc, một đầu cùng người giống nhau lớn thâu linh thử vọt lên đến một ngụm đem một vị đệ tử mới cổ cắn đứt. Tiên huyết bịch bịch ra bên ngoài bốc lên, vị kia vừa mới bước vào tiên đồ đệ tử hai mắt trợ to, nặng nề ngã xuống điền bên cạnh. Chết tiệt. Trần Phàm thầm mắng một tiếng, rất nhanh làm ra phản ứng, ngón tay kết pháp quyết, một quả hỏa cầu thẳng đến muốn tập kích chính mình thâu linh thử. Hỏa cầu rơi tại trên người thâu linh thử, giấy lên màu đen khói đặc, nó đau đến xì xì trực hiếu, trên lưng bị đốt chảy máu đỏ vết sẹo. Nó lộ ra hai bên sắc bén răng nanh, hung ác chầm chậm vào Trần Phàm. Tốc độ cực nhanh bay lên trời, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía hắn. Trần Phàm bước chân triệt thoái phía sau, nghiêng người tránh thoát, trong tay bóp ra hỏa cầu nặng nề đánh tại trên người thâu linh thử. Thâu linh thử trên người hiện hiện một tầng nhàn nhạt hoàng quang, móng vuốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dài nhỏ sắc bén. Trần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, vận hành Diễm Linh Ba Đảo Quyết trên người hiện lên một tầng hỏa hồng gợn sóng, ánh lửa lấy hắn làm trung tâm tạo nên gợn sóng. Trước đó giết con kia nhiều nhất chỉ có thể gọi là dã thú, hiện tại đối mặt mới thật sự là yêu thú. Nay thời gian mấy hơi thở, Trần Phàm đã tận mắt nhìn thấy vài vị cùng một kỳ đệ tử bị cắn đứt cổ chết đi. Dây dưa sau một hồi, Trần Phàm đã linh lực khô kiệt, nhất giai hạ phẩm thâu linh thử linh hoạt đa dạng, tính công kích rất mạnh, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh, tìm cơ hội ra tay. May hắn đột phá luyện khí tầng 2, bằng không hắn có thể không kiên trì nổi mấy hơi thở liền bị cái này thâu linh thử cắn chết. Tìm đúng thời cơ, đang trộm linh thử mở ra miệng to như chậu máu trong nháy mắt, Trần Phàm lòng bàn tay phát ra nhất đạo cực nhanh quang mang xuyên thấu thân thể của nó. Ầm. Người giống nhau lớn thâu linh thử thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Chương 5, thảm thiết chương 5, thảm thiết Trần Phàm thở hổn hển, toàn thân linh lực gần như khô kiệt, hắn đem hết toàn lực cuối cùng tiêu diệt cái này nhất giai hạ phẩm thâu linh thử. Yêu thú nhập giai hậu thiên sinh muốn so cùng giai tu sĩ mạnh, phẩm giai càng cao yêu thú kiểu này chênh lệch đều càng rõ hiển. Khi hắn nhìn về phía chung quanh lúc, mấy đạo thân ảnh đã mệnh tang thâu linh thử miệng, linh điền bị tao đạp hơn phân nửa. Cú may đại đa số đều là không nhập phẩm giai yêu thú, chỉ có số ít mấy cái đã đến nhất giai hạ phẩm. Nhị Nưu đang cùng mấy vị đệ tử cùng nhau gian nan vây công một đầu to mọng thâu linh thử. Trần Phàm một mình giết chết một đầu sau liền thối lui đến bên kia khôi phục. Từ Thanh không có đi, hắn cũng không dám đi, hắn hiểu rõ nếu như linh điền toàn bộ bị hủy, không đơn giản nàng chạy không thoát tông môn trừng phạt, Hàn sư minh cũng sẽ nhận trừng trị. Vừa mới Trần Phàm thần uy, Từ Thanh toàn bộ nhìn ở trong mắt, vẻ mặt kinh ngạc, nàng rất rõ ràng, Trần Phàm trên người pháp lực ba động là luyện khí tầng 2 vốn có. Hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy? Lúc này mới 3 tháng đi. Từ Thanh nẹn họng nhìn chân chối, nàng linh căn cảm ứng trình độ là thập bát điểm, dùng gần thời gian 2 năm tu luyện đến luyện khí tầng 2. Mà Trần Phàm đến luyện khí tầng 1 về sau, chỉ dùng 3 tháng lại lần nữa đột phá. Không phải là hậu tích bạc phát. Trần Phàm may mắn tạm cuối cùng thời gian sau khi đột phá, nàng tiện không còn có chú ý leo lên Hàn sư mình, nàng vậy từ thì ra là địa chỉ dọn đi rồi, cùng mấy người lại không có qua lại. Nghĩ, Từ Thanh bên hông vỗ, một cái bình xanh ném Trần Phàm. Trần đạo hữu, trong này có một hạt hồi nguyên đan, ngươi nhanh khôi phục, sau đó đi theo chúng ta cùng nhau tiến đến khu vực khác giúp đỡ. Phiền toái. Trần Phàm tiếp nhận hồi nguyên đan, thầm nghĩ trong lòng không ổn, vừa mới ra tay hoàn toàn bị Từ Thanh nhìn ở trong mắt, linh điển viên dưới mắt nhân viên khan hiếm, nàng đây là muốn kéo trắng đinh. Đa tạ từ sư tỷ. Chỉ là sư đệ thực lực thấp, có thể biết cản trở, hy vọng sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Trần Phàm cung kính nói, trong lòng quyết định, về sau có thể tránh chiến đều tránh chiến, không phải bạn bất đắc dĩ không thể bại lộ tự thân tiến độ tu luyện. Tại tạp dịch đệ tử trong, tốc độ tu luyện của hắn cùng hắn tự thân hạ phẩm linh căn cũng không kết hợp, bị người hưu tâm chú ý liền phiền toái. Từ sư tỷ gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười, Trần sư đệ chớ khiêm nhường, vừa mới ngươi thế nhưng ở trước mặt mọi người một mình tiêu diệt một đầu nhất giai hạ phẩm yêu thú đấy. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Hàn sư minh đi, hồi nguyên đan là Hàn sư minh ban thưởng. Hắn nói, lần này nạn chuột các đệ tử đánh chết chiến lợi phẩm thuộc về cá nhân. Nàng những lời này vận dụng pháp lực, truyền khắp tất cả mọi người. Lời này vừa nói ra, đang cùng yêu thú dây dưa đông đảo đệ tử mắt buốt tinh quang, một cái mắt, chiến lực tăng lên không ít. Từ Thanh họa phong nhất chuyển, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, không nên cao hứng quá sớm. Hàn sư minh còn nói, nạn chuột dẫn đến linh điền thu hoạch linh mệ sản lượng giảm bớt bộ phận các ngươi phải theo chiếu tiêu chuẩn sản lượng bổ giao linh thạch. Nếu như bổ giao không đủ linh thạch, hậu quả các ngươi ấy là biết đạo. Nghe phía sau những lời này, Trần Phàm trong lòng cảm khái. Dưới tình huống bình thường, một vị đệ tử quản lý khu vực linh mễ sản xuất lúc sẽ không vượt qua nộp lên tiêu chuẩn bao nhiêu, nạn chuột tất nhiên sẽ dẫn đến linh mễ tổng lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, này bổ giao linh thạch không phải số ít. Đây là muốn để bọn hắn những thứ này tạp dịch đệ tử cùng yêu thú đem hết toàn lực, người tu vi cao thâm liền có thể không cần lo lắng bổ không đủ linh thạch, thậm chí còn năng lực tiểu kiếm một bút, tu vi khá thấp người đều vô cùng khó khăn. Nhất giai thâu linh thử trên người chỉ có một đôi sắc bén răng đáng giá, có thể bán cho luyện khí sư luyện chế pháp khí, tiếp theo chính là một bộ da thịt bán cho quán rượu. Nhất giai hạ phẩm thâu linh thử toàn thân bình thường giá thị trường là 20 mai linh thạch tả hữu. Căn cứ khu vực phân chia, khu vực khác nhau, linh điển phí nhiêu trình độ khác nhau, nộp lên linh mễ tiêu chuẩn khác nhau. Trần Phàm hiểu rõ Bính Tự Hào khu vực quản lý khu vực mỗi lần nộp lên linh mễ sản lượng là 200 cân, mỗi nhiều 20 cân có thể giữ lại cho mình 5 cân. Đinh Tự Hào toàn bộ là tân tiến tạp dịch đệ tử, linh điển phí nhiêu trình độ kém cỏi nhất, cần thiết tiêu chuẩn vậy thấp nhất, đồng dạng cũng là tạp dịch đệ tử nhiều nhất khu vực, mỗi lần nộp lên tiêu chuẩn là 100 cân, mỗi nhiều 10 cân giữ lại cho mình 1 cân. Về phần Giáp Tự Hào cùng Ngất Tự Hào yêu cầu cao hơn, đãi ngộ càng tốt hơn. Cũng may Bính Tự Hào khu vực nhập giai yêu thú không nhiều, tại liên tiếp chết rồi hơn 10 vị đệ tử về sau, không có trải qua loại tình huống này, đệ tử dần dần thích ứng cùng yêu thú chiến đấu. Trải nghiệm một phen cổ chiến, cuối cùng đem yêu thú toàn bộ giết hết. Một bên, Trần Phàm nuốt vào hồi nguyên đan giật mà điều tức sau một thời gian ngắn, pháp lực khôi phục hơn phân nửa. Hồi nguyên đan thuộc về nhất giai hạ phẩm đan dược, đối với cấp thấp tu sĩ khôi phục pháp lực có cực mạnh tác dụng, thuộc về cấp thấp tu sĩ thiết yếu vật. Tại Thiên Nguyên trong phường thị, một bình 10 hạt hồi nguyên đan giá bán 20 mai linh thạch. Xử lý xong bên này về sau, Từ Thanh đem vài vị gần đây đột phá tới luyện khí tầng 2 đệ tử mang đi. Còn lại đệ tử thì là thanh lý chiến trường, tìm kiếm ẩn nút bất nhập giai thâu linh thử. Này tự nhiên để bọn hắn vui vẻ không thôi, lấy tu vi của bọn hắn đối mặt nhập giai yêu thú chỉ có bị ngược sát phần. Không nhập phẩm giai thâu linh thử mặc dù giá trị đây không có nhập giai yêu thú thấp rất nhiều, nhưng bán được phường thị trong tự lâu, một đầu chí ít cũng có một viên linh thạch. Trước khi đi, Trần Phàm cố ý dặn dò Nhị Nưu giúp hắn chăm sóc linh điền. Nói cho hắn biết, giết chết thâu linh thử đều thuộc sở hữu của hắn. Từ Thanh mang theo một đoàn người đi vào Ất Tự Hào khu vực, nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Phàm nhịn không được kinh hãi. Nơi này nhập giai yêu thú đây Bính Tự Hào khu vực nhiều không chỉ một lần, thảm thiết trình độ khó mà hình dung. Tới trên đường, Trần Phàm đã thấy mấy vị đệ tử thi thể. Nơi này tu sĩ tu vi đây Bính Tự Hào khu vực mạnh rất nhiều. Đột nhiên, Trần Phàm trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình, môi mấp máy, có hơi nhếch lên một cái đường cong, hắn nhìn thấy Phương Miễn. Cái này tặng lễ đưa đến Ất Tự Hào khu vực lão bằng hữu. Giờ phút này Phương Miễn máu me khắp người, trên người có một cái cực sâu vết thương, biểu hiện trên mặt và mẹo, đau đớn kịch liệt nhường hắn thi pháp khó khăn. Cùng hắn cùng nhau vài vị sư minh nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy bất thiện. Bọn hắn vây quét cái này thâu linh thử đây Trần Phàm một mình đánh chết con kia mạnh lên rất nhiều, trên người nó không ngừng tỏa ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng bỏ tay. Thấy thế, Từ Thanh ngay lập tức xuất mang tới mấy người gia nhập chiến đấu. Nhìn thấy chạy đến mấy thân ảnh, Phương Miễn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức lại sắc mặt cứng đờ, hắn nhìn thấy Trần Phàm, không, là toàn thân tỏa ra luyện khí tầng 2 tu vi Trần Phàm. Ngươi, hắn run rẩy như chết tiệt giống nhau nhìn Trần Phàm. Lúc này đã hắn bất chấp thân thể vết thương đau đớn, trong lòng càng là hơn một trận hoảng sợ. Trần Phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền gia nhập chiến đấu. Hưu. Trần Phàm y quyết đồng bền, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn ánh sáng màu đỏ nương theo phá không âm thanh, hướng thâu linh thử bay đi. Hỏa cầu tinh chuẩn trúng đích thâu linh thử chán, tại trên đầu nó nổ tung. Thâu linh thử trên người hiện hiện một tầng nhàn nhạt hoàng quang, da lông như cốt thép tấm sắt loại chống được hỏa cầu. Hống hống. Tựa hồ là nhìn thấy có người trợ giúp, nó hai mắt đỏ bừng, như là nổi giận phát cuồng, không quan tâm những người còn lại pháp thuật công kích. Tốc độ cực nhanh hướng Trần Phàm vị trí xông lại, Trần Phàm đã có kinh nghiệm, thời khắc chú ý nó động tĩnh, tại nó xông tới trong chốc lát, thân thể linh hoạt xoay mở. Trần Phàm phía sau, Phương Miễn tâm thần có chút không tập trung nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 6, Lý Đại Xuyên cái chết chương 6, Lý Đại Xuyên cái chết. Phương Miễn cảm giác nhất đạo âm ảnh xuất hiện tại tầm mắt của mình trong, lập tức trên người chuyển đến khắc cốt minh tâm xé rách. Thâu Linh thử gắng gượng đưa hắn một cánh tay cắn tiếp theo. Nóng hổi tiên huyết vẩy vào trên mặt, Phương Miễn chỉ cảm thấy bên trái trống rỗng, hình như cái quái gì thế rơi mất. A, hắn nhìn thấy tay trái mình cánh tay hết rồi. Sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, Phương Miễn tại trong tiếng kêu thảm đã bất tỉnh. Cuối cùng một tia lý trí trước, trong đầu hiện lên một chuỗi suy nghĩ. Hắn hối hận qua sớm cùng Trần Phàm bạch rõ danh giới. Hối hận cho Từ Thanh tặng lễ, đi cửa sau đến Ất Tự Hào khu vực. Trước đó khắp nơi tuyên dương đắc ý sự việc, hiện tại thành vì mình bừa đòi mạng. Một kích này là thâu linh thử bản năng đánh cược lần cuối, một kích qua đi, nó không còn hiện hiện trước đó hung uy, khí tức nhanh chóng suy giảm. Vài vị tu sĩ dễ như trở bàn tay có thể bắt được. Sau đó, nhanh chóng đi giúp những người khác. Tham dự tiêu diệt đều có thể được chia linh thạch, đây mới là bọn hắn quan tâm nhất. Về phần Phương Miễn, không ai để ý. Trần Phàm mắt nhìn Phương Miễn hình dạng, xoay người rời đi. Nếu là đổi được trước kia, dựa theo tình nghĩa đồng môn hắn còn có thể giúp hắn một chút, chí ít sẽ không để cho hắn hôn mê tại nguy hiểm khu vực. Về phần hiện tại, hắn không đi lên thì thầm đưa hắn giết chết đều tính xứng đáng hắn. Vong ân phụ nghĩa hạng người không đáng giá đáng thương. Phương Miễn chịu trọng thương, đoạn mất tay trái, thân thể không được đầy đủ, tiên độ coi như là phế đi. Trần Phàm trong lòng không thoải mái cũng đã biến mất, chỉ có thể là cảm thán thế sự vô thường, cầu tiên gian nan. Một canh giờ sau, Ất Tự Hào khu vực nhập gia yêu thú toàn bộ giết hết. Chẳng qua liên tiếp chết rồi mấy vị đệ tử, Trần Phàm vậy bị thương không nhẹ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít, chiến lực quá yếu, trong tay cũng không có pháp khí, hơi không chú ý liền sẽ bị yêu thú tác động đến. Chờ bọn hắn đuổi tới Giáp Tự Hào khu vực lúc, giáp tự hào khu vực chiến đấu đã kết thúc. Một đầu giống như núi nhỏ thâu linh thử đổ vào ở giữa không có hô hấp, khí tức tình lình đã đạt tới nhất giai trung phẩm đỉnh phong. Trung quanh nằm ngựa vô số sư minh thi thể, tay cụt tàn chân khắp nơi đều là. Hàn Phi cầm trong tay một thanh kim sắc tiên kiếm đứng ở núi nhỏ trước mặt, lúc này hắn tóc thai bù xù, khí tức hỗn loạn, đạo bào màu xanh bị xé nứt ra kể ra lỗ hổng, vừa mới chiến đấu nhường hắn vô cùng chật vật. Trong mắt của hắn lại bốc lên sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đột phá luyện khí tầng 6 đã mấy năm, bế quan hồi lâu đều không thể đánh bỡ, hắn rõ ràng chính mình gặp được bình cảnh. Dứt khoát liền không lại mù quáng bế quan. Nghe ngóng sau một hồi, hắn biết được trong tông chuẩn bị xuất ra một nhóm đan dược đến trong phường thị đấu giá, trong đó có trước mắt hắn cần nhất, phá giới đan. Hắn bế quan lâu như vậy, linh thạch đã sớm hao hết, đang bị mua sắm phá giai đan linh thạch phát sầu, cơ hội liền đến. Bằng vào cái này chỉ nhất giai trung phẩm tăng thêm một ít hạ phẩm yêu thú nên có thể cầm xuống một hạt. Hàn Sư Minh, Đinh, Bính, tất khu vực bên trong nhập giai thâu linh thử đã toàn bộ thanh lý hoàn tất. Thứ Thanh trầm tư một lát sau cung kính nói. Hàn Phi thỏa mãn gật đầu, ngắm nhìn bốn phía đệ tử, các ngươi làm rất tốt, ta nói qua, các ngươi đánh chết yêu thú toàn bộ là các ngươi chiến lợi phẩm của mình, những lời này hiện tại vẫn như cũ hữu hiệu. Chuyện đã xảy ra hôm nay khẳng định đã truyền về tông môn, nạn chuột là hắn không cách nào khống chế. Những thứ này thâu linh thử lai lịch hắn sớm có suy đoán, tông môn lão tổ con kia tam giai linh thú dường như đều gọi thôn linh thử. Nạn chuột cách mỗi mấy năm đều sẽ xảy ra một lần, chỉ là lần này nạn chuột so với những năm qua cường đại rất nhiều, dẫn đầu luyện khí trung kỳ đỉnh phong thử yêu là hắn cũng không có nghĩ đến. Chẳng qua trong tông môn tất nhiên bỏ mặc không quan tâm, kia đương nhiên sẽ không nhờ vào đó trừng trị hắn, thậm chí còn có thể khen thưởng hắn. Thế là hắn phân phó nói, các vị giám sát đem thương vong thống kê, báo cáo đến tử sư mọi nơi này. Đông đảo đệ tử rõ ràng cảm nhận được thân là ngoại môn đệ tử giám sát, địa vị bây giờ dường như còn không có Tử Thanh cao. Rất nhiều đệ tử tâm tư nhiều hơn, nghĩ làm sao có thể định bợ Tử Thanh. Hàn Phi cho nàng mặt mũi, Tử Thanh ngay lập tức hiểu ý, ánh mắt sáng lên, vậy mặc kệ tại đệ tử bên trong hình tượng, chiều Hàn bay xa xa vứt ra một cái mị nhãn. Các vị giám sát lại sắc mặt khó coi, bọn hắn đều là ngoại môn đệ tử, kém nhất đều là luyện khí 4 tầng. Một cái luyện khí tầng 2 tạp dịch đệ tử khoe khoang phong tao lại kỵ đến bọn hắn trên đầu, trong lòng tự nhiên tức giận bất bình. Đặc biệt trước đó ám thị Tử Thanh vị kia giám sát, sắc mặt âm trầm đến sắp vặn nổi trên mặt nước. Nếu như Hàn Phi công khai thừa nhận Tử Thanh là hắn đạo lữ còn dễ nói, hai người nhất thể, Tử Thanh đứng ở bọn hắn trên đầu vậy đương nhiên. Hiện ở loại tình huống này không còn nghi ngờ gì nữa, nhường các vị giám sát trong lòng ghi hận dậy rồi Tử Thanh. Nhưng trở ngại Hàn Phi thực lực cường đại, tính cách cường thế, vài vị giám sát hay là không nói gì thêm. Bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là Hàn Phi khoảng cách luyện khí hậu kỳ không xa. Trần Phàm thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật mình, này Hàn Phi đầu óc không tốt lắm đâu, lại ngay trước nhiều như vậy đệ tử mặt nhường Tử Thanh giống giám sát mặt. Hay là nói Hàn Phi căn bản là làm Tử Thanh là công cụ người, không thèm để ý chút nào nàng về sau sẽ như thế nào. Tử Thanh cũng là ngu xuẩn, hoàn toàn yên lặng ở địa vị quyền lợi trong, thật tình không biết nàng đã bị vài vị giám sát ghi hận. Về sau Hàn Phi thăng nội môn đệ tử rời khỏi, rất khó tưởng tượng Tử Thanh thời gian có nhiều khó. Tu tiên giới thực lực làm chuẩn, nàng lại nghĩ leo lên cành cây cao, này ngu xuẩn nhất ý nghĩ. Trước kia cho rằng nữ nhân này là người thông minh, chỉ là mượn Hàn Phi thế thu hoạch tu tiên tài nguyên, hiện tại xem ra chỉ là cái tầm nhìn hạn hẹp hạng người, không có làm rõ ràng hình thức. Đối với không hề bối cảnh, tư chất bình thường tu sĩ mà nói, càng tầng dưới chót tu sĩ thu hoạch tu tiên tài nguyên thì càng khó. Ở đây không ít thông minh đệ tử vậy phát hiện vài vị giám sát vi diệu nét mặt, bọn hắn nhìn về phía Tử Thanh ánh mắt bên trong vẫn duy trì một khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, vài vị giám sát liền đem nhân số báo đi lên. Tử Thanh đem nhân số thống kê ra đây, linh tự hào khu vực tổng số người 200 người, tử vong 31 người. Bính tự hào khu vực tổng số người 120 người, tử vong 23 người. Ất tự hào khu vực tổng số người 50 người, tử vong 13 người. Giáp tự hào khu vực tổng số người 35 người, tử vong 15 người. Thảm trọng như vậy thương vong nhường ở đây đệ tử kinh hãi. Hàn Phi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tệ lắm, so với lần trước nạn chuột lúc thương vong thiếu. Đột nhiên, hắn thoại phong nhất chuyển, nhìn về phía ở đây đều chỉnh diện tạp dịch đệ tử, giọng nói lạnh lùng. Đừng tưởng rằng bước vào tông môn có thể an ổn, đây không phải tu tiên. Đấu với người, đấu với trời mới là tu tiên, không có tài nguyên liền đi đoạn, không có tu hành linh mạch liền đi đoạn, tu tiên chính là ngươi ngược ta lừa dối. Nghe nói như thế, Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến trước đó phát sinh nạn chuột, trong lòng không khỏi có suy đoán. Hẳn là nạn chuột là tông môn cố ý. Nghĩ đến này, sau lưng hắn tuôn ra một cỗ khí lạnh. Lúc này, một bên Nhị Nưu giật giật hắn áo bảo, đưa hắn kéo về hiện thực. Trần đại ca, Lý đạo hữu chết rồi. Trần Phàm ánh mắt đảo mắt cách đó không xa thi thể, quả nhiên thấy được một bộ tàn khuyết quen thuộc thi thể. Lý Đại Xuyên giống như Vương Miễn đi rồi từ thanh cửa sau, an bài vào cảng phì nhiêu giáp tự hào khu vực, gặp phải mạnh hơn yêu thú. Giáp tự hào khu vực là luyện khí tầng 3 tu sĩ chỗ khu vực, nồng độ linh khí cao hơn, cường đại thâu linh thử cũng là thẳng đến bên này. Phương Miễn có thể còn sống sót, Lý Đại Xuyên thì là trực tiếp tử vong. Trần Phàm trong lòng hiện lên một cỗ bi thương, hắn còn nhớ lúc đi ra, hắn bốn phía thỉnh giáo tu hành vấn đề lọt vào nhiều lần vấp phải trắc trở. Lý Đại Xuyên kiên nhẫn giải thích cho hắn trong tông môn chú ý hạng mục cùng với vấn đề về mặt tu hành. Đồng thời cảm thấy may mắn, chính mình không có đi từ thanh cửa sau đảo trở thành một chuyện tốt. Bằng không gặp được mạnh hơn yêu thú, tử vong tỷ lệ liền biết lớn hơn. Trần Phàm bình phục tâm trạng, không ngừng nói với chính mình muốn càng thêm cẩn thận. Tu tiên vô thường, khiêm tốn tu hành, vững bước đi tới. Chương 7, mua pháp khí chương 7, mua pháp khí sự kiện sau khi kết thúc, Trần Phàm cùng Nhị Nưu đem thi thể của Lý Đại Xuyên mang lên Thiên Nguyên Tông phía dưới một cái non xanh nước biết địa phương an táng. hắn 5 năm trước đều vào tông, nhưng sau khi chết trừ ra Trần Phạm hai người không một người vì hắn tiến đưa. Hắn ở đây tông môn không có gì lo lắng, mấy năm trước thế tục gia tộc đưa tới một vị có linh căn hậu bối cũng không thể trong vòng 1 năm đã đến luyện khí tầng 1. Kiếp trước, khi còn sống vô danh, sau khi chết vô ý đời này, khi còn sống vô vi, sau khi chết vô danh. Tu vi chưa đủ, sau khi chết ngay cả tên đều sẽ không có người còn nhớ. Trần Phàm thậm chí nhìn thấy không người mang đi thi thể bị vài vị giám sát một cái pháp thuật đều hài cốt không còn, dường như bọn hắn từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trên thế giới. Vài ngày sau, đối phó nạn chuột linh thạch phát ra, Hàn Phi cùng trong phường thị rất quen, do hắn toàn bộ thống nhất bán được trong phường thị, hắn thu một thành lợi, còn lại căn cứ mọi người biểu hiện phân phối. Trần Phàm tổng cộng được chia được 65 mai linh thạch, chính hắn đơn độc tiêu diệt một đầu nhất giai hạ phẩm thâu linh thử, giúp đỡ vây quét mấy cái, còn có một số bất nhập giai. Thu hoạch coi như là tạp dịch đệ tử bên trong khá nhiều. Trần Phàm cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, không ngờ rằng Hàn Phi vậy mà tại các đệ tử nơi ở ra một cái chiến lợi bảng, phía trên ghi chép lần này nạn chuột trong thu hoạch nhiều nhất vị trí thứ 30 đệ tử. Trần Phàm thứ hạng là 29, mới vừa tiến vào xếp hạng. Lần này hắn muốn điệu thấp cũng không được, lên xếp hạng đệ tử trên cơ bản đều là thuần một sắc luyện khí tầng 3 sư minh, hắn luyện khí tầng 2 tu vi vô cùng dễ thấy. Trần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, không biết Hàn Phi là dụng ý gì. Đồng thời hắn vậy vô cùng kinh ngạc chính mình vậy mà tại trên bảng, hắn cũng không muốn trên bảng danh sách này, có thể đối với những sư minh khác mà nói có rất tốt hiệu quả, đối với hắn lại là hư kết quả. Nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt đệ tử đột nhiên đạt được để cho người đỏ mắt chỗ tốt, đại đa số đệ tử sẽ không cho là hắn mạnh bao nhiêu, sẽ chỉ cảm thấy hắn là vận khí tốt. Kết quả chính là sẽ gặp phải có lòng người nhớ thương. Hắn hiểu rõ, Hàn Phi cũng không quấy nhiêu đệ tử ở giữa ma sát nhỏ, thậm chí còn có thể cổ vũ, chỉ cần không nháo chết người là được. Trước đó tạp dịch đệ tử bình an vô sự chỉ là không có đầy đủ lợi ích. Nạn chuột có thể cũng là Thiên Nguyên Tông cố ý hành động. Cho nên tại cầm tới linh thạch nhìn thấy bảng danh sách cùng ngày, Trần Phàm theo chính mình linh điển tiêu chuẩn bổ giao xong linh thạch về sau, đều thì thầm đi đến Thiên Nguyên phường thị. Bình thường có thể thu hoạch 280 cân tạ hữu linh mễ bị nạn chuột hủy đi một bộ phận về sau, lần này chỉ lấy được 200 cân. Kém 50 cân số định mức, Trần Phàm bổ giao 5 mai linh thạch. Nhị Nhu hiểu rõ hắn lo lắng về sau, bổ giao xong linh thạch vậy theo đến. Hắn lần này người qua đường vậy thu được 23 mai linh thạch. Thiên Nguyên phường thị nói là phường thị, kỳ thực cùng thành trì không khác, bên trong thì tương đương với tiếp trước một cái cỡ lớn phiên chợ, chẳng qua đây phiên chợ càng cao cấp, càng quy phạm. Thiên Nguyên phường thị do Trời Nguyên Tông dẫn đầu, phía dưới phụ thuộc thế lực nhập cổ phần tổ kiến mà thành. Là chung quanh trong phạm vi mấy ngàn dặm lớn nhất phường thị, mỗi ngày lui tới các nơi tu sĩ nối liền không dứt. Thiên Nguyên Tông nghiêm cấm bằng sắc lệnh, trong phường thị không được đấu pháp, người vi phạm chết. Đối với tán tu mà nói càng là hơn một chỗ tự nhiên phòng an toàn. Là xung quanh mấy ngàn dặm bá chủ cấp kim đan tông môn, không người dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Thiên Nguyên Tông trong phường thị mở rất nhiều cửa hàng, luyện đan, luyện khí, phụ triện, trận pháp cái gì cần có đều có. Trần Phàm mục đích lần này chính là vì chính mình tìm kiếm một kiện thích hợp pháp khí, hắn lo lắng Hàn Phi chỗ công kỳ chiến lợi bảng sẽ vì chính mình đưa tới tai vạ bất ngờ. Thế tục sông sáo kia trong vài năm, hắn kiến thức qua quá rất nhiều nhân kết hàng, ngươi lừa ta gạt sự kiện xảy ra. Trần Phàm hai người trước đó tới qua một lần, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể dạo chơi tăng một chút kiến thức. Trong phường thị trừ ra có mặt cửa hàng ngoại, còn có một số không cố định quầy hàng nhỏ. Mặt tiền cửa hàng là mỗi cách một đoạn thời gian giao tiền thuê, quầy hàng nhỏ thì là mỗi ngày giao một lần. Trần Phàm theo dòng người đi dạo một vòng, phát hiện một ít có kỹ nghệ ngoại môn đệ tử cũng tại trong phường thị bày lên quầy hàng. Đan, khí, phụ, trận là tu chân giới rất ăn ngon chức nghiệp, địa vị cao hơn nhiều phổ thông tu sĩ. Những kỹ nghệ này không đơn giản khó mà đạt được truyền thừa, còn vô cùng đốt linh thạch. Trần Phàm cho đến nay cũng chỉ tiếp xúc qua một vị nhất giai hạ phẩm luyện đan sư, ở hắn nơi đó mua tích cốc đan. Luyện khí tu sĩ không cách nào làm được hoàn toàn tích cốc, cần bổ sung đồ ăn chắc bụng. Kiện pháp khí này bao nhiêu linh thạch? Trần Phàm dừng ở trước một gian hàng mặt, nhìn chúng một thanh hỏa hồng sắc tiểu kiếm. Chủ quán là xấu xí tuổi trẻ tán tu, mặt ủ mày chau ngồi ở quầy hàng bên trên, thấy là Thiên Nguyên Tông đệ tử, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhất giai hạ phẩm pháp khí Hỏa Nguyên kiếm, định giá 80 linh thạch, bất quá đạo hữu nếu là Thiên Nguyên Tông đệ tử, chỉ cần 70 linh thạch là đủ. Trần Phàm không nói, cầm lấy Hỏa Nguyên kiếm, một cú cực nóng khí tức từ chỗ chuôi kiếm truyền đến. Một lát sau hắn phóng Hỏa Nguyên kiếm, lập tức lại nhìn về phía một kiện khác màu xanh tiểu thuần. Bích thủy thuần, lấy nhất giai hạ phẩm bích thủy quy mai rửa làm chủ yếu vật liệu luyện chế, định giá 60 linh thạch. Trần Phàm gật đầu một cái, lại nhìn về phía còn lại mấy món pháp khí. Quầy hàng trên trừ gia nhập giai pháp khí ngoại, còn có một số không nhập phẩm giai pháp khí. Những pháp khí này là luyện khí sư tại trong quá trình luyện chế luyện báo hỏng, hay là trải nghiệm tàn khốc chiến đấu tổn hại pháp khí. Nhị Nhu hiểu rõ biết đến tài lực, liền đem ánh mắt nhìn về phía những thứ này chất lượng kém pháp khí, cũng đã hỏi một vài vấn đề. Chủ quán nụ cười trên mặt càng thịnh, đối với hai người vấn đề toàn bộ giải đáp, không có một chút thiếu kiên nhẫn. Hỏi được càng cẩn thận hắn càng cao hứng, căn cứ kinh nghiệm của hắn, loại tu sĩ này trên cơ bản đều sẽ mua sắm. Tất cả quầy hàng tổng cộng 5 kiện hoàn chỉnh pháp khí, Trần Phàm thử cầm lấy trước hết nhất trước Hỏa Nguyên kiếm, giảm mấy lần giá cả sau lại lần nữa phóng. Gật đầu một cái, đối với nợ nụ cười chủ quán nói, đa tạ đạo hữu giải đáp. Sau khi nói xong, xoay người rời đi hướng về phía một chỗ khác, Nhị Nhu thấy thế vội vàng đuổi theo đi. Chỉ để lại tại chỗ vẻ mặt sững sờ chủ quán. Trần đại ca, ngươi vì sao đi rồi? Ta nhìn xem kia chủ quán vẫn rất nhiệt tình, quầy hàng bên trên pháp khí nhìn lên tới vậy rất tốt. Đi xa về sau, Nhị Nhu đổi kịp đã đứng ở một cái khác trước gian hàng Trần Phàm. Trần Phàm nhìn Nhị Nhu sờ đầu lắc nao dáng vẻ, liền kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta lần đầu tiên mua pháp khí, giá cả, tốt xấu các phương diện đều không rõ ràng, tự nhiên muốn trước giải giá thị trường lại nói. Linh thạch kiếm không dễ, việc quan hệ chúng ta sau này tiền đồ, nhất định phải cẩn thận mà làm, chỉ bằng vào chủ quán nụ cười, nhiệt tình thật là dễ bị lừa. Nhị Nưu sờ lên đầu, cái hiểu cái không gật đầu. Ta đã hiểu, hồi nhỏ lễ mừng năm mới, ta cha mang ta đi mua trang phục, một cái đường phố toàn bộ là bán quần áo, có đủ loại, ta cha liên tục vào mấy cửa tiệm, đi rồi thật dài một đoạn đường mới quyết định mua xuống. Ta cha nói, cái này gọi hàng đây ba nhà. Trần Phàm tán thưởng mà vỗ vỗ Nhị Nưu bà bay, không sai, chính là cái đạo lý này. Không sao, Trần đại ca, ta đi theo ngươi là được rồi. Nhị Nưu vô cùng tín nhiệm hắn. Tiếp lấy lại đi dạo mấy cái quầy hàng về sau, Trần Phàm lúc này mới đi vào một cái mới quầy hàng, trải qua tại mỗi cái quầy hàng hỏi, hắn đã đại khái thăm dò rõ ràng các loại pháp khí giá tiền. Công kích loại pháp khí giá cả tương đối so sánh quý, phòng ngự loại pháp khí không nhận tu sĩ yêu chuộng, giá cả tiện nghi vừa đến hai thành, quý nhất thuộc về phi hành loại pháp khí, chẳng qua phi hành loại pháp khí những thứ này quầy hàng nhỏ căn bản không có, muốn mua liền phải đi cửa hàng trong. Luyện khí kỳ tu sĩ không thể phi hành, chỉ có thể mượn nhờ phi hành loại pháp khí phi hành. Cái này quầy hàng chủ quán là lão đầu, tóc gần như sắp rơi sạch, trên mặt làn da như vỏ cây giống nhau lộn xộn cùng nhau. Trần Phàm thần thức tìm tòi, rõ ràng lão đầu tu vi, luyện khí 5 tầng. Đang lúc hắn cầm lấy một kiện pháp khí hỏi lúc, nhất đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại lão đầu bên cạnh. Chương 8, suy đoán chương 8, suy đoán ra ra, ta tới, ngài đi nghỉ ngơi đi. Lâm Thanh Thanh đi đến trước mặt lão nhân, đối với lão nhân nói. Nhìn về phía trước gian hàng hai người, nàng đột nhiên sửng sở, con mắt hiện lên một vòng vui mừng. Trần Sư Minh, Lưu Sư Minh, các ngươi sao lại ở đây? Trần không ngờ rằng ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Lâm Thanh Thanh, từ lần trước Lâm Thanh Thanh tỉnh giáo vấn đề về sau, phía sau hai người đều không có quá nhiều trao đổi, nhiều nhất là gặp mặt chào hỏi một chút. Đến mua ít đồ, Lâm sư muội, đây là nhà ngươi khai. Thấy Lâm Thanh Thanh hô lão nhân này ra ra Trần phảng hỏi. Đúng a, đây là gia gia của ta quầy hàng. Từ Thanh Thanh kéo lại gia gia thủ, trên mặt lộ ra trong veo đủ cười. Gia gia, đây là đồng môn của ta sư minh, trước đó đối với ta rất có chăm sóc. Vậy chúng ta thật đúng là có duyên, dám hỏi tiền bối cao tính đại danh. Trần Phàm bừng tỉnh đại ngộ, liền vội hỏi hướng lão nhân. Trông thấy là cháu gái của mình sư minh, lão nhân nguyên bản có chút cứng ngắc sắc mặt gạt ra một vòng mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt. Lão hủ họ Lý Vân Đình, cũng không phối ngươi xưng hô tiền bối, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, ngươi vẫn là gọi ta đạo hữu đi. Trần Phàm chắp tay, đã như vậy, Trần Mỗ liền nhỏ lớn. Đột nhiên xuất hiện Lâm Thanh Thanh cho hắn một niềm vui bất ngờ, có cái tầng quan hệ này, giá cả có thể biết tiện nghi không ít. Gia gia của nàng còn có thể là một vị luyện khí sư, tóm lại kết giao được như vậy một vị luyện khí sư với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất quá trong lòng hắn lại sản sinh một cái nghi vấn, Lâm Thanh Thanh đã có một vị luyện khí 5 tầng gia gia, vì sao còn muốn hỏi hắn những kia trong vấn đề tu luyện? Những kia đơn giản vấn đề, gia gia của nàng lý giải trình độ khẳng định phải đây Trần Phàm cắt sâu. Hai vị đạo hữu là tới mua pháp khí a? Thấy hai người dừng ở chính mình quầy hàng, Lý Vân Đình hỏi. Mắt nhìn Lâm Thanh Thanh, Trần Phàm gật đầu một cái, Lý đạo hữu nói không sai, ta cùng sư đệ chính là muốn mua một kiện pháp khí. Đã như vậy, xem xét những pháp khí này nhưng có để ý. Đã là Thanh Thanh sư mình, liền lấy ưu đãi nhất giá cả đi. Chính đang chờ câu này, Trần Phàm nói lời cảm tạ sau đó cầm lấy trong đó một kiện pháp khí, quầy hàng bên trên pháp khí, vừa mới hắn đã nhìn qua, nhìn chúng cái này hỏa thuộc tính pháp khí. Kiện pháp khí này là một thanh kiếm khí, dài ước chừng 5 thước, toàn thân đỏ bừng, như mới từ trong lò nung rèn đúc mà ra. Kiếm vừa đến tay, rót vào pháp lực, thân kiếm phát ra ong 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 run rẩy, lúc này thân kiếm quang mang mãnh liệt, cực nóng thiêu đốt cảm từ chuôi kiếm truyền đến. Không sai, đây vừa nãy quầy hàng trên chuôi này pháp kiếm mạnh lên không ít, vô cùng phù hợp Diễm Linh Ba đạo quyết. Trần Phàm cầm thân kiếm, sinh lòng thỏa mãn. Hắn là hỏa thuộc tính linh căn, chủ tu cũng là hỏa thuộc tính công pháp, sử dụng hỏa thuộc tính pháp khí mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Kiếm là trăm binh chi vương, kiếm tu tại tu sĩ trong là ngang ngược, sắc bén biểu tượng, tu tiên giới trong truyền thuyết kiếm tiên nhường hắn hướng tới, cho nên hắn chọn lựa đầu tiên chính là kiếm. Lý Vân Đình nhàn nhạt nói, Lưu Hỏa kiếm, nhất giai hạ phẩm pháp khí bên trong người nổi bật, bình thường định giá 80 linh thạch. Chẳng qua ngươi là Thanh Thanh sư mình, lợi dụng 75 mai linh thạch thành giao đi. Hắn nói vừa xong, một bên Lâm Thanh Thanh liền lắc lắc cánh tay của hắn, giọng nói mềm mại, "Gia gia, Trần sư huynh trước đó còn trợ giúp qua ta, ít hơn chút nữa thôi." Lý Vân Đình khiếp sợ nhìn thoáng qua Trần Phàm, lại trừng mắt nhìn nhà mình cháu gái, trên mặt cuối cùng nhịn không được có gắp. "Gia gia, huống hồ ngài hay là chính mình luyện." Lời còn chưa nói hết, Lý Vân Đình thổi dâu trợn mắt ngắt lời nàng lời nói, "Tốt, ít hơn nữa 5 mai linh thạch, 70 linh thạch lấy đi." Nói xong, trên mặt hắn một hồi thống khổ, không biết là đau lòng linh thạch hay là cái gì. Trần Phàm cảm kích nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, quả nhiên có quan hệ chính là tốt, nếu là không có Lâm Thanh Thanh, bọn hắn sẽ thêm giao mấy chục mai linh thạch. Nhị như vậy tuyển một kiện chất lượng kém màu vàng khiên tròn pháp khí, trải qua một phen có kẻ mà cả, cuối cùng vậy tiện nghi 5 mai linh thạch, lấy 28 mai linh thạch thành giao. Chỉ bằng vào lần này nạn chuột linh thạch tự nhiên là chưa đủ, Trần Phàm sẽ lấy trước bổng lộc đưa ra, giao xong, hắn vẻ mặt thịt đau cáo biệt Lâm Thanh Thanh. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có hơn 10 mai linh thạch, lại trở về trước kia khốn cùng thời gian. Nhị Nưu cũng là không sai biệt lắm, dường như lấy ra làm đi vô liếng. Sau khi hai người đi, Lý Vân Đình có chút phẫn nộ nhìn về phía cháu gái, Lâm Thanh Thanh trợn to hai mắt cùng hắn đối mặt. Một khắc về sau, Lý Vân Đình thua trận, thở dài, "Thanh Thanh, ngươi có phải hay không coi trọng tiểu tử kia?" "Không có, gia gia, ngươi nói lung tung cái gì?" Lâm Thanh Thanh sắc mặt bỏ bừng. Nhìn cháu gái nét mặt, Lý Vân Đình thần sắc nghiêm túc, "Tiểu tử kia tư chất thường thường, không có gì tiền đồ, ta sẽ không đồng ý. Lâm Thanh Thanh tức giận giật xuống một cái da da trên đầu còn sót lại không nhiều tóc, ủy khuất nói, ta chỉ là muốn cảm tạ trước đó Trần Sư Minh trợ giúp ta, da da ngươi sao có thể nghĩ lung tung đâu. Lý Vân Đình vẫn là không tin, thật sự không có ý khác. Thật không có. Lý Vân Đình lông mày thư giãn, nhẹ nhàng thở ra, được rồi. Nghĩ trên người 10 cái linh thạch, Trần Phàm trong lòng nảy mầm một cái ý nghĩ. Tu tiên bách nghệ, luyện đan cầm đầu, địa vị cao nhất, nhưng cũng cần có nhất thiên phú, loại thiên phú này cùng linh căn tư chất không có bao nhiêu quan hệ. Bảng lần kia lựa chọn thiên phú sau đều không còn có phản ứng, hắn muốn thử xem mới kỹ nghệ có thể hay không lần nữa phát động thiên phú lựa chọn. Đồng thời, hắn cũng nghĩ thử một chút chính mình cũng không có luyện đan thiên phú, biến thành luyện đan sư không đơn giản trong Tiên Nguyên Tông địa vị đề cao, tại tất cả tu tiên giới cũng là bị chịu tôn kính. Chỉ chốc lát sau, Trần Phàm cùng Nhị Nưu đi tới một gian luyện đan các. Các trước kim dẹp trên viết vàng óng ánh Tiên Nguyên luyện đan các vài cái chữ to. Chỗ này luyện đan các là tông môn tại trong phường thị mở cửa hàng, là tất cả trong phường thị lớn nhất đan dược, linh dược cung cấp. Trần đại ca, nếu không ngươi đi vào đi, ta đều chờ ngươi ở ngoài. Nhìn vàng son lộng lẫy luyện đan các, Nhị Nưu có chút khó chịu nói. Trần Phàm hiểu rõ hắn đây là chưa từng thấy loại tràng diện này, có chút khiếp đảm, liền cũng không có ép buộc hắn. Một thân một mình đi vào luyện đan các. Vừa vào cửa, Trần Phàm liền phát giác kể ra khí tức cường đại, ngay lập tức thu hồi thần thức. Lập tức đều có một vị mỹ mạo thanh y thị nữ tiến lên đón, lộ ra ngọt ngào mỉm cười, tiên trưởng cần gì? Có cần muốn nhỏ giới thiệu? Đây là một vị phàm nhân, đại khái là Thiên Nguyên Tông cửa một vị nào đó trưởng lao phàm nhân hậu bối, được an bài đi vào làm việc. Mỗi tháng nhận lấy bổng lộc, xa so với thế tục đãi ngộ tốt. Linh tài, luyện chế tích cốc đan linh tài. Trần Phàm đi thẳng vào vấn đề. Tích cốc đan là đơn giản nhất giai hạ phẩm đan dược, thường thường luyện đan người rất bắt đầu học tập nếm thử luyện chế cũng đều là đan này. Trần Phàm cũng không ngoại lệ, đối với hắn mà nói điểm trọng yếu nhất là tích cốc đan đan phương đơn giản, thuộc về nát đường cái hàng, không cần phí tâm tư đi tìm đan phương. Thị nữ nụ cười trên mặt không có suy giảm, gật đầu một cái, đem Trần Phàm lĩnh hướng bên kia. Thị nữ đem Trần Phàm lĩnh hướng một chỗ lễ tân, cho trước bảy tuổi trẻ tiên sư nói vài câu sau liền rời đi. Trẻ tuổi tiên sư một thân áo xanh, thản nhiên nhìn một chút Trần Phàm, sư đệ cần bao nhiêu phần tích cốc đan linh tài? Trần Phàm trong lòng xem chừng 10 cái linh thạch lượng, suy nghĩ một chút nói, phiền phước sư minh cho ta 20 phần. Tông môn mỗi tháng đều sẽ cấp cho một viên tích cốc đan, ăn vào một viên tích cốc đan, có thể đếm được ngày không hết ăn. Luyện chế tích cốc đan cần thiết linh tài thuộc về giá cả thấp nhất. Trẻ tuổi sư minh nghe xong, đầu lông mày nhíu, quay người lấy 20 phần tích cốc đan linh tài cho hắn. 20 phần 10 cái linh thạch, nhưng tông môn đối với đệ tử bản tông có ưu đãi, ngươi cho 9 cái linh thạch là đủ. Trần Phàm đưa lên linh thạch, chắp tay nói tạ, đà tạ sư minh. Và Trần Phàm đi ra cửa, trẻ tuổi sư minh khẽ cười một tiếng. Một vị tạp dịch đệ tử lại muốn học luyện đan, còn chỉ dùng 20 phần linh tài, thực sự là không biết chỗ sợ. Là ngoại môn đệ tử, chính hắn chính là một vị nhất giai hạ phẩm luyện đan sư, cho nên khi Trần Phàm mua sắm tích cốc đan linh tài lúc, hắn liền hiểu rõ đây cũng là một vị cho là mình tại luyện đan trên rất có thiên phú đệ tử. Tại luyện đan các đang trực những năm này, đệ tử như vậy hắn gặp quá nhiều, cuối cùng phần lớn đều hối hận không kịp. Hắn trước đây vậy là nghĩ như vậy, cho là mình tại luyện đan trên thiên phú dị bẩm. Phí thời gian nhiều năm sau mới khó khăn lắm nhập môn, tu vi vậy bởi vậy chỉ hoãn dừng lại. Chương 9, luyện đan chương 9, luyện đan Trần đại ca, ngươi đây là muốn luyện đan sao? Hồi linh điền biên trên đường, Nhị Nưu nghi ngờ nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm khẽ gật đầu, chỉ là thử một chút có hay không có luyện đan thiên phú. Nghe được Trần Phàm trả lời, Nhị Nưu hưng phấn lên, nghe các sư minh nói biến thành luyện đan sư là cực kỳ khó khăn, trừ ra một ít dị bẩm thiên phú người, ta nhìn xem Trần đại ca ngươi là được rồi. Tông môn còn có luyện đan điện, nghe nói biến thành luyện đan sư sau là có thể gia nhập, giúp đỡ tông môn luyện đan, mỗi tháng bổng lộc cao đến dọa người. Nhị Nưu vô cùng kích động, bắt đầu hoang tưởng Trần Phàm biến thành luyện đan sư thời điểm dáng vẻ. Luyện đan sư nếu tốt thành, cũng không trở thành lâu như vậy chúng ta linh điền biên tạp dịch đệ tử bên trong một cái cũng không có. Ta chỉ là thử một chút mà thôi, không có ảnh sự việc, Nhị Nưu ngươi có thể tuyệt đối không nên khắp nơi tuyên dương. Nhìn Nhị Nưu dáng vẻ cao hứng, Trần Phàm vội vàng nhắc nhở, sợ hắn khắp nơi trừng dương, đến lúc đó biến thành những người khác giễu cợt đối tượng. Huống hồ hắn mục đích lớn nhất là đếm thử có thể hay không kích hoạt bảng, về phần luyện đan tiên phú, có thì như hổ thêm cánh, không cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại. Nhị Nưu nghiêm túc gật đầu, yên tâm, ta hiểu được, loại thứ này sự việc ta là sẽ không tùy tiện nói lung tung. Về đến nơi ở, hai người bắt gặp một vị quen thuộc người Phương Miễn. Lúc này Phương Miễn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thê thảm, như là có chuyện gì gấp một loại đi ra ngoài. Trần Phàm nhưng lại xa xa chú ý tới hắn áo bào một con khác tay áo trống rỗng, không còn nghi ngờ gì nữa con kia tay cụt không có tiếp về tới. Chạm mắt tới, Trần Phàm sững sờ, liền muốn từ bên cạnh hắn đi qua. Trần đạo hữu, Lưu đạo hữu, đã lâu không gặp. Phương Miễn thanh âm khàn khàn vang lên, dừng ở trước mặt hai người. Phương Miễn, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, trước đó ngươi thế nhưng để cho chúng ta đây. Nhị Nưu hung hăng nói. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn quay đầu, không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trần đạo hữu, chuyện lúc trước là ta vong ân phụ nghĩa, mong rằng Trần đạo hữu đại nhân không chấp tiểu nhân. Đang khi nói chuyện, Phương Miễn ánh mắt thê thảm, cả người hề bại xuống dưới, như quả bóng xì hơi. Trần Phàm khẽ miệng giơ lên một vòng đường cong, nhàn nhạt nói, Phương sư đệ đối với tông môn quy củ như vậy quen thuộc, lẽ nào không rõ ràng tông môn quy củ, đệ tử tu vi thấp gặp được tu vi cao đệ tử muốn gọi sư minh sao? Lời này vừa nói ra, Phương Miễn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, chẳng qua ngược lại là rất nhanh đã hiểu hắn ý tứ. Trước đó ân oán xóa bỏ, về sau cầu về cầu, đường về đường. Hắn cúi đầu xuống, thân thể có hơi hạ cong, đa tạ Trần sư minh đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hắn mấy ngày nay cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi chúng bạn xa lánh, tay cụt cánh tay về sau, thân thể không được đầy đủ, tiên độ coi như là chấm dứt, tu vi trung thân khó mà tiến thêm một bước. Trước đó hắn tận lực kết giao vài vị sư huynh cũng sẽ không tiếp tục phản ứng hắn, một ít quan hệ không tệ đệ tử châm chọc khiêu khích. Nạn chuột đạt được linh thạch toàn bộ nộp lên sau mới miễn cưỡng bổ đủ linh mẹ đứng không, hao hết toàn bộ tài sản mua sắm đan dược trị liệu tay cụt lại không có chút nào tác dụng. Nhìn thấy Phương Miễn đã hiểu chính mình ý tứ, Trần Phàm gật đầu một cái liền từ bên cạnh hắn bước qua. Sau 2 ngày, Trần Phàm từ tiểu viện đi ra. 2 ngày trời trong hắn trước đem lưu hỏa kiếm tế luyện hoàn thành, sau đó từ tông môn tàng kinh các sao chép một quyển luyện đan sơ giải phía trên ghi chép luyện đan cơ sở chú ý hạng mục, cùng với một ít thông thường linh dược. Không giống những kia thần thông pháp quyết, điều này cơ bản nhất nhập môn giải thích là có thể tùy ý sao chép quan sát, không cần điểm cống hiến tông môn. Gia Linh Điền Viên sau liền chỉ lên trời Nguyên Tông luyện đan điện đi đến. Một canh giờ sau, Trần Phàm đi vào một tòa cổ kính đại điện. Nơi này chính là hắn mục đích mà, hắn muốn mượn dùng luyện đan điện luyện đan thất nếm thử luyện chế tích cốc đan. Mỗi cái luyện đan thất phối hữu lò luyện đan cùng địa hỏa, là người mới học luyện đan tốt nhất nơi trốn. Đại điện trong đứng vững một cái to lớn ba chân lò luyện đan, trung quanh tung bay một cỗ làm cho tâm thần người yên tĩnh tiền hương. Hừ, trước đó ta đều khuyên bảo qua ngươi, để ngươi cân nhắc mấy năm lại tham gia nhất giai thượng phẩm luyện đan sư khảo hạch nhận định, ngươi bây giờ biết mình nội tình không đủ. Một vị trưởng lão giận không kèm được âm thanh như một hồi kinh lôi vang ở trong đại điện, đang khi nói chuyện khí tức trên thân như hồng thủy manh thú loại đổ xuống mà ra. Trúc Cơ trưởng lão, Trần Phàm bị đột nhiên xuất hiện áp lực ép tới thở không nổi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, tùy ý phóng thích uy áp, quả thực làm những thứ này tu vi thấp đệ tử không tồn tại. Trung quanh rất nhiều đệ tử cũng đều bị cố khí tức này ép tới khó chịu, nhưng đều giận mà không dám nói gì. Trúc Cơ kỳ là bọn hắn khát vọng không thể cầu mục tiêu, thực lực cường đại, có chút đắc tội, người ta một ánh mắt có thể đưa người vào chỗ chết. Tần trước mặt trưởng lão, một vị kim bảo đệ tử cúi đầu không dám nói lời nào. Lan đi luyện tập, lần sau lại nhận định cũng được, ngươi đều không cần nói, là đệ tử của ta. Vừa dứt lời, uy áp giống như thủy triều rút đi. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, thở phào một hơi. Đúng lúc này, tần trưởng lão lạnh băng âm thanh truyền vào mọi người trong óc. Hôm nay muốn mượn luyện đan thất đến. Rất nhiều đệ tử chưa tỉnh hồn hướng tần trưởng lão đi đến, Trần Phàm theo ở phía sau. Nghe lấy trước mặt đệ tử thuê tình huống, hắn hiểu, luyện đan thất còn phân thượng trung hạ tam phẩm, chia ra đối ứng nhất giai thượng trung hạ tam phẩm luyện đan sư. Mỗi loại luyện đan thất giá cả cũng khác biệt, cần thiết chính là điểm cống hiến tông môn. Hắn cần thiết hạ phẩm luyện đan thất một điểm cống hiến một trời. Điểm cống hiến cùng linh thạch tỷ lệ là 1:1, bởi vì trong tông môn điểm cống hiến nhu cầu lớn hơn, thường thường trao đổi lúc linh thạch muốn nhiều 2 thành. Là tạp dịch đệ tử, đồng lộc trừ ra linh thạch ngoại còn có mỗi tháng đặc biệt điểm cống hiến, vào tông hơn 1 năm hắn tổng cộng đạt được 15 điểm cống hiến. Vị sư đệ này, ngươi cũng vậy đi thử một chút luyện đan tiên phú sao? Sau lưng một vị đồng dạng mặc tạp dịch đệ tử áo bào đệ tử vô vô Trần Phàm bà bay, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Không sai, hẳn là loại chuyện này rất nhiều sao? Trần Phàm quay đầu nhìn về phía vị sư minh này, không rõ ràng cho lắm. Thần thức quét qua, liền hiểu rõ tu vi của hắn là luyện khí tầng 3. Hắn kinh ngạc phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đại điện trong đại đa số đệ tử tu vi đều là luyện khí tầng 3. Cũng không tính là nhiều, nửa tháng trước phát ra mới quy định, mỗi vị đột phá luyện khí tầng 3 đệ tử cũng có một cơ hội đến luyện đan điện kiểm tra chính mình luyện đan thiên phú, cần thiết linh tài cùng luyện đan sư toàn bộ do luyện đan điện cung cấp. Người không biết sao? Cái gì? Trần Phàm trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua tin tức này, Hàn Phi căn bản cũng không có báo tin qua. Sư đệ, ngươi luyện khí tầng 2 tu vi kỳ thực không cần phải gấp, luyện khí tầng 3 lại đến cũng không muộn. Sư đệ ngươi mong muốn trước giờ kiểm tra chính mình luyện đan thiên phú liền phải chính mình chuẩn bị luyện đan linh tài. Chào sư Minh Tâm nhắc nhở. Đa tạ sư Minh báo cho biết, sư đệ đã hiểu, trước đó xác thực không biết tin tức này. Trần Phàm cảm kích nói tạ. Trần Phàm trong nội tâm trong không khỏi một hồi thất vọng, tông môn làm sao lại như vậy đột nhiên như thế thiếu luyện đan sư? Hẳn là có cái đại sự gì muốn xảy ra. Hai người lại nói chuyện với nhau sau một lúc, Trần Phàm cũng biết vị sư Minh này tên, sư Minh gọi trước lỗi, đến từ Linh Cầm Biên, mới đột phá luyện khí tầng 3 không lâu, nghe được tin tức này sau liền đến thử một chút. Rất nhanh, Trần Phàm liền đi tới tần trước mặt trưởng lão. Tần trưởng lão nhìn về phía Trần Phàm nhíu mày, ngươi quản sự không có nhắc nhở ngươi, muốn luyện khí tầng 3 tông môn mới biết cung cấp miễn phí cơ hội sao? Hàn Phi tự nhiên không có đề cập qua chuyện này, Trần Phàm không dám nói rõ, chỉ là cung kính nói, đệ tử minh bạch, đệ tử đã tự động chuẩn bị linh tài, sử dụng luyện đan thất chi phí vậy tự giải quyết. Đã như vậy, nhất giai hạ phẩm luyện đan thất một điểm cống hiến một trời, ngươi muốn thuê mấy ngày? Đoán chừng 20 phần linh tài tiêu hao tốc độ. Trần Phàm đưa lên thân phân lệnh bài, chắp tay nói, đệ tử thuê 3 ngày là đủ. Từ thân phân lệnh bài trên bạch tới 3 điểm cống hiến về sau, tần trưởng lão vung ra một khối hỏa hồng lệnh bài, đi thôi, linh tự 101 hào luyện đan thất. Chương 10, luyện đan thiên phú chương 10, luyện đan thiên phú luyện đan thất trong đứng thẳng lấy một khối bia đá, phía trên ghi chép luyện đan thất sử dụng hạng mục công việc. Trần Phàm đem trên tấm bia đá phương pháp sử dụng sau khi xem xong, vận chuyển pháp lực khởi động lò luyện đan. Lò đan vận chuyển sau khi hoàn thành, ông một tiếng, dưới nền đất địa hỏa tuôn ra, mãnh liệt hỏa diễm tại lò đan hạ xì xì rung động. Trần Phàm tiếp lấy đem tích cốc đan linh tài theo thứ tự toàn bộ đầu nhập, vận chuyển pháp lực khống chế địa hỏa lớn nhỏ. Oeng! Không bao lâu, một tiếng vang thật lớn, lò đan như là quả bóng xì hơi yên tĩnh trở lại. Trần Phàm lần nữa đầu nhập phần thứ 2 linh tài, hắn hiểu rõ đây là nổ lô, lần đầu tiên luyện đan mới bắt đầu không bao lâu đều nổ lô hẳn là cũng tính bình thường. Tiếp lấy, phần thứ 2, nổ lô. Đệ tam phần, nổ lô. Thứ tư phần, nổ lô. Mãi cho đến thứ 9 phần, mới miễn cưỡng hoàn thành một lần hoàn chỉnh quá trình luyện đan. Thứ 13 phần. Trần Phàm nhìn trong lò đan một đống vật đen như mực sững sờ. Tích cốc đan là màu vàng, trên lệch này cũng quá lớn đi. Lại thất bại, ngay cả đan dược hình thức ban đầu đều không có hình thành. Ngày thứ 3, làm Trần Phàm sử dụng đến thứ 18 phần linh tài lúc. Nương theo lấy lò đan tiếng oanh minh đình chỉ, Trần Phàm vận chuyển pháp lực mở ra lò đan. Một quả có chút biến thành màu đen đan dược lặng lặng nằm ở trong lò đan. Xong rồi, đây cũng là kém nhất chất lượng kém đan dược. Trần Phàm kêu lên, trên mặt lộ ra nét mừng. Sau một khắc, một tia sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tính danh: Trần Phàm, tu vi: Luyện khí tầng 2 thiên phú chính, dốc lòng tu luyện luyện đan tiên phú, không có thể lựa chọn luyện đan tiên phú, rõ ràng ý nghĩ, luyện đan lúc, ý nghĩ thanh minh, tâm niệm thông suốt, tăng thêm gấp đôi phẩm chất đan dược. Trong thất bại mạnh lên, mỗi loại đan dược mỗi thất bại một lần, tại vốn có trên cơ sở tăng thêm 1 tỷ lệ thành đan. Đan vương chiếu cố, tại đạt thành nhất giai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm luyện đan sư thành tựu lúc, đạt được ngẫu nhiên ban thưởng. Kể trên tiên phú có hiệu lực phạm vi, nhất giai luyện đan sư quả nhiên không sai. Nhìn chỉ có chính mình năng lực nhìn thấy bảng, Trần Phàm trong lòng kích động muôn phần, chính mình lựa chọn một cái chức nghiệp liền có thể lựa chọn nghề nghiệp đấy thiên phú. Bảng vậy đã xảy ra một ít biến hóa, tu vi thiên phú biến thành thiên phú chính, kỹ nghệ thiên phú vậy thì tương đương với phó thiên phú. Hệ thống đây là muốn cho chính mình phát triển toàn diện. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Phàm nhìn hướng thiên phú tuyển hạng. Rõ ràng ý nghĩ tăng thêm phẩm chất đan dược. Hắn cho rằng đây là ba cái thiên phú trong rất vô bổ. Tu tiên giới trải qua vô số năm tháng phát triển, đem đan dược phẩm giai chia làm 1 2 3 4, trong đó lại có thượng trung hạ có khác. Là dược 3 phần độc, chỉ là phổ thông đan dược. Phẩm chất đan dược có nhỏ bé phân chia, chia làm phổ thông đan dược, đạo văn đan dược. Đạo văn đan dược có 1 2 3 văn đạo văn phân chia, phẩm chất khác nhau, đan dược đan độc, dược hiệu cũng có chênh lệch, đạo văn đan dược trong đan độc thiếu mấy thành, dược hiệu mạnh mấy phần. Trên thị trường phần lớn đều là phổ thông đan dược, đạo văn đan dược giá cả chỉ ít quý 2 thành. Tại không có biến thành luyện đan sư trước, cái thiên phú này Trần Phàm có phải không sẽ chọn? Đan vương chiếu cố cũng kém không nhiều, đạt tới luyện đan sư mới có phản hồi. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn trong thất bại mạnh lên. Cái thiên phú này tương đương với thiên đạo thủ cần, không cần lo lắng tự thân luyện đan thiên phú không đủ. Sử dụng thập bát phần linh tài mới miễn cưỡng xuất hiện một viên phế đan. Trần Phàm nhìn trong tay màu đen đan dược. Dưới tình huống bình thường tích cốc đan toàn thân màu vàng, có hơi tỏa ra một mùi thơm. Mà viên này đan dược toàn thân đen nhánh, thậm chí còn có một cỗ trầm muộn mùi truyền ra. Là dược 3 phần độc, trên tay hắn viên này lại có 9 phần 9 độc. Đem đan dược tiện tay vứt bỏ về sau, Trần Mạc lập tức thừa lúc rèn sắc khi còn nóng, đem còn lại linh tài toàn bộ đầu nhập trong đó. Và linh tài toàn bộ sau khi dùng xong, trong lò đan nằm ngửa 4 hạt màu sắc như than đen giống nhau tích cốc đan. Một con nhìn không ra hiệu quả, còn phải chí ít 20 phần linh tài mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Trần Phàm không có thất vọng, trong lòng đã sớm biết kết quả này. Nghĩ đến trong túi chứa vật linh thạch, đầu óc hắn lập tức đau. Linh thạch là hắn hiện tại khuyết điểm duy nhất. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, hắn liền có thể nhanh chóng biến thành nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Lúc này, trên người lệnh bài phát ra từng đợt ánh sáng màu đỏ, phía trên biểu hiện thời gian kết thúc 4 chữ. Bởi vì không thuần thục cùng luyện đan tiêu hao pháp lực khá lớn, cần khôi phục duyên cớ, 20 phần tích cốc đan linh tài hắn dùng 3 ngày mới toàn bộ sử dụng hết. Mở ra luyện đan thất cửa lớn, Trần Phàm lần nữa đi vào luyện đan đại điện. Đại điện bên trong, Tân trưởng lão chính nhắm mắt nằm ở một tấm rộng lớn chiếc ghế bên trên, phía trước đứng trước đó hắn 3 ngày trước ở trong đại điện mắng to đồ đệ. Trần Phàm chắp tay thi lễ, đem lệnh bài đưa tới, "Sư huynh, đây là đinh tự 101 hào luyện đan thất lệnh bài." "À, Ngô Hạo Thiên có tinh vô lực kết quả lệnh bài, ta gọi Ngô Hạo Thiên, ngươi có thể gọi ta Ngô sư huynh." "Tiểu tử, ngươi luyện đan tình huống thế nào? Ta nhớ được ngươi là tự trả tiền luyện đan." Tân trưởng lão không biết khi nào tỉnh rồi, đột nhiên hỏi. Tình hình chung dưới, luyện khí tầng 2 đệ tử ngay cả nhường hắn nói câu nào cũng không xứng. Chẳng qua nghĩ đến cái này tạp dịch đệ tử luyện khí tầng 2 liền tự trả tiền luyện đan, nhìn xem hắn bộ dáng còn là lần đầu tiên nếm thử, liền thêm này hỏi một chút. Nghe được trúc cơ trưởng lão hỏi hắn, Trần Phàm run lên trong lòng, sợ hãi nói: "Đệ tử luyện đan thiên phú quá kém, liên tục hao phí 20 phần tích cốc đan linh tài cũng không có luyện chế thành công một hạt. Tiểu tử, 20 phần liền muốn biến thành luyện đan sư, ngược lại là ý nghĩ hao huyền." Tân trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hứng thú mất hết, liền lần nữa hai mắt nhắm lại, có luyện đan thiên phú đệ tử chí ít cần 50 phần luyện đan linh tài mới có cơ hội luyện thành một hạt phế đan. Luyện khí tầng 3 đệ tử đạt được cơ hội, chính là có 50 phần tích cốc đan linh tài. Nô sư huynh nhìn một chút trên lệnh bài tên, xóa đi về sau, an ủi: "Không sao, Trần sư đệ, ngươi có thể là sử dụng linh tài quá ít, 20 phần khó mà chứng minh cái gì, lần sau ngươi có thể dùng nhiều mấy phần linh tài. Chỉ cần 50 phần trong ngươi năng lực thành công một viên đan dược cho dù thiên phú không tồi, có thể tại luyện đan một đường trên nghiên cứu." "Thì ra là thế." Trần Phàm gật đầu, đa tạ Ngô sư huynh nhắc nhở. Hắn không phải là không muốn nhiều mua mấy phần linh tài, mà là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nghèo khó chi thân. Vị này Kim Bảo Ngô sư huynh mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng người không sai, làm người khiêm tốn, không có vẻ kiêu ngạo gì, còn là một vị nhất giai trung phẩm luyện đan sư, tại luyện đan điện danh tiếng vô cùng tốt. Đi ra đại điện về sau, Trần Phàm về đến tiểu viện không có thay đổi gì. Đem trước tích trữ linh mễ dùng thùng gỗ nấu một thùng, lại làm mấy món ăn, thật tốt chắc bụng một trận. Bên kia, Ngô sư huynh đi vào đỉnh tự 101 hào luyện đan thất kiểm tra luyện đan thất lò đan, địa hỏa tình huống. Đi vào về sau, chỉ thấy trong lò luyện đan lặng lặng nằm ngửa 4 hạt đen như mực đan dược. Tưởng rằng vị kia nhất giai hạ phẩm luyện đan sư luyện chế phế đan, nhân tiện nói: "Vị kia sư đệ lại luyện hỏng mấy phần linh tài, còn phải luyện a, tiểu này đơn giản đan dược đều có thể sai lầm." Sau một khắc, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn một chút ngoài cửa minh bài, đinh tự 101 hảo. Đây là vị kia Trần sư đệ luyện chế. Chương 11, Tần trưởng lão chú ý chương 11, Tần trưởng lão chú ý một tháng sau, Trần Phàm xuất hiện tại trong linh điền. Một vòng mới linh mễ bị gieo xuống, trong linh điền chập chờn một mảng lớn xanh mơn mận đông lúa. Trải qua nạn chuột chết rồi một ít đệ tử về sau, bọn hắn sở thuộc linh điền khu vực bị lại lần nữa phân chia tại mỗi cái đệ tử phía dưới, mang ý nghĩa mỗi vị đệ tử khu vực tăng lên, nhưng đồng lộc lại không có thay đổi. Cái này khiến đệ tử mới nhập môn càng thêm gian nan, bọn hắn muốn phân ra càng nhiều thời gian quản lý linh điền, thời gian tu hành giảm mạnh. Đối với đã nhập môn một năm đệ tử mà nói ngược lại là trên cơ bản không có thay đổi gì, Tiểu Vân Vũ thuật nhập môn rất đơn giản, thuần thục sau có pháp lực gia trì rất dễ dàng có thể hoàn thành một ngày nhiệm vụ. Trần Phàm phát hiện mình thiên phú còn có một cái tác dụng, pháp quyết tu luyện công pháp lúc cũng có thể tăng tốc hắn lĩnh ngộ tiến độ. 3 ngày trước hắn đã đem Tiểu Vân Vũ thuật tu luyện đến viên mãn, cái khác cơ sở pháp thuật cũng có rõ ràng tiến bộ. Pháp thuật có nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn phân chia, đã đến viên mãn sau liền có thể tùy tâm sử dụng, không cần kết pháp quyết, có thể đạt tới thuần phát pháp thuật hiệu quả. Đem Tiểu Vân Vũ thuật tu luyện viên mãn về sau, hắn mỗi ngày chỉ cần nửa canh giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái tốc độ này thậm chí đây một ít luyện khí tầng 3 sư minh đều muốn nhanh không ít. Có càng nhiều thời gian tu luyện, tu vi cũng tại nhanh chóng dâng lên. Nghĩ không thể bỏ bê luyện đan tiên phú, mình còn có một ít điểm cống hiến, Trần Phàm liền chuẩn bị lần nữa tiến về luyện đan điện. Trước đó dùng 3 giờ cống hiến, còn lại 12 giờ cống hiến, tăng thêm mới 1 tháng 1 điểm, tự thân tổng cộng 13 giờ. Trong tông môn điểm cống hiến rất trọng yếu, chẳng những có thể trao đổi pháp quyết công pháp, còn có thể trao đổi linh đan diệu dược, phụ triện pháp khí, trong Thiên Nguyên Tông, điểm cống hiến chính là đồng tiền mạnh. Chỉ là thân làm tạp dịch đệ tử, mỗi tháng chỉ có 1 điểm. Chỉ cần trở thành luyện đan sư, các loại tài nguyên đạt được liền biết dễ rất nhiều. Cắn răng, Trần Phàm sải bước hướng phía luyện đan điện đi đến. Lần nữa đi vào luyện đan điện đại sảnh, vẫn như cũng là Ngô Hạo Thiên sư huynh đang trực, hắn đang tập trung tinh thần nhìn một quyển cổ điển sách vở. Bởi vì trước đó đối với vị sư huynh này ấn tượng rất tốt, Trần Phàm rất tự nhiên nói, "Ngô sư huynh, phiền phức làm cho ta một gian luyện đan thất, còn cần một ít tích cốc đan linh tài." Ngô Hạo Thiên cao hứng nắm lên tay hắn, như là thất lạc nhiều năm huynh đệ đồng dạng. "Trần sư đệ, người rốt cuộc đã đến, mấy ngày nay ta trông mong được ngươi thật khổ a." Trần Phàm đầu góc bù mịt, hoài nghi nói, "Ngô sư huynh tìm ta là có chuyện gì không?" "Trần sư đệ, trước đó ngươi nói ngươi lần đầu tiên nếm thử luyện chế tích cốc đan chỉ dùng 20 phần linh tài thế nhưng thật sự." Ngô sư huynh nét mặt nghiêm túc nói. Trần Phàm mơ hồ đã nhận ra cái gì, liền nói, "Tự nhiên là thật, ta dám lừa gạt Ngô sư huynh, cũng không dám lừa gạt Tần trưởng lão a. Sử dụng hết 20 phần linh tài sau đành phải 4 hạt đen như mực phế đan, này nên sẽ không có chuyện gì chứ?" Thấy Trần Phàm quả thực luyện chế ra 4 hạt phế đan, cùng cùng ngày hắn nhìn thấy giống nhau như lúc, Ngô sư huynh một phát bắt được tay hắn. "Tự nhiên có việc, hay là đại hỷ sự, Tần trưởng lão nhìn chúng ngươi." Tiếp lấy Ngô sư huynh liền đem trước đó hắn chuyện luyện đan tình nói cho hắn biết. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai trước đó Ngô sư huynh nói tới chí ít 50 phần thành đan, là năng lực luyện chế một viên phế đan, mà không phải phẩm chất phổ thông đan dược. Hắn ở đây thứ 18 phần lúc liền luyện chế ra một viên phế đan, tổng cộng luyện chế ra 4 hạt phế đan. Dựa theo Ngô lời của sư huynh mà nói, chính là luyện đan thiên phú vô cùng tốt, có thể nói thiên phú dị bẩm. Chính Ngô sư huynh sử dụng 35 phần linh tài mới luyện chế được một hạt phế đan. Không ngờ rằng của ta tại luyện đan một đường thiên phú tốt như vậy. Trần Phàm trong lòng mừng thầm, thiên phú thêm hệ thống, VUFF trong đấy. Nếu trước giờ biết mình luyện đan tư chất tốt như vậy, hắn ở đây lựa chọn thiên phú lúc liền có thể suy xét cái khác tuyển hạng. Quan trọng nhất chính là Ngô sư huynh còn nói cho hắn biết, Tần trưởng lão mong muốn thu chính mình làm đồ đệ, này mới là trọng yếu nhất. Nếu như không phải luyện đan điện nội nhân nhiều, hắn đều kích động đến nhảy dựng lên. Là trúc cơ kỳ đại tu, nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, Tần trưởng lão tại trong tông môn địa vị so với bình thường trưởng lão cao hơn nhiều. Chỉ cần đi vào hắn muốn hạ, địa vị, tài nguyên toàn bộ đều sẽ có. Tu tiên một đường, trừ ra thực lực bản thân muốn cứng rắn, có một tòa kháo sơn cũng là trọng yếu. Đáng tiếc sư phụ nửa tháng trước bế quan, chuẩn bị luyện chế một ít nhị giai đan dược dùng cho nửa tháng sau đấu giá hội, bằng không hiện tại đều liên hệ hắn đến nhận lấy ngươi người sư đệ này. Ngô sư minh tiếp nối nói. Thì ra là thế, Trần Phàm mất mắt nói. Chẳng qua vậy không có gì đáng ngại, chuyện sớm hay muộn, sư phụ cùng ta nói qua, lúc ngươi tới vì ngươi chuẩn bị tam thập phần tích cốc đan linh tài, cùng với một gian luyện đan thất, coi như là trước giờ vì ngươi kiểm tra luyện đan tiên phú. Trần Phàm đội vàng nói, như thế, liền đa tạ sư minh phí tâm. Không cần bỏ ra chính mình điểm cống hiến, nay tự nhiên là đáng giá cao hứng. Dám hỏi sư minh, nhưng có đệ tử dùng 50 phần linh tài đều luyện chế được phổ thông tích cốc đan. Ngô sư minh suy nghĩ một lúc, đạo, có, ta Thiên Nguyên Tông sáng lập mấy ngàn năm, xuất hiện qua vô số kinh tài tuyệt diễm đệ tử, tại luyện đan, chế phủ, luyện khí, trên trận pháp hiện ra kinh người thành tựu cũng có rất nhiều. Tông môn có ghi chép, lần gần đây nhất là 200 năm trước Hàn Khúc, hắn vẹn vẹn dùng tam thập phần đều luyện chế ra một hạt phổ thông tích cốc đan, hắn hay là thượng phẩm linh căn tư chất, tức thì bị tông môn giao phó đan vương kỳ vọng. Đan vương. Trần Phàm trong lòng giật mình, mấy ngày nay hắn một mực nhìn xem về luyện đan thư tịch, chỉ có tam giai luyện đan sư mới có tư cách xưng đan vương. Đan vương đồng đẳng với kim đan chân nhân, nhưng địa vị lại muốn càng đậm bình thường kim đan chân nhân, có kinh khủng lực hiệu triệu, nhất hô bách đứng. Thiên Nguyên Tông một vị đan vương đều không có. Nô sư Minh tiếp tục nói, đáng tiếc sau đó tại một lần lịch luyện trong quá trình, Hàn Khúc đột nhiên biến mất, cũng không trở về nữa, làm lúc bản tông hao hết vô số tâm huyết vậy tìm kiếm không có kết quả. Nếu là hắn còn sống sót, có thể bản tông thật sự sẽ xuất hiện một vị đan vương. Trần Phàm như có điều suy nghĩ, nếu là mình hướng luyện đan một đường trên đi, có phải hay không cũng có thể đạt tới tam giai luyện đan sư. Rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn xóa đi, tự thân tu vi mới là vương đạo, cũng không đủ tu vi, cho dù biến thành đan vương cũng chỉ có thể là càng công cụ của cường giả. Thú hồ, tu tiên tu chính là trường sinh, mà không phải một nháy mắt địa vị. Nếu như tu vi không thể đi lên, mấy trăm năm sau chúng quy là thổi phồng hoàng thổ. Nô sư huynh gọi người mang tới tam thập phần linh tài về sau, cho Trần Phạm mở một gian luyện đan thất vẫn như cũ là trước kia đinh tự 101 hào luyện đan thất. Không cần lo lắng, Trần sư đệ, lấy thiên phú của ngươi này tam thập phần lại luyện chế ra mấy hạt phế đan dư giả, luyện chế ra phế đan càng nhiều, luyện chế tỷ lệ thành công lại càng lớn, ngươi đang sư phụ trong mắt phân lượng lại càng nặng. Dường như nhìn ra Trần Phạm có chút khẩn trương, Nô sư huynh vừa cười vừa nói, nhất định phải hiện ra thiên phú của mình, Nô Hạo Thiên là đến cho Tần trưởng lão lần nữa khảo sát chính mình. Trần Phạm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi đến trước lò luyện đan. Chương 12, vay mượn vô chương 12, vay mượn vô có kinh nghiệm lần trước. Trần Phàm trôi chảy mà vận chuyển lò đan, đem linh tài theo thứ tự đầu nhập. Nô sư huynh ngay tại luyện đan thất bên trong, khoảng cách Trần Phàm không xa, vô cùng trực quan có thể nhìn thấy lò đan chẳng cảnh. Ầm ầm. Không bao lâu, tiếng nổ vang lên, Trần Phàm lò thứ nhất nổ lô. Trần sư đệ, rất bình thường, là một cái luyện đan người mới, ngươi hơn một tháng không có đụng lò đan, nổ lô không kỳ quái. Có lẽ là sợ Trần Phàm chịu ảnh hưởng, nô sư huynh lấy một cái người từng trải kinh nghiệm nói. Trần Phàm gật đầu, ánh mắt kiên định, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần đem chính mình bình thường thiên phú biểu hiện ra ngoài là đủ. Tiếp xuống mấy phần toàn bộ không có nổ lô, luyện ra 5 hạt đen như mực phế đan. Hoàn toàn không có một hạt bình thường đan dược chỗ có sáng bóng cùng mượt mà. Cho dù là như vậy, cũng đem Ngô sư huynh kinh ngạc, liên tục tán dương. Kéo dài đến thứ 13 phần, cái này lò luyện ra 3 hạt phế đan. Trong đó một hạt cùng còn lại 2 hạt có rõ ràng khác nhau, viên này mắt trần có thể thấy biến vàng. Có tích cốc đan ngoại hình. Sau một ngày, thứ 25 phần, nương theo lấy lò đan tiếng oanh minh rơi xuống, Trần Phạm mở ra lò đan. Một hạt màu vàng đan dược lặng lặng mà nằm ở bên trong. Đan dược sáng bóng mượt mà trình độ cùng lúc trước hắn sử dụng giống nhau như lúc. Nô sư huynh một cái đi nhanh đi ra phía trước, cầm lấy đan dược quan sát kỹ. Một lát sau, hắn kinh ngạc nói chuyện đều trở nên không lưu loát. "Này, đây là một viên hoàn chỉnh tích cốc đan, sư đệ ngươi. Ngươi xong rồi. Vẹn vẹn thứ 45 phần, ngươi liền chính thức đã trở thành một vị nhất giai hạ phẩm luyện đan sư." Nô sư huynh ánh mắt sáng ngời, như là đang xem một khối tuyệt thế chân bảo đồng dạng. "Ngươi có thể trở thành vị kế tiếp đan vương." Trần Phàm tiếp nhận đan dược, cẩn thận phỏng đoán, thỏa mãn gật đầu. "Sư huynh không muốn cất nhắc ta, ta chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Chính ta cũng không có nghĩ đến năng lực tại thứ 45 phần lúc thành đan, cũng không biết Tần trưởng lão thỏa mãn hay không. Nhất định phải thỏa mãn, sư đệ, ngươi yên tâm, và sư phụ sau khi xuất quan, ta trước tiên liền đem ngươi dẫn đi bái sư. Không, có thể không cần chính ngươi đi, lão nhân gia ông ta sẽ đích thân tới tìm ngươi." Nô sư huynh vỗ bộ ngực bảo đảm, "Sư đệ, về sau chúng ta nhưng chính là một sư cửa. Hy vọng sư huynh năng lực thay ta giữ bí mật, ta không nghĩ phô trương quá mức." Trần Phàm cẩn thận nói. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý hắn hay là đã hiểu, nhân tâm phức tạp, đố kỵ người ở khắp mọi nơi. Thông tin truyền đi, chắc chắn sẽ để cho mình lâm vào vòng xoáy, đặc biệt cái khác tông môn, Thiên Nguyên Tông có thể không phải là không có thế lực đối địch. 200 năm trước Hàn Khúc chính là lặng yên không tiếng động đều biến mất, hắn mặc dù không có cái kia loại kinh khủng thiên phú, nhưng đối với phổ thông tu sĩ mà nói vậy đủ để kinh ngạc. Lô sư Minh tu hành nhiều năm, tự nhiên đã hiểu trong đó hung hiểm, chính trọng nói, "Yên tâm, Trần sư đệ, đạo lý ta hiểu rồi." Trần Phàm nói lời cảm tạ sau đó, đem còn lại mấy phần linh tài toàn bộ luyện chế. Thất bại 3 lần, thành công 2 lần, tổng cộng đạt được 3 hạt tích cốc đan. Gia luyện đan thất, Nô sư Minh nói: "Sư đệ ngươi khoảng cách chân chính nhất giai hạ phẩm luyện đan sư còn cách một đoạn, chân chính nhất giai hạ phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn là 3 lô tích cốc đan chí ít thành một lò, lại một lò bên trong chí ít có 4 hạt thành đan." Vừa dứt lời, Trần Phàm mặt người, không ngờ rằng còn lấy điều kiện như vậy, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần luyện chế ra nhất giai hạ phẩm đan dược cho dù luyện đan sư. Chẳng qua nghĩ lại ngược lại cũng đúng, đây chính là biến thành một tên luyện đan sư hà khắc, chẳng những cần tiên phú, còn cần vô cùng tài nguyên. Hai cái điều kiện thiếu trong đó tùy ý một cái đều sẽ vô cùng gian nan. Nếu luyện chế một hạt có thể biến thành luyện đan sư số lượng cũng không trở thành như thế thiếu. Sư đệ, ngươi có thể trở về nhiều hơn luyện tập, tranh thủ tại sư phụ lão nhân gia ông ta xuất quan trước thông qua nhất giai luyện đan sư khảo hạch. Trần Phàm cười khổ vài tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, hắn làm sao không nghĩ nhiều hơn luyện tập, nhưng những vật này đều cần linh thạch, tài nguyên. Lô sư Minh nhìn xem Trần Phàm đắng chắc nét mặt, liền nhớ tới hắn chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tạp dịch đệ tử. Một nháy mắt đều hiểu rõ Trần Phàm khó xử, hắn vậy lâm vào khó xử. Hắn mặc dù là nhất giai trung phẩm luyện đan sư, nhưng trước đó không lâu vì chuẩn bị thượng phẩm luyện đan sư kiểm tra, đem xuất thân toàn bộ đầu nhập vào. Bây giờ chính hắn cũng là 10 phần cuối cùng. Nhớ ra cái gì đó, hắn nói, "Sư đệ, ngươi thiếu linh thạch, ta bên này ngược lại là có một cái đường đi, có thể giải quyết ngươi lửa xém lông mày." Trần Phàm nhãn tỉnh sáng lên, "Đường chết gì? Cái này đường đi tin tưởng ngươi cũng nghe qua, chính là Vương sư huynh thủ hạ vay mượn vô." Nô sư huynh khẽ cười nói, "Vay mượn vô?" Trần Phàm giật mình, hắn nghe cái vay mượn vô tên, biết đến không nhiều, vay mượn lắt thành như là kiếp trước vay nặng lãi, cho ngươi giải quyết việc cần kiếp trước mắt, lợi tức dựa theo nguyệt đến tính toán. Chẳng qua cái thế lực này đồng thời không tồn tại ở tạp dịch đệ tử trong lúc đó, bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử trở lên làm ăn, dường như chướng mắt tạp dịch đệ tử. Người sau lưng tại trong tông môn bối cảnh rất mạnh, nghe nói phía sau là tông môn Kim Đan lão tổ trực hệ hậu bối. Quy củ của bọn hắn không phải không làm tạp dịch đệ tử làm ăn sao? Trần Phàm hỏi ra nghi vấn. Bọn hắn không phải không làm tạp dịch đệ tử làm ăn, có phải không làm không có tiền đồ, chả không nổi lợi tức đệ tử làm ăn, sư đệ ngươi thế nhưng tiền đồ sáng lạ, tin tưởng bọn họ rất tình nguyện làm việc buôn bán của ngươi. Sư huynh ta cùng Vương sư huynh có chút giao tình, ngươi nếu quyết định chủ ý, ta có thể đi cùng hắn đòi hỏi một bộ mặt, cho ngươi tranh thủ lợi tức thấp nhất ước. Nô sư huynh nghiêm túc nói. Vương sư huynh nhìn tới chính là này bay mượn phâu người sau lưng, đồn đãi cũng là thật sự, vị này Vương sư huynh thật là tông môn lão tổ trực hệ hậu duệ. Bây giờ đến xem, bay mượn một ít linh thạch ngược lại là phương pháp có thể thực hành được, năng lực nhanh nhất đạt thành nhất giai luyện đan sư. Lấy chính mình luyện đan sư thiên phú, trả xong linh thạch vậy nhanh. Trần Mạc nghĩ sâu tính kỹ sau hay là quyết định đi xem này bay mượn phô. Sư huynh, nếu là không cách nào hoàn lại bay mượn linh thạch, bay mượn phô lại sẽ thế nào xử lý đấy? Nô sư huynh sau khi tự hỏi, nói, ta trước đó hỏi qua Vương sư huynh, hắn nói chỉ cần ngươi người không chết hắn đều có biện pháp để ngươi trả xong linh thạch. Đơn giản nhất, liền để cho phía dưới đệ tử cưỡng ép cho ngươi tiếp một nhiệm vụ thời hạn vô hạn, chỗ nhận nhiệm vụ đạt được đồng lộc dùng cho trả nợ. Không hổ là lão tổ trực hệ hậu duệ, tại trong tông môn quang minh chính đại làm kiểu này mua bán. Trần Phàm kinh hãi, có chút lo lắng bất an. Từ luyện đan điện đi ra về sau, hắn đi trước đem linh điền nhiệm vụ hoàn thành. Về đến tiểu viện, liền ngồi xếp bằng tại trên giường bắt đầu tính toán. Hắn tính toán đợi ngày mai Ngô sư huynh đã hảo chiêu hô sau lại đi phường thị tìm vay mượn phô. Từ Ngô sư huynh trong miệng biết được càng nhiều về vay mượn phô thông tin, cái này vay mượn phô không chỉ làm Thiên Nguyên Tông làm ăn, còn làm bên dưới gia tộc phụ thuộc làm ăn. Chỉ có thể nói, phía sau không hổ là Kim Đan lão tổ. Hắn không có hoài nghi Ngô lời của sư huynh, Thiên Nguyên Tông có hai vị Kim Đan lão tổ, trong đó có một vị họ Vương. Chương 13, ký danh đệ tử chương 13, ký danh đệ tử ngày thứ 2. Trần Phàm đem linh điền nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền một thân một mình tiến về phường thị. Hắn nhất định phải nhanh biến thành nhất giai luyện đan sư, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, dựa vào tu luyện tốc độ tăng lên quá chậm, tự thân chiến lực cũng không được. Trong phường thị, Trần Phàm trực tiếp đi vào bay mượn phô, vừa ở vào cửa hắn liền cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại. Rất nhanh, một vị khuôn mặt thu kịch, tướng mạo hung ác thanh bảo sư minh đi tới, giọng nói khách khí: "Người chính là Trần Phàm, Trần sư đệ đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Mau mời ngồi, Tiểu Vân, cho Trần sư đệ pha ly trà ngon." Gặp qua sư minh, Trần Phàm có hơi chắp tay. Thu mỏ sư minh cười ha ha một tiếng, nói ngay vào điểm chính: "Sư đệ dự định vay mượn bao nhiêu linh thạch?" "Yên tâm, ngươi cứ mở miệng, nô sư minh đã chào hỏi, cho ngươi lớn nhất ưu đãi." Nhìn trước mặt phóng khoáng sư minh, Trần Phàm lại là trong lòng cẩn thận, hỏi: "Dám hỏi sư minh, là thế nào vay mượn pháp?" Mặc dù trong miệng hắn nói Ngô sư minh bắt chuyện qua, nhưng rốt cuộc người ta phía sau là Kim Đan lão tổ, hay là hỏi kỹ càng chút ít. Nhìn ta trí nhớ này, quên sư đệ là đệ nhất đến, tự nhiên là muốn thuyết minh. Thu mỏ sư minh vô đầu một cái, xin lỗi nói: "Điều chuẩn thấp nhất, 50 linh thạch lên bay, 50 đến 300 linh thạch, lãi hàng năm bốn thành, trong 3 năm trả hết nợ." Trần Phàm trong lòng giật mình, không ngờ rằng lợi tức vậy mà như thế chi cao, cái này cùng kiếp trước vay nặng lãi có thể liệu một trận. Mượn 50 linh thạch về sau, một năm đều biến thành 70 linh thạch, cho mượn càng nhiều còn phải càng nhiều, thời gian càng lâu lợi tức càng nhiều. Thu mỏ sư minh tiếp lời nói, 300 đến 1000 linh thạch, lãi hàng năm ba thành, trong vòng 5 năm trả hết nợ. 1000 linh thạch trở lên thì cần muốn Vương sư minh tự mình đến đàm. "Đã hiểu." Trần Phàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà gật đầu một cái, xem ra vẫn còn rất bình thường, năng lực tại trong tông môn cất ở đây lâu như vậy, hẳn không có kiếp trước những kia ẩn tàng điều khoản. Trên mặt hắn lộ ra lo lắng, nếu là lựa chọn hạng thứ nhất nội dung, trong một năm còn không lên lại nên làm như thế nào? Thu mỏ sư minh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra cười khổ. "Vấn đề này hỏi rất hay, trong một năm còn không lên đạo hữu xác thực có không ít, chúng ta vay mượn phô vậy lý giải đạo hữu khó xử, cho nên sẽ đem trả khoảng thời hạn tăng thêm một năm. Đương nhiên, lợi tức cũng sẽ trở thành năm thành. Nếu một năm này trả lại không lên, chúng ta sẽ phải khai thác một ít thủ đoạn đặc thù, tin tưởng Ngô sư minh vậy cùng sư đệ ngươi đã nói." Nói xong câu nói sau cùng, Thu mỏ sư minh trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngất lệ, trên người ngang ngược khí tức trong lúc lơ đãng bộc lộ mà ra. Ngay lập tức, hắn khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt hiện hiện một tia ý lấy lòng, nói: "Chẳng qua tất nhiên Trần sư đệ có thể khiến cho Ngô sư minh tự mình chào hỏi, còn là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này, này tự nhiên muốn không giống với những người khác. Sư đệ nếu lựa chọn hạng thứ nhất nội dung, lãi hàng năm cho dù 3 phần 5 làm sao?" Hắn thì thầm liếc nhìn Trần Phàm một cái, bình thường luyện khí tầng 2 đệ tử là không có tư cách tiến cái cửa này. Hôm qua Vương sư minh tự mình tìm hắn nói việc này, nói người này rất có thể vào tận trưởng lão mắt, muốn bài hắn dưới trướng, nhường hắn kết giao xuống, cho chút ít ưu đãi. Nô sư minh tên hắn sớm có nghe thấy, là trong tông môn trúc cơ hạt giống, cũng là luyện đan điện dự bị nhị giai luyện đan sư. Trần Phàm trên mặt hiện hiện nụ cười, nói: "Đa tạ sư minh chăm sóc, đã như vậy ta liền mượn 200 linh thạch đi." Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả, tận trưởng lão thu chính mình làm đồ đệ tỷ lệ rất lớn, đến lúc đó cũng có thể tiếp xúc những đan dược khác. 200 linh thạch không đơn giản chỉ làm cho hắn biến thành nhất giai luyện đan sư, còn có thể nhường hắn có thêm cơ hội nữa luyện chế những đan dược khác. Nếu như tần trưởng lão không có coi trọng hắn, hắn bằng vào này 200 linh thạch toàn bộ luyện chế tích gốc đan kiểu này đồng tiền mạnh vậy đầy đủ trong vòng 1 năm trả xong vay mượn. Ký kết một cái sau nghi thức đơn giản, Trần liền được như nguyện đạt được một cái chứa linh thạch túi chứa vật. Tiếp đó, Trần Phàm liên tục mỗi ngày trừ ra hoàn thành nhiệm vụ ngoại chính là tại luyện đan thất nội luyện đan. Sau 10 ngày, hắn thỏa mãn nhìn về phía trong lò đan 5 hạt tích gốc đan. Không có do dự, xoay người đi luyện đan điện trong khảo hạch luyện đan sư địa phương. Không bao lâu, tại một tên trúc cơ trưởng lão ánh mắt khiếp sợ trong, hắn hoàn thành khảo hạch, chính thức biến thành nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Đang muốn đi ra luyện đan điện, bên cạnh Ngô sư minh lỗ tai khẽ động, liền vội vàng kéo Trần Phàm, trên mặt vui mừng, nói: "Trần sư đệ, sư phụ xuất quan, hắn bây giờ đang ở trong động phủ chờ ngươi." Tần trưởng lão xuất quan. Trần Phàm trong lòng nổi lên gợn sóng, không biết hắn sẽ không thu chính mình làm đồ đệ. Thiên Nguyên Tông chủ phong bên trên, một chỗ xưa cũ trong động phủ, Trần Phàm khẩn trương đứng tại chỗ. Hắn còn là lần đầu tiên cùng trúc cơ kỳ trưởng lão khoảng cách gần như vậy. Tần trưởng lão nghe lấy Ngô sư huynh nói xong gần nửa tháng Trần Phàm tại luyện đan bên trên biểu hiện. Một lúc sau, hắn có chút tiếc hận, luyện đan thiên phú tốt như vậy, đáng tiếc linh căn tư chất quá kém. Tại như thế trong thời gian ngắn thông qua luyện đan sư khảo hạch, nếu là linh căn tư chất cho dù tốt chút ít, có thể lão tổ cũng sẽ rung động. Trần Phàm trong lòng đắng chát đến cực điểm, đan đạo cuối cùng chẳng qua là đường nhỏ. Tần trưởng lão liên tiếp nói vài tiếng tiếc hận về sau, liền thần sắc như thường nói, "Trần Phàm, nếu là ngươi linh căn tư chất cho dù tốt điểm, ta thu ngươi làm quan môn đệ tử. Nhưng tư chất ngươi quá kém, tại trên con đường tu tiên đi không xa, cho dù có đan dược gia trì, hay là dường như không có hy vọng đã đến chút cơ kỳ, thậm chí nhất giai luyện đan sư chính là của ngươi cực hạn." Nghe được Tần trưởng lão lời nói, Trần Phàm tâm lạnh một mảng lớn, xem ra là không có hy vọng. Không vào chút cơ trung quy là sâu kiến, hắn không thể nào nói hắn có học đi. Ngươi có bằng lòng hay không làm ta ký danh đệ tử? Tần trưởng lão lời nói xoay chuyển, hay là không muốn buông tha cái này tại luyện đan trên dị bẩm thiên phú đệ tử. Trần Phàm sắc mặt vui mừng, bình một tiếng, vội vàng quỳ xuống, nói: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ kém chút không có nhường hắn phản ứng, vốn cho là đã không có hy vọng. Ký danh đệ tử cùng đệ tử chính thức xa xa không thể so sánh, không thể tiếp xúc hắn hoạch tâm pháp quyết, càng nhiều là trên danh nghĩa quan hệ, nhưng đây cũng là rất nhiều đệ tử không dám nghĩ. Tần trưởng lão sở lấy râu mép gật đầu, rất hài lòng cái này đệ tử mới biểu hiện, cho Trần Phàm vẽ lên một cái bánh. Nếu như ngươi năng lực tại 40 tuổi trước đó đạt tới luyện khí hậu kỳ, ta liền thu ngươi làm đệ tử chính thức, cũng vì ngươi mưu đổ một viên trúc cơ đan. Hắn nhất thời dậy rồi quý tài chi tâm, đồng thời vậy bước kế tiếp nhàn cờ. Nếu là Trần Phàm thật có thể đã đến luyện khí hậu kỳ, vậy hắn thu làm đệ tử chính thức, hai người liền là chân chính sư đồ, tăng thêm hắn ở đây luyện đan bên trên tiên phú, cho hắn một lần trúc cơ cơ hội vậy đương nhiên. Đối với tu sĩ mà nói, linh căn tư chất dường như toàn bộ quyết định tu sĩ tiền đồ, quyết định hạ cuối, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng hạn mức cao nhất. Hạ phẩm linh căn tư chất năng lực đạt tới luyện khí hậu kỳ liền xem như cơ duyên thâm hậu người, trở xuống phẩm linh căn tư chất đột phá trúc cơ kỳ đã ít lại càng ít. Đa tạ sư phụ vun trồng, đệ tử nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng, tranh thủ sớm ngày đã đến luyện khí hậu kỳ. Trần Phàm mừng vui gấp bội, sắc mặt càng ngày càng cung kính. Quan trọng nhất không phải đệ tử chính thức cái thân phận này, mà là trúc cơ đan. Trúc cơ đan là đặc thù nhị giai đan dược, tác dụng chủ yếu nhất là tăng thêm đột phá trúc cơ kỳ tỷ lệ. Trúc cơ đan số lượng thưa thớt, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn linh tài thưa thớt, cho nên thường thường Thiên Nguyên Tông luyện chế ra một lò trúc cơ đan, liền biết dẫn tới rối loạn tư mừng. Vì để cho phía dưới thế lực nghe lời, mỗi có trúc cơ đan ra lò, Thiên Nguyên Tông cũng sẽ xuất ra một bộ phận trúc cơ đan đến trong phường thị phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Đây là ta tại nhất giai luyện đan sư lúc một ít kinh nghiệm, ngươi cầm đi đi. Tần trưởng lão vừa dứt lời, một quyển ố vàng thư tịch xuất hiện tại trên tay Trần Phàm. Trần Phàm đội vàng nói tạ, lại nói chút ít cung kính thoại sau Tần trưởng lão liền để hắn rời đi. Chương 14, Linh Điền Viên đệ tử kinh ngạc chương 14, Linh Điền Viên đệ tử kinh ngạc Trần Phàm bái nhập Tần trưởng lão môn hạ thông tin truyền đi nhanh chóng, đặc biệt tại Linh Điền Viên. Lệnh vô số tạp dịch đệ tử nghẹn họng nhìn chân trối, tạp dịch đệ tử bái nhập một vị trúc cơ kỳ đại tu môn hạ, tại Linh Điền Viên càng là hơn đầu một lần, là bọn hắn không dám tưởng tượng chuyện. Trong lúc nhất thời, hắn đã trở thành Linh Điền Viên tiêu điểm. Các loại đố kỵ, hâm mộ âm thanh tại đệ tử ở giữa lưu truyền, đều là đồng dạng tạp dịch đệ tử. Vì sao Trần Phàm cái này bừa bãi vô danh đệ tử đột nhiên đều biến hóa như thế lớn? Đặc biệt tại hiểu rõ hắn đã trở thành một vị nhất giai luyện đan sư về sau, càng là hơn tò mò hắn luyện đan tiên phú tốt bao nhiêu, lại nhường một vị trúc cơ đại tu thu đồ. Thậm chí có suy đoán hắn thu được bảo vật gì. Tiểu viện của hắn mỗi ngày người tới nối liền không dứt, vô số đệ tử đều muốn cùng hắn leo lên một chút giao tình. Đối với tạp dịch đệ tử mà nói, luyện đan sư là bọn hắn vĩnh viễn không với cao nổi. Nhưng mà Trần Phàm không có đắm chìm trong tiểu này trong vui sướng, chỉ là nhín chút thời gian gặp một chút trước đó quen thuộc vài vị sư minh sư đệ. Dứt khoát chính là trước cửa thiết lập một khối miễn váy dày bảng hiệu, liền mỗi ngày chìm đắm trong luyện đan thất trong. Trần sư đệ, có thể ra gặp một lần. Ngày này, Trần Phàm tại trong tiểu viện ngồi xuống tu luyện, nhất đạo có chút quen thuộc tiếng vang lên lên. Hàn quan chuyện, từ sư tỷ các ngươi sao lại tới đây, mau mời tiến. Trần Phàm khai môn về sau, liền trông thấy một nam một nữ phong độ nhẹ nhàng đứng ở ngoài cửa, vội vàng chào hỏi hai người đi vào. Hàn Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa đi vừa nói ha ha, ta là thật không nghĩ tới, chúng ta Linh Điền Viên lại ra một vị luyện đan kỳ tài. Còn bái nhập Tần trưởng lão môn hạ, Trần sư đệ ngươi thế nhưng một bước lên trời. Cho hai người rót trà ngon về sau, Trần Phàm mới lên tiếng, sư minh nói đùa, ta chỉ là vận khí tốt hơn một chút mà thôi, tư chất không được, chỉ có thể từ phương diện khác tìm xem tiền đồ. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, nhìn tới bọn hắn chỉ biết là ta đã trở thành luyện đan sư, cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể. Nay liên là có kháo sơn sau mang tới ảnh hưởng, nếu là phóng tới trước đó, Hàn Phi có thể nhìn xem cũng sẽ không liếc hắn một cái. Bây giờ nghe nói hắn biến thành Tần trưởng lão đệ tử về sau, liền vậy che giả mang mọc cái dao. Ta nghe từ sư muội nói, sư đệ trước đó đối nàng rất có giúp đỡ, trùng hợp trên tay nhiều hơn một cái pháp ý đi, đến chúc mừng cũng không có cái gì cầm, ta nhìn xem cái này pháp ý ngược lại là rất thích hợp sư đệ ngươi. Hàn Phi nói xong, vỗ túi chứa vật liền lấy ra một kiện thiếp thân pháp ý, ở đây là một kiện phòng ngự hình hạ phẩm pháp khí, có thể dựa theo thân thể lớn tiểu thu nhỏ. Trần Phàm khẽ miệng có hơi giơ lên, hắn còn nhớ chính mình đối với Từ Thành có thể chưa nói tới cái gì giúp đỡ, mấy người trước đó chỉ là ở được, gần là giáp thục tất mà thôi. Hàn Phi ngược lại là hào phóng, tiến một kiện hạ phẩm pháp khí, hay là trùng hợp hắn thiếu một phòng ngự hình pháp khí. Phóng tới phường thị từ thiếu cũng phải 50 mai hạ phẩm linh thạch. Hắn hiểu rõ Hàn Phi là nhìn chúng hắn luyện đan sư thân phận, hay là muốn thông qua hắn đi kết bạn lợi hại hơn luyện đan sư. Chẳng qua tất nhiên Hàn Phi vui lòng hạ trọng bản, hắn cũng không có không thu đạo lý. Ngay lập tức nụ cười trên mặt hắn càng thêm nhiệt tình, như thế, liền đa tạ Hàn sư minh, nhường Hàn sư minh phá phí. Nơi nào?" Hàn Phi khoát khoát tay. Một bên Tử Thanh ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm, nàng không ngờ rằng vẹn vẹn mới quá khứ mấy tháng, một cái tu sĩ biến lại to lớn như thế. Đầu tiên là đụng tiến đột phá, sau đó tiếp tục đột phá, hiện tại càng là hơn hiện ra luyện đan thiên phú, bái nhập trưởng lão môn hạ. Hiện tại ngay cả mình phí hết tâm tư định bợ Hàn sư minh cũng muốn tận tâm kết giao hắn. Hàn Phi nhấp một ngụm trà về sau, nói: "Sư đệ bây giờ tất nhiên biến thành luyện đan sư, ngược lại là không cần lại tại linh điền biên tiến hành tạp vụ, về sau ngươi một khu vực như vậy đều phân cho những người khác làm sao?" Trần Phàm lúc này mới nhớ ra hắn bây giờ là có thể trực tiếp đi luyện đan điện nhập chức, cũng không cần lông mày nhín chút thời gian đi hoàn thành linh điền nhiệm vụ. Thậm chí hắn còn có thể luyện đan điện phụ cận lựa chọn một chỗ đạo phủ, không cần ở tại linh khí này tương đối khá mỏng yếu địa phương. Thiên Nguyên Tông dãy núi hạ là một chỗ tam giai linh mạch, có thể cung cấp 2 đến 3 vị tu sĩ kim đan tu hành. Hắn chỗ linh điền viên ở vào tông môn khu vực hẻo lánh, từ tam giai linh mạch phóng xạ ra tới linh khí tương đối mỏng manh. Tuy nhiên Hàn Phi lời nói xoay chuyển, giọng nói sừng sững, còn có một cái cách, linh điền khu vực vẫn như cũ phân chia tại ngươi danh nghĩa, đem khu vực nhiệm vụ phân cho đệ tử còn lại. Trần Phàm nhãn tỉnh sáng lên, ra vẻ là khó, nói: "Cái này có thể sao, cũng không thể nhường sư huynh ngươi làm khó. Yên tâm, việc rất nhỏ, tin tưởng cái khác sư đệ cũng rất muốn vì sư đệ ngươi chia sẻ." Hàn Phi vô ngực một cái, như là đang nói một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện. "Từ sư muội, ngươi nói đúng hay không?" Từ Thanh Như Mai con loại gật đầu, "Sư huynh nói không sai, Trần sư đệ chính là luyện đan sư, tu vi cũng vẫn là luyện khí sơ kỳ, dạng này hợp lý. Không cho Hàn sư huynh làm khó là được, liền đa tạ Hàn sư huynh, từ sư tỷ phí tâm." Trần Phàm khẽ gật đầu, không ngờ rằng kiếp trước ăn bất tiền trợ cấp loại chuyện này hôm nay ở trên người hắn đã xảy ra. Mặc dù linh điền biên bổng lộc rất ít, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, thịt mỗi cũng là thịt. Về phần ai biết tới tiếp quản hắn khu vực, tự nguyện, cưỡng bách, hắn không quan tâm. Có lẽ là trước đó như hắn bình thường phổ thông đệ tử, có lẽ là có lòng kết giao đệ tử của hắn. Tu tiên chính là tranh. Tại năng lực bản thân phạm vi bên trong chi bằng có thể vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Ngươi không tranh, ngươi cũng chỉ là làm tầng dưới chốt nhất tu sĩ. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm tự mình đem hai người đưa ra tiểu viện. Hắn cố ý xin nhờ Hàn Phi nhiều hơn chăm sóc Nhị Nưu. Trước đó Nhị Nưu tin tưởng hắn, giúp đỡ hắn, hiện nay hắn đương nhiên sẽ không quên vị này cùng mình giao tình cực sâu tu sĩ. Nhị Nưu tư chất không tốt, không có hắn hệ thống, nếu là mình về sau bước vào trúc cơ kỳ, hắn nhất định sẽ cho hắn bước vào trúc cơ có thể. Nghĩ, hắn đi ra tiểu viện, gõ Nhị Nưu trụ sở. Nhị Nưu liền ở tại hắn đối diện, ngược lại cũng thuận tiện. "Trần đại ca, ngươi như thế nào có rảnh đến ta trong lúc này?" Mở cửa, Nhị Nưu thô ráp trên mặt tràn ngập vui mừng. "Ta là tới cho ngươi cáo biệt, qua mấy ngày ta muốn chuyển đến luyện đan điện bên ấy đi tu luyện." Vừa ở bao nhà, Trần Phàm liền như quen thuộc ngồi ở trong phòng ghế gỗ bên trên. "Trần đại ca, ngươi thật sự đã trở thành nhất giai luyện đan sư." Nhị Nưu đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Trước đó Trần đại ca nói muốn nếm thử luyện đan lúc, hắn liền nói Trần đại ca có thể, bây giờ Trần đại ca thật sự trở thành, hắn xác thực không thể tin được. Luyện đan sư trước kia trong mắt hắn là hết sức lợi hại, người thần bí. Trần đại ca thực sự trở thành luyện đan sư về sau, hắn còn không có thích đứng đến. Trần Phàm nhìn ra nội tâm của hắn thế giới, lấy tay đắp bờ vai của hắn, tay kia xuất ra luyện đan điện phát cho hắn luyện đan sư lệnh bài. Một khối dùng cứng rắn vật liệu chế tạo hắc lệnh bài màu vàng nóng, phía trên viết nhất giai hạ phẩm luyện đan sư, Trần Phàm chữ. Đem lệnh bài phóng tới Nhị Nưu trong tay, cười nói, cái kia còn là giả, ngươi xem một chút, là cái này chứng minh. Nhị Nưu thận trọng sờ lấy lệnh bài, như là đang nuốt ve một khối hy thế chi bảo. Qua nửa ngày, Nhị Nưu dần dần thích ứng, đem lệnh bài đưa cho Trần Phàm, nói ra, "Trần đại ca, nguyên lai lệnh bài này cùng bọn ta thân phận lệnh bài mở dạng, không có gì khác nhau à?" "Đó là tự nhiên, một khối biểu tượng thân phận thứ gì đó mà thôi." Nhận lấy lệnh bài, Trần Phàm từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái trong suốt bình nhỏ. Bên trong chứa vài viên mượt mà màu vàng đan dược. Đem hai cái bình nhỏ phóng tới Nhị Nưu trên tay, Trần Phàm nói, "Nhị Nưu, là cái này ta luyện chế tích cốc đan, cùng tông môn phát ra giống nhau như lúc. Trần đại ca, ngươi đây là?" "Đưa cho ngươi." Chương 15, 2 năm, tranh chấp lên chương 15, 2 năm, tranh chấp lên thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, nóng lạnh luân chuyển ở giữa, 2 năm 5 tháng giằng giật mà qua. Trong động phủ, Trần Phàm chậm rãi mở ra hai con ngươi, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, tay áo không gió mà bay, khóe miệng của hắn có hơi giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Luyện khí 4 tầng, rốt cục đột phá, không uổng công ta 2 năm này khổ tâm nhu đồ. Được sư phụ Tần trưởng lão Phật chiếu, 2 năm này hắn tu tiên trôi chảy, đầu tiên là dùng nửa năm quang cảnh đem vay mượn phô linh thạch trả hết nợ, sau đó thử nhiều loại đan dược, đều có không tệ tỷ lệ thành đan. Tu vi vậy tăng lên không ngừng, bế quan 3 tháng, cuối cùng xông phá quan hải, chính thức bước vào luyện khí trung kỳ, đứng hàng ngoại môn đệ tử chi tự. Đồng thời hắn luyện đan kỹ nghệ, tại một ít luyện khí tầng 3 đệ tử trong lúc đó có không tệ danh tiếng. Nguyên nhân là hắn giúp đỡ một vị sư minh luyện chế được một hạt mang theo một sợi đạo văn hồi nguyên đan. Từ đó, hắn liền không còn cường điệu tại luyện đan một đường, ngược lại đem trọng tâm đặt ở tăng cao tu vi bên trên. Diễm Linh Ba Đảo quyết tu luyện đến đệ nhị tầng, hỏa câu thuật và nhiều loại pháp thuật càng là hơn đạt đến viên mãn chi cảnh. 2 năm này, Nô sư Minh cũng thành công thông qua nhất giai thượng phẩm luyện đan sư khảo hạch, biến thành tông môn hiện nay trẻ tuổi nhất, nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Nửa năm trước, Nhị Nưu cũng thành công đột phá đến luyện khí tầng 2, bằng vào quan hệ với hắn, tại tạp dịch đệ tử trong lúc đó trôi qua vô cùng có chút tới nhuận. Bế quan 3 tháng, không biết bên ngoài phong vân hình học. Trần Phàm suy nghĩ một lát sau, vươn người đứng dậy, mở ra động phủ cấm chế. Luyện đan điện động phủ xa không phải tạp dịch khu tiểu viện có thể so sánh, mỗi tọa động phủ tất cả tự mang phòng hộ trận pháp, tuy không công phạt chi năng, đã có cảnh báo trước phòng hộ hiệu quả. Nếu có tu sĩ mạnh mẽ xuống tới, lập tức liền sẽ phát động cấm chế, mà tạp dịch khu tiểu viện lại không như thế che chở, có thể nói môn hộ mở rộng ngoài động phủ, một vị tướng mạo mỹ mạo thị nữ đã yên lặng đợi đã lâu. Trần Phàm ôn hòa mà hỏi, "Tiểu Linh, này 3 tháng nhưng có người tìm ta?" Tiểu Linh tên Hàn Linh, hạ phẩm linh căn tứ chất, tạp dịch đệ tử, tu vi luyện khí tầng 1. Là trong tông môn sắp đặt phục vụ tại mỗi vị luyện đan sư, phụ trách luyện đan sư ẩm thực sinh hoạt thường ngày, truyền lại thông tin loại hình tạp vụ. Nhưng một vị tạp dịch đệ tử như là thị nữ một loại hầu hạ người, thật là nhiều đệ tử không muốn, nhưng nếu là phụng dưỡng một vị luyện đan sư, lại là vô số tạp dịch đệ tử tranh bể đầu mỹ xoa hướng hồ phục vụ một vị luyện đan sư đoạt được đồng lộc so với bình thường tạp dịch đệ tử cao không ít. Không chỉ đồng lộc vượt xa tầm thường tạp dịch, luyện đan sư tiện tay ban thưởng liền đủ để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ, địa vị càng là hơn nước lên thuyền lên. Thậm chí, một ít nữ đệ tử còn cất bị luyện đan sư nhìn chúng, thu làm thị thiếp nhập tượng. Mới đầu Trần Phàm cũng không thích đứng có người thời khắc đi theo chính mình, so như giám thị. Nhưng thời gian dài, hắn phát hiện vị sư muội này làm việc ổn thỏa, làm việc đáng tin cậy, nói chuyện có chừng có mực, hắn vậy thuận tiện không ít, liền dần dần thích đứng có người phục thị chính mình. Thấy Trần Phàm xuất quan, Tiểu Linh vội vàng cung kính bẩm báo, "Sư huynh, này 3 tháng tổng cộng có 2 vị sư huynh sư tỷ đi tìm ngươi. Trong đó một vị là Ngô sư huynh, chẳng qua nhìn lên tới cũng không nổi, chỉ ghé qua một lần. Một vị khác một vị linh điền viên Lâm Thanh Thanh sư muội, dường như có chút sốt ruột, đã tới qua 3 lần, ta lấy sư huynh bế quan làm lý do đổi đi." "Ta biết rồi." Trần Phàm khẽ gật đầu, không chút hoang mang nói, "Ngô sư huynh tìm ta là vì cái gì?" Ngô sư huynh nói, "Sư đệ thiếu luyện đan điện nhiệm vụ đã đọc lại không ít, nếu như sư đệ xuất quan, mời hắn trước đem tông môn nhiệm vụ hoàn thành." Tiểu Linh còn nguyên đem thoại truyền lại. Trần Phàm lúc này mới nhớ ra chính mình tại luyện đan điện nhiệm vụ. Lúc trước 2 tháng tăng thêm bế quan 3 tháng, đã có nửa năm chưa từng hoàn thành luyện đan nhiệm vụ. Luyện đan sư tạm giữ chức luyện đan điện, mỗi tháng cần là tông môn luyện chế hạng ngạch đan dược. Cũng may tông môn cho phép trong 1 năm hoàn thành là được, nghĩ đến Ngô sư huynh là sợ hắn càng tích càng nhiều, cố ý nhắc nhở Trần Phàm do dự một lát, lại dặn dò, "Lâm sư muội lần sau lại đến, ngươi liền đem nàng mời vào độc phủ." Nghĩ đến vị kia thanh tú sư muội, trong lòng của hắn hiện lên một tia gợn sóng. Năm đó mua lưu hỏa kiếm lúc, hắn nhận đối phương một cái tình. Hiện đang hồi tưởng lại, làm lúc biểu hiện của nàng lại không giống phổ thông đồng môn ở giữa tình nghĩa. Chỉ là hắn cũng không có hướng bên này nghĩ, bây giờ mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra. Chẳng qua nàng sau đó cũng không có biểu hiện ra mãnh liệt hơn nguyện vọng, phía sau hai người cũng không có cái gì nói chuyện với nhau, đặc biệt chuyển đến luyện đan điện về sau, hai người hiếm khi lui tới. Nàng hẳn là gặp được việc khó gì, nếu không sẽ không trong vòng 2 năm mới đến tìm hắn một lần. Ra động phủ về sau, Trần Phàm đi trước tổng bộ điện, đem luyện khí 4 tầng tu hiển lộ về sau, nhận lấy vài kiện ngoại môn đệ tử thanh bảo, cùng với một kiện hạ phẩm pháp khí. Sau đó lại đi bái kiến sư tôn Tần trưởng lão, tuy chỉ là ký danh đệ tử, nhưng cái kia cho tài nguyên Tần trưởng lão cũng không keo kiệt. Trần Phàm trừ ra Ngô Hạo Thiên một sư minh ngoại, còn có một cái đại sư tỷ, nàng này tu vi đã tới luyện khí tầng 9, 2 năm này một mực bế quan tìm kiếm trúc cơ hội, cho nên hắn chưa bao giờ được gặp. Bước vào sư tôn động phủ về sau, liền vô cùng dễ thấy trông thấy một vị lạ lẫm mặc áo bào vàng, khuôn mặt thanh tú, đầu đội tử là kim châm thanh lãnh nữ tu ngồi ngay ngắn trong đó. Trần Phàm đi vào, liền có thể cảm giác được một cái ngang ngược thần thức ở trên người hắn đảo qua. Bái kiến hết sư tôn về sau, Trần Phàm liền đối với thanh lãnh tu sĩ cung kính nói, gặp qua Âu Dương sư tỷ. Đại sư tỷ tên Âu Dương Thiến, là sư phụ đột phá trúc cơ kỳ sau thu người đệ tử thứ nhất, chẳng qua lại không phải luyện đan sư. Âu Dương Thiến khẽ gật đầu. Nàng sau khi xuất quan cũng nghe sư tôn tân thu đệ tử, nghe nói luyện đan thiên phú rất tốt, chỉ là tư chất thường thường. Nàng không khỏi âm thầm lắc đầu, chính mình thượng phẩm linh căn còn vây ở luyện khí tầng 9 mấy năm không được tiến thêm, cái này hạ phẩm linh căn sư đệ, chỉ sợ mỗi cái cảnh giới cũng gian nan hơn vô cùng, bình cảnh càng là hơn nhiều vô số kể. Chẳng trách sư tôn chỉ lấy là ký danh đệ tử. Tân trưởng lão đầu tiên là hỏi Trần Phàm luyện đan tiến độ, nghe được hắn đã năng lực luyện chế nhiều loại hạ phẩm đan dược về sau, thỏa mãn gật đầu. Dặn dò vài câu về sau, liền để hắn lui xuống. Ngô sư huynh đuổi theo, cùng Trần Phàm sóng vai đi cùng một chỗ, hắn khuôn mặt nghiêm túc nói, "Sư đệ, gần đây có chút không yên ổn, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít." Trần Phàm trong lòng run lên, hỏi vội, "Sư huynh, thế nhưng xảy ra đại sự gì?" Lúc trước tại sư phụ đại điện thời điểm, Trần Phàm đều cảm nhận được một cỗ nghiêm khắc, sơ sát tiêu điều bầu không khí, hắn còn tưởng là sư phụ tại vi sư tỷ chúc cơ công việc bất bả. Người bế quan 3 tháng này đã xảy ra chuyện lớn. Tông môn Lưu lão tổ tại Đại Hoang Sơn mạch bị trọng thương, Thánh Liên Tông không biết từ chỗ nào nhận được tin tức, hai vị tu sĩ Kim Đan đồng loạt ra tay tập kích Thiên Bình Sơn cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Gần một tháng, hai tông hình thức như nước với lửa, đã triệt để trở mặt, người ra ngoài ngàn vạn cẩn thận Thánh Liên Tông đánh lén. Trần Phàm nghe vậy, trong lòng kịch chấn, sắc mặt biến hóa. Tông môn lão tổ xảy ra chuyện, đây chính là thiên đại biến cố. Hắn hơi nghi hoặc một chút nói, cho dù lão tổ bị thương nặng, Thánh Liên Tông cũng không trở thành gấp gáp như vậy đi. Lô sư huynh tới gần Trần Phàm, dùng hai người mới có thể nghe thấy âm thanh, nặng nề nói, Lưu lão tổ vốn là tuổi thọ không nhiều, tăng thêm lần này trọng thương, chỉ sợ. Trần Phàm lập tức hiểu rõ, trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm. Hai đại tông môn chính diện giao phong, trước hết nhất gặp nạn chính là bọn hắn những thứ này tầng dưới chót tu sĩ. Chương 16, nhịn nhu ra tiền tuyến, Lâm Thanh Thanh cảnh ngộ chương 16, nhịn nhu ra tiền tuyến, Lâm Thanh Thanh cảnh ngộ vào tông nhiều năm, hắn cuối cùng đem phương này tu tiên thiên địa khoảng biết rõ. Giới này tên là Thái Huyền, địa vực rộng lớn, mênh mông ngông ngẩn, vạn sơn như dòng sống lưng và phồng, trùng trùng điệp điệp, các loại gia tộc tu chân, tông môn sơn phái san sát, trong đó không thiếu có nguyên anh đại năng trấn thủ, khí vận kéo dài tự phách. Thái Huyền rộng lớn, cùng chia Cửu Châu, Vũ, U, Thương, Minh, Hoàng, Bang, Thái, Vân, Trung. Thiên Nguyên Tông liền đứng ở vũ châu nơi. Nay châu trong, không có gì ngoài hai nhà nguyên anh thượng tông siêu nhiên vật ngoại, còn có hơn 10 kim đan tông môn chiếm cứ, muôn hình vạn trạng. Vũ châu cảnh nội bị một cái to lớn uốn lượn như viễn cổ thương long loại dãy núi nam bắc vắt ngang, đại hoàng sơn mạch. Bên trong dãy núi các loại thiên tài địa bảo vô số, là yêu tộc địa bàn, trong đó hung hiểm khó lường, dù là kim đan chân nhân vậy không dám tùy tiện đặt chân khu vực hạch tâm. Có nghe đồn ôn, đại hoang chỗ sâu có thể so với nguyên anh chân quân tứ gia yêu thú, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, thần thông quảng đại. Thiên Nguyên Tông tọa lạc ở vũ châu nam bộ, cùng Thánh Liên Tông giáp giới, hai nhà tông môn đu đoán thậm chí muốn truy ngược về vài ngàn năm trước. Lúc đó, Thiên Nguyên Tông từ ngoại giới rời vào, thanh thế to lớn, trong môn tu sĩ kim đan mấy chủ, càng có kim đan định phong lão tổ trấn thủ. Bước vào vũ châu về sau, gắng gượng mà từ Thánh Liên Tông trong tay giành lại mảnh đất này, sau bởi vì là ngoại lai thế lực, không dám quá mức, sợ dẫn tới nguyên anh thượng tông bất mãn, mới dần dần thu lại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Năm tháng lưu chuyển, Thiên Nguyên Tông ngày càng sự suy thoái, suy sụp đến hiện tại chỉ còn hai vị kim đan chân nhân đau khổ trèo trống, trong đó một vị càng là hơn trước đây không lâu chịu thảm bởi đại kiếp, trọng thương ngã gục. Trái lại Thánh Liên Tông, mấy chục năm trước lại ra một vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử, dơ lên ngưng kết kim đan thành công, lại tuổi tác còn trẻ, tương lai còn có mấy trăm năm tuổi thọ có thể che chở tông môn. So sánh dưới, Thiên Nguyên Tông đệ tử không người kế tục, cận tôn hai vị lao tổ cũng đã dần dần ra đi, Trần Phàm nghĩ đến đây chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, mây đen áp đỉnh. Gió thổi báo dông báo sắp đến, đây là đại chiến tương khởi hiện ra. Ngày xưa hai nhà ma sát còn khắc chế, chỉ giới hạn ở phía dưới đệ tử cấp thấp trong lúc đó, trúc cơ kỳ trưởng lão còn khắc chế. Bây giờ, Thánh Liên Tông thừa cơ đoạt một cái cỡ nhỏ bỏ linh thạch, đây mới thực là khai chiến tín hiệu. Linh khoáng dựa theo hắn tổn chữ linh thạch tổng lượng, chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn bốn loại, một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch ít nhất năng lực đào ra hơn 100 vạn linh thạch. Mấy ngày sau, Thiên Nguyên Tông bắt đầu phản kích, liên tiếp từ tập dịch, ngoại môn, trong nội môn đệ tử điều đến mấy trăm tên đệ tử tiến về Thiên Bình Sơn, còn có hơn 10 vị trúc cơ kỳ trưởng lão. Trong tông môn hình thức lấy mắt trần có thể thấy trở nên khẩn trương lên, bầu không khí sơ sát tiêu điều, linh hạt sợ bay, hộ sơn đại trận quang huy đều ngưng trọng mấy phần. Không có bị điều các đệ tử âm thầm may mắn thoát một kiếp, bị điều đệ tử mang theo bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Luyện đan điện cũng là điều hơn 10 vị luyện đan sư, Trần Phàm bởi vì là vào điện mượn, lại thêm là tần trưởng lão đệ tử, lần này mới thoát nạn. Nhị Nưu đi vào Trần Phàm động phủ kể khổ, hắn bất hạnh cũng tại lần này chiêu mộ trên danh sách. Trần đại ca, cái này có thể làm sao xử lý a? Ta tức phụ vẫn chưa có cưới đâu, ta tư chất vốn cũng không tốt, trước đây nghĩ tiếp qua nhiều năm tìm tiền tử làm tức phụ, về thế tục làm cái phu ông. Nhị Nưu thần sắc bề bại, ánh mắt tan rã, một cái nước mũi một cái lệ nói: chuyến đi này hơn phân nửa là chết chắc. Trần Phàm không khỏi cảm thán thế sự khó liệu. Chất phát đàng hoàng Nhị Nưu tu vi vốn đều không cao, hai tông đối chọi, hung hiểm khó dò, hắn chuyến đi này sợ là rất khó còn sống trở về. Trần Phàm nói: Nhị Nưu, ngươi không cần như thế buồn lo vô cớ. Trần đại ca, ta biết mình tu vi ai cũng đánh không lại, lần này đi tiền tuyến sinh tử khó liệu. Nhị Nưu mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn cũng không phải mới vừa vặn bước vào tu tiên giới người mới, mặc dù hắn ngày thường thiện trí giúp người, không cùng người đấu pháp qua, nhưng cũng hiểu rõ trong đó hung hiểm. Trần đại ca, nếu là ta thật đã chết rồi, làm phiền ngươi về thế tục nói cho ta cha mẹ một tiếng. Nhị Nưu cầu khẩn nói: ta phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, không nên tu cái gì tiên, nên tại thôn làm nông dân, nên nghe ta cha sắp đặt, chờ thêm nhiều năm thành thành thật thật cưới chú vương nhà hai nàng. Nói xong, Nhị Nưu cả người khóc hể vải xuống dưới, lau nước mắt lẩm bẩm nói: hai nàng hiện tại có thể đều đã lập gia đình, nói không chừng hài tử cũng có mấy tuổi, khẳng định là nhị cậu cháu trai kia, trước đây hắn đều mơ ước hai nàng mỹ mạo, ta sau khi đi, hắn khẳng định không kịp chờ đợi liền đi chú vương nhà cầu hôn. Nhìn tê tâm liệt phế Nhị Nưu, Trần Phàm một trận trầm mặc. Tại phàm nhân trong mắt phong quang vô hạn tiên nhân, giờ phút này lại nhỏ bé như vậy. Có đôi khi, tu tiên không bằng ở thế tục làm phú giáp một phương phú ông. Trần Phàm từ túi chứa vật lấy ra hai bình đan dược cùng với một ít linh thạch, đưa cho Nhị Nưu. Đây là hồi nguyên đan cùng hồi xuân đan, có 60 mai linh thạch, ngươi đi trong phường thị mua xuống mấy tờ bảo mệnh phù lục. Đại ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hai người quen biết tại không quan trọng, từ người bình thường bắt đầu đạp vào tìm tiền con đường đến bây giờ đã 6 năm lâu. Có lẽ, đây là một lần cuối cùng nhìn thấy Nhị Nưu. Hai bình này đan dược là hắn ở đây trong 2 năm này luyện chế ra phẩm chất hơi tốt, so với bình thường đan dược dược hiệu muốn tốt 2 thành. Tạ đại ca. Nhị Nưu tiếp nhận đan dược và linh thạch. Trần Phàm nói: Nhị Nưu, ngươi nhớ kỹ, mọi thứ phải cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ không muốn cùng người chém giết, vậy không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là ngày thường cùng ngươi quan hệ hơi tốt. Nhị Nưu rất nghiêm túc gật đầu: ta nhớ kỹ, đại ca. Trần Phàm cảm thán một tiếng: nếu là ngươi thật sự gặp phải bất ngờ, ta sẽ hướng cha mẹ ngươi chuyển cáo. Nhị Nưu mới qua loa tầm, trong lòng một khối đá rơi xuống. Đa tạ đại ca. Ngay hôm đó, Trần Phàm trong động phủ luyện đan, bên hai đột nhiên khẽ động, mở ra luyện đan thất đi ra ngoài. Hắn mua sắm một đầu hạ phẩm lò luyện đan, dẫn động thể nội pháp lực hóa thành lò lửa. Chỉ cần có linh tài liền có thể năng lực tùy thời tùy chỗ luyện đan, chỉ là tiêu hao rất nhiều, bình thường chẳng qua 2 lô, liền cần ngồi xuống điều tức mấy canh giờ mới có thể khôi phục. Ra luyện đan thất, liền thấy Hàn Linh đã đem Lâm Thanh Thanh dẫn đến trong động phủ. Nàng sắc mặt trắng bệch, dung nhan tiểu thụy, mắt thấy Trần Phàm ra đây, vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh mang theo một tia run rẩy, gặp qua Trần sư huynh. Người ta trong lúc đó không cần đa lễ, trước đó nghe tiểu linh nói ngươi liên tiếp tìm ta mấy lần, có thể có chuyện gì gấp? Trần Phàm sắc mặt bình tĩnh, nói ngay vào điểm chính. Nàng này 2 năm không thấy, tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 2, tu hành tốc độ cũng không chậm, nhưng cái này tu hành tốc độ ra hắn không thể bỏ qua công lao. Một vị luyện khí 5 tầng luyện khí sư, hắn cung cấp tài nguyên chỉ cung cấp một mình nàng tu luyện, tại đầu luyện khí kỳ giai đoạn tự nhiên vượt xa cái khác tạp dịch đệ tử. Nhớ ra trước đó hắn còn đang vì bảo trụ tạp dịch đệ tử thân phận ngày đêm khổ tu, mới miễn cưỡng tại ngày cuối cùng bước vào luyện khí tầng 1 chẳng cảnh, trong lòng không khỏi một hồi thổ tức. Còn xin nhìn ngày xưa giao tình bên trên, cứu gia của ta. Lâm Thanh Thanh nước mắt rưng tròng, làm bộ muốn quỳ trên mặt đất. Một cô ôn hòa pháp lực đưa nàng kéo lên, nhường nàng lần nữa ngồi xuống. Lý đạo hưu hắn đã xảy ra chuyện gì? Trần Phàm hỏi. Lâm Thanh Thanh cố nén bi ý, nước nở nói ra ngọn nguồn. Hắn ra 9 ngày trước tại phường thị thu quán trở về nhà trên đường, bị người ám hại đánh lén, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, đan điền một nước, bây giờ đã là hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tại hỏi mấy vị biết nhau đồng môn về sau, nàng mới biết được mong muốn cứu sống ra, cần một hạt tục mệnh đan, nhưng nàng cũng không nhận ra biết luyện chế tục mệnh đan tu sĩ. Duy nhất biết nhau luyện đan sư chỉ có Trần Phàm, nàng tiện tuân theo liệu một phen tâm thái, tìm đến Trần Phàm. Trần Mạc nghe xong, im lặng không nói. Tục mệnh đan chính là một loại rất tốt trị liệu đan dược, nhất giai thượng phẩm đan dược, có mọc lại thịt từ xương, chữa trị gãy chi tay cụt, chữa trị kinh mạch toàn thân chi kỳ hiệu, có thể nói là tu chân giả cái mạng thứ hai. Hắn giá trị vượt qua tưởng tượng, xa xa không phải Lâm Thanh Thanh thừa nhận, vậy không phải mình năng lực tiếp nhận, phường thị trước đó xuất hiện tục mệnh đan thậm chí bán được 800 linh thạch một hạt. Ngày xưa như Phương Miễn có một hạt tục mệnh đan, cũng sẽ không rơi vào thân thể không được đầy đủ, tiền đồ vô vọng kết cục. Nhất giai thượng phẩm đan dược Ngô sư huynh liền biết luyện chế, bằng vào bọn hắn quan hệ, hắn mở miệng, Ngô sư huynh chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Nhưng, hắn là hắn, Lâm Thanh Thanh là Lâm Thanh Thanh, bọn hắn giao tình của hai người cũng không đáng giá hắn trả giá đắt đi mời Ngô sư huynh. Chuyện cho tới bây giờ, nàng thậm chí ngay cả luyện chế đan dược cần thiết linh tài đều không thể gom góp. Trầm mặc thật lâu, Trần Phàm lắc đầu, ánh mắt u trầm, nói, sư muội quá để mắt ta, Trần Mộ đến nay chẳng qua là một chút phẩm luyện đan sư, làm sao có thể luyện chế tiểu này thượng phẩm đan dược. Sư muội lại là hỏi nhầm người. Hắn suy nghĩ một chút, ống tay áo phất qua bên cạnh bàn đá, trên bàn lập tức nhiều mấy cái tiểu xảo bình ngọc, trong bình có thể thấy được vài viên mượt mà bánh xanh, tản ra nhàn nhạt sinh cơ khí tức đang dược. Bất quá, ta này cũng có một ít hạ phẩm hồi xuân đan, sư muội ngược lại là có thể cầm đi cho Lý đạo hưu ăn vào thử một chút, mặc dù so ra kém tục mệnh đan thần hiệu, ngược lại cũng có hơi tục sinh cơ, chỉ hoãn kinh mạch công hiệu, hơi tận sức mọn. Lâm Thanh Thanh nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm đi, giống như mất hồn bình thường, đờ đẫn cầm lấy trên bàn bình ngọc, liền nói tạ đều bên, đi lại tập tên đi ra ngoài. Nhìn Lâm Thanh Thanh đi xa, Trần Phàm sắc mặt không gợn sóng, chỉ có đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một tia khó mà phát giác u quang. Thật lâu, hắn mới thu hồi tầm mắt, tiếp nhận bên cạnh Hàn Linh hợp thời pha tốt ấm áp linh trà, khẽ hớp một ngụm, hương trà mở mịt trong, tâm thần dần dần thả. Hôm nay là Lâm Thanh Thanh, ngày khác có thể còn có Trương Thanh Thanh, Vương Thanh Thanh. Nay từ từ tiến độ, loại này chuyện sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đạo tâm duy hơi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hắn cần thời khắc ghi nhớ. Chương 17, đệ nhị luân chiêu mộ chương 17, đệ nhị luân chiêu mộ sau 3 tháng. Thiên Nguyên Tông cùng Thánh Liên Tông đại động can qua thông tin truyền khắp tất cả vũ châu cảnh nội, trong lúc nhất thời dẫn tới hành động to lớn, hai nhà kim đan thế lực Dương Cung Bạc Kiếm, tại Thiên Bình Sơn thành lập nên riêng phần mình phòng tuyến. Vũ châu cảnh nội, vô số tông môn, thế gia tất cả sống chết mặc bay, lặng lẽ nhìn chăm chú trận này lòng tranh hổ đấu. Tại bọn hắn mà nói, hai nhà đánh đến càng hung ác, lưỡng bại câu thương mới nhất là vừa lòng đẹp ý chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tại đây kim đan tông môn lật út thời khắc, thừa dịp loạn ra trận, kiếm một chiến canh, thậm chí không cần tốn nhiều sức thu hoạch di trạch. Thiên Nguyên Tông bên trong, Trần Phàm rõ ràng cảm nhận được đệ tử ở giữa bối rối. Lưu lão tổ trọng thương ngã gục, con đường sắp hết thông tin đã không gạt được, như là mây đen loại bao phủ tại mỗi một cái đệ tử trong lòng. Phụ thuộc vào tông môn thế lực khắp nơi khiếu giác nhất là nhạy bén, sớm đã phát giác hướng gió không đúng, vụ trộm no ngoe muốn động, lưỡng lự người khối người như vậy. Vương lão tổ lấy lôi đình thủ đoạn quả quyết ra tay diệt một nhà phản chiến trúc cơ gia tộc về sau, tiểu này no ngoe muốn động hướng gió mới có chuyển biến tốt. Đúng lúc này, Vương lão tổ đem yêu thú cấp 3 thôn linh thử thả ra, khổng lồ yêu uy quét ngang sơn môn, dùng cái này trấn nhiếp đạo trích. Trong động phủ, Trần Phàm cầm một phong thư, sắc mặt âm trầm như nước, bị thư là Nhị Nưu gửi tới. Trong thư miêu tả, Thiên Bình Sơn tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, lớn nhỏ chiến đấu đã buộc phát hơn 30 tràng, hai bên đệ tử cấp thấp thương vong thảm trọng, chính là trúc cơ kỳ các trưởng lão vậy liên tiếp ra tay, lẫn nhau có hao tổn. Trong thư còn nhắc tới chính Nhị Nưu 3 tháng này trải nghiệm. Ban đầu hắn bị an bài vào tiên phong, cùng rất nhiều tạp dịch đệ tử giống nhau xông lên phía trước nhất. Lần đầu tiên đại chiến liền chết rất nhiều tu sĩ, phần lớn là giống như hắn tạp dịch đệ tử. Hắn vận khí tốt, mượn nhờ Trần Phàm cho đan dược sống tiếp, phản sát địch nhân. Lần thứ hai, hắn dựa theo Trần Phàm nói, cẩn thận quan sát. Thấy tình huống không đúng, liền dùng Trần Phàm linh thạch mua sắm phù lục trốn ra vây quanh, nhặt về một cái mạng. Cuối thư, Nhị Nưu trấn an Trần Phàm, nói mình vận khí không tệ, được phân phối tại hậu cần tập dịch, sau liền không có ở tiền tuyến chém giết. Trần Phàm phóng bị thư, ánh mắt nhìn về phía Thiên Bình Sơn phương hướng, là Nhị Nưu cảm thấy vui. Đồng thời hắn cũng biết, dựa theo kiểu này thương vong đánh xuống, lần thứ hai chiêu mộ sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều đệ tử bị điều động đi tiền tuyến chiến trường. Không đơn thuần là Thiên Bình Sơn nhường tông môn đệ tử cảm thấy sợ hãi, Thiên Nguyên Tông chúng quanh vậy không an toàn, những ngày này liên tiếp chuyển đến có đệ tử bị giết chết tại Thiên Nguyên Tông phụ cận thông tin. Lệnh đệ tử trong tông mọi người đều lo sợ, cũng may tông môn nhanh chóng phái ra mấy vị trúc cơ trưởng lão ngày đêm đóng tại chúng quanh, sát nhân cấp hàng sự kiện mới có chuyển biến tốt. Trần Phàm vẫn như cũ mỗi ngày tiến về luyện đan điện. Tông môn trạng thái chuẩn bị chiến đấu dưới, đan dược, phụ triện, pháp khí nhu cầu bạo tăng. Luyện đan điện, chế phù điện, đoán khí điện tất cả vượt phụ tải vận chuyển, như là ba cái khổng lồ cỗ máy chiến tranh, oanh minh không ngớt. Ngay hôm đó, nô sư Minh vội vàng tới chơi, xúc động động phủ trận pháp cấm chế. Trần Phàm đem nó mời vào động phủ. Vừa tiến vào động phủ, nô sư Minh đều sắc mặt âm trầm nói: "Sư đệ, đệ nhị luân chiêu mộ xuống, trên danh sách có ta." Trần Phàm môi mấp máy, thân thể không khỏi run lên. Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực từ tiên linh xây trong sống tới. Đệ nhị luân chiêu mộ là tông chủ tự mình tuyển định danh sách, sư tôn cũng là không biện pháp gì. Nô sư thở dài một tiếng, cảm thán nói: "Hắn rõ ràng nhất sư đệ luyện đan tiên phú, tiếp xúc luyện đan ngắn ngủi 2 năm đều sắp bước vào nhất giai trung phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Nhìn thấy danh sách về sau, hắn còn cố ý đi tìm sư tôn, hy vọng có biện pháp nhường Trần sư đệ không tới tiền tuyến chiến trường, đồng thời nói cho sư tôn, lấy sư đệ luyện đan tiên phú, lưu tại trong tông tác dụng lớn hơn. Nhưng sư tôn bên kia áp lực cũng rất lớn, dường như từ bỏ cái này đệ tử, cũng không có nói đỡ cho hắn." Trần Phàm đè xuống trong lòng gợn sóng, hướng Ngô sư huynh trịnh trọng thi lễ, đa tạ sư huynh là tiểu đệ bắt đầu. Ngô sư huynh khoát khoát tay, tiếp tục nói: "Lần này chiêu mộ, trong tông tuyệt đại bộ phận đệ tử đều sẽ bị điều. Là khích lệ sĩ khí, tông môn vậy lấy ra đại lượng tài nguyên, bao gồm các loại đan dược, pháp khí, linh khí, cùng với trúc cơ đan. Tại chiến trường trong tiêu diệt Thánh Liên Tông đệ tử có thể thu được điểm công lao tác dụng chính là trao đổi những tư nguyên này. Trúc cơ đan." Trần Phàm trong lòng hơi động, xuất hiện một cái ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền đem cái này xóa đi, dùng cái này vật chân quý, cần thiết điểm công lao tất nhiên là thiên văn số tự, tuyệt không phải hắn một cái luyện khí 4 tầng đệ tử dựa vào chém giết có khả năng góp nhặt. Bất quá, tông môn cái này quyết sách rất không tồi, sử dụng lợi ích để cao tính tích cực, tăng thêm thân làm đệ tử bọn hắn không có phản kháng thực lực, như vậy sẽ chỉ càng thêm kích thích các đệ tử chém giết dục vọng. Tông môn đã có rất nhiều luyện khí tầng 9 sư huynh chủ động tiến về Thiên Bình Sơn chiến trường, thậm chí còn có không ít luyện khí bắt tầm vậy tích cực tham chiến. Nô sư huynh nói xong cười cười, lần này chiêu mộ về sau, Thiên Bình Sơn phòng tuyến sẽ kéo dài thật lâu. Sư đệ ngươi chỉ cần làm việc cẩn thận, ngược lại là một chỗ tuyệt cao lịch luyện nơi. Trong tông môn thiếu một vị kim đan chiến lực, vì sao Thánh Liên Tông còn muốn sử dụng mức tiêu hao này to lớn chiến thuật biển người? Ba vị kim đan chân nhân cùng nhau lên cửa, Vương lão tổ một người sợ là rất khó ứng đối. Là kiêng kỵ tông môn hộ sơn đại trận cùng Vương lão tổ con kia tam dài thôn linh thử, hay là bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Trần Phàm trong lòng nghĩ ngợi, Lưu lão tổ thân làm kiếm tu, sức công phạt có 102 cùng giai, cho dù trọng thương ngã gục, dư uy vẫn còn, như dứt khoát khởi sướng một kích cuối cùng, đủ để kéo một vị cùng giai tu sĩ chôn cùng. Thánh Liên Tông sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện nhường tu sĩ kim đan mạo hiểm. Do đó, bọn hắn phải dùng đệ tử cấp thấp huyết, đến không ngừng tạo áp lực, bức Lưu lão tổ trước giờ ra tay, hoặc là các loại hắn tự nhiên vào hóa. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cùng là kim đan chân nhân, thực lực sai biệt quá rõ ràng. Không phải bạn bất đắc dĩ, Thánh Liên Tông không dám tùy tiện xuất động tu sĩ kim đan gia nhập chiến trường. Hai bên đệ tử cấp thấp thậm chí trúc cơ trưởng lão đều là mồi nhử, là lần này hai tông đấu pháp lực lượng chủ yếu. Bên ấy kim đan chân nhân xuất thủ trước, bên ấy đều lâm vào bị động. Trần Phàm lập tức suy nghĩ thông suốt, cảm giác chính mình lâm vào một cái âm mưu to lớn trong, đối với cái này, hắn hàm hồ nói, sư minh nói cực phải. Đối với ta mà nói đúng là một chỗ tuyệt cao lịch luyện nơi. Tóm lại, sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Nô sư minh cuối cùng lại cho Trần Phàm một niềm vui bất ngờ, ngoài ra, đại sư tỷ lần này cũng sẽ tiến về Thiên Bình Sơn, tìm kiếm trúc cơ hội. Ngươi như gặp khó giải quyết sự tình, hoặc có thể tìm nàng tương trợ. Đưa tiễn Ngô sư minh, Trần Phàm trong động phủ đứng thẳng thật lâu, dùng tiếp trước mà nói, Ngô sư minh có thể nói là quý nhân của hắn. Trời cao vân quát, sợ bóng sợ gió. Thiên Bình Sơn, một chỗ không lớn không nhỏ dãy núi, bởi vì phát hiện một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch bị biết rõ. Thiên Bình Sơn ở dưới trên đất trống, từng mảnh doanh trướng đèn đuốc sáng trưng, từng dãy thân ảnh tuần tra khắp các nơi. Khoảng cách Thiên Bình Sơn cách đó không xa một cái bí ẩn đống loạn thạch bên trong, hai thân ảnh ngồi xếp bằng. Trong đó một vị trung niên bộ dáng, tiên phong đạo cốt, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng khí thế của nó khinh người, vẻn vẹn là ngồi ở đằng kia, cả người liền như là một thanh sắc xuất khiếu tiên kiếm, kiếm khí săn sát. Một vị khác thì là nhỏ gầy lao đầu bộ dáng, sợi tóc toàn bộ hoa râm, hai má lõm xuống, làn da như cảnh khô lá bữa loại nếp vốn, cả người liền như là một phàm nhân bình thường, không có bất kỳ cái gì khí tức chảy ra. Lưu sư minh, thật muốn đi đến một bước này sao? Cuối cùng, nhỏ gầy lao đầu vẫn là không nhịn được nói, nếu là cử toàn tông lực lượng, đến Thanh Vân Tiên Thành mua xuống một hạt cựu chuyển tục mệnh đan, còn có thể sống lâu mấy năm. Trung niên kiếm tu ánh mắt như kiếm, giọng nói quả quyết. Vương sư đệ, là tông môn kim đan lão tổ, ngươi nói thế nào ra những lời này? Ngươi biết ta hiện tại tình hình, tuổi thọ vốn là không nhiều, tăng thêm lần này bản thân bị trọng thương, cử toàn tông lực lượng sống tạm mấy năm có làm được cái gì? Cuối cùng vẫn như cũng là chết. Ngươi hẳn là còn muốn vì ta hủy đi ta Thiên Nguyên Tông căn cơ, một mình ta chết không coi là cái gì? Ngươi muốn nhớ lấy, ta từ Đại Hoang Sơn mạch liều mạng trọng thương giết chết con kia Hắc Vân Giao, chính là Đại Hoang Sơn mạch Tử Thủy Đàm Tử Kim Long quân trực hệ hậu bối. Tử Vân cô nương kia đột phá kim đan về sau, tuyệt đối không thể nhường hắn bước vào Đại Hoang Sơn mạch một bước, hiện lộ kim đan khí cơ, bằng không hắn khí tức bị Tử Kim Long quân phát giác, các ngươi ngăn không được một vị tứ giai long quân lửa giận. Đã hiểu. Nhỏ gầy lao đầu thần sắc buồn vô cớ. Trung niên kiếm tu trầm mặc một lúc lâu sau, nói: Ta Thiên Nguyên Tông vận thế dần dần mỏng manh, hậu bối đệ tử không chịu thua kém, chỉ có thể dựa vào chúng ta những thứ này người sắp chết lại thôi cuối cùng một cái. Ta có dự cảm, nếu không ra tay, 3 năm sau ta nhất định triệt để tọa hóa, tốc độ ngươi phải nhanh, không đơn giản muốn tăng thêm đệ tử cấp thấp, trúc cơ kỳ đệ tử cũng muốn tăng thêm, tiếp tục cho Thánh Liên Tông tăng thêm áp lực. Nếu là có thể dẫn xuất một vị kim đan chân nhân, ta sẽ dùng một cơ hội cuối cùng toàn lực ra tay, nhất định năng lực chém dụng một vị, nhường Thánh Liên thương cân độ cốt. Ta tọa hóa về sau, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương sư đệ, ngươi nhớ kỹ, ta Thiên Nguyên Tông truyền thừa không thể ở chỗ này diệt tuyệt. Chương 18, xuất phát chuẩn bị chương 18, xuất phát chuẩn bị sau 5 ngày, sắc trời mờ mờ. Trần Phàm một thân một mình xuất hiện tại phường thị. Bên ngoài sợ bóng sợ gió, trong phường thị lại là vô cùng an toàn. Tối hôm qua Thiên Nguyên Tông khu vực hạch tâm, Thiên Nguyên trong phường thị chí ít chấn thủ 5 vị trúc cơ tu sĩ. Huống hồ Vương lão tổ linh thú thôn linh thử đều núp trong Thiên Nguyên Tông chung quanh một góc nào đó, cho dù kim đan chân nhân vậy kiêng kỵ 3 phần. Trần Phàm đang lưu động phường thị chi một cái quán nhỏ, đem tự thân dư thừa đan dược toàn bộ bày ra. Luyện đan điện nhiệm vụ mặc dù gấp gáp, nhưng Trần Phàm có thiên phú trong thất bại mạnh lên luyện được càng nhiều, tỷ lệ thành đan càng cao, đối với nhiều loại hạ phẩm đan dược tỷ lệ thành đan đã đạt tới 7 thành. Gần đây, hắn đã tại nếm thử một loại đơn giản trung phẩm đan dược, nhưng đại chiến sắp đến, tự thân tu vi mới là đạo lý quyết định, hắn muốn sử dụng tự thân sở hữu tài nguyên tăng thực lực lên. Trước kia mua Hỏa Vân kiếm đã không có tác dụng lớn, hạ phẩm pháp khí chỉ thích dùng cho luyện khí sơ kỳ, hắn cần càng phù hợp luyện khí trung kỳ tu vi trung phẩm pháp khí, thậm chí thượng phẩm pháp khí. Không bao lâu, một vị khuôn mặt tang thương trung niên tu sĩ tại hắn trước sạp dừng chân, cầm lấy một cái bình ngọc tưởng tận xem xét. Hồi Xuân đan làm sao bán? Một bình 25 linh thạch. Trần Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Trung niên tu sĩ thả ra trong tay bình nhỏ, đắt. 20 linh thạch làm sao, ta muốn hết. Trần Phàm ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đối phương, đạo hữu nên biết được dưới mắt thế cuộc, này đã là trên phố giá thấp nhất. Không tin, chi bằng đi nơi khác hỏi một chút. Hồi Xuân đan ngày thường giá bán 20 linh thạch không giả, nhưng chiến sự nổ ra, đan dược khan hiếm, giá cả đã lên nhanh đến 27, 18 linh thạch. Hắn bị mau chóng tụ tay, đã là chủ động hạ giá. Trung niên tu sĩ nghe vậy, trên mặt vẻ dễ rủa càng đậm. Hắn xác thực đã hỏi qua mấy nhà, cái này trẻ tuổi chủ quán giá cả nhất là công đạo. Là phụ thuộc Thiên Nguyên Tông tiểu gia tộc tu sĩ, bọn hắn cũng nhận được điều độc lệnh, kẻ trái lệnh lấy phản tông luận xử. Vì để cho đệ tử trong tộc nhiều một phần sinh cơ, hắn không thể không dốc hết tất cả. Thôi, khẽ cắn môi, hắn vẫn là nói, những thứ này hồi xuân đan ta muốn hết, hồi nguyên đan vậy cầm 3 bình. Giao xong linh thạch về sau, trung niên tu sĩ vội vàng rời đi. Sau đó lại lần lượt đến rồi mấy đợt khách nhân, vừa mới nửa ngày, Trần Phàm 2 năm góp nhặt đan dược liền tiêu thụ không còn, tổng được 1.060 viên hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên chiến tranh tài chính là tốt phát. Mua đan người phần lớn là như vị thứ nhất trung niên tu sĩ như vậy tiểu gia tộc tu sĩ, vì sắp xông lên chiến trường con cháu, bọn hắn dường như móc rông vô liếng. Giấu trong lòng linh thạch, Trần Phàm quay người đi vào tông môn khai thiết bách luyện các. Chịu đựng đau lòng, hắn lấy 600 linh thạch mua hàng một thanh tỏa giá hỏa diễm thượng phẩm pháp khí Nguyên Dương kiếm cùng với một kiện lưu chuyển lên ô quang trung phẩm phòng ngự pháp khí Mặc Vân Y. Lại đặt còn thừa linh thạch hơn phân nửa đổi thành các loại hạ phẩm, trung phẩm phụ triện. Làm xong đây hết thảy, hắn mới trở về đạo phủ, lặng lặng chờ đợi tiến về Thiên Bình Sơn thời khắc 2 ngày về sau, lần thứ 2 điều động kỳ hạn đã tới. Trong tông chuyên dụng tại tập kết cự hình trên quảng trường, bóng người đông đảo. Theo Trần Phàm biết, lần này điều động đệ tử hơn 2000 người, trong đó tạm dịch đệ tử 1000, ngoại môn 600, nội môn 400, dường như giao động tông môn căn cơ. Dọc theo quảng trường, mấy chiếc quái vật khổng lồ nhẹ nhàng trôi nổi, vân toy phi chu. Mỗi chiếc phí tổn không thua kém 10 vạn linh thạch, cần mấy vị luyện khí đại sư hao phí mấy năm tâm huyết mới có thể chế tạo thành, chính là tông môn vận chuyển đệ tử cùng vật tư chiến lược ỷ vào, mỗi chiếc đều có thể gánh chịu mấy trăm người. Sử dụng lúc, hướng phi chu hạch tâm có khắc trận pháp, rót vào linh thạch liền có thể cho hắn xung năng, có thể một ngày nàng giảm. Trần, sư minh, ngươi vậy vào lần này chưa mộ. Nhất đạo mang theo một chút không xác định âm thanh từ sau lưng truyền đến. Trần Phàm quay người, thấy một vị thân mang bạch bảo tạp dịch đệ tử đứng ở cách đó không xa, chính là từng tại luyện đan điện có duyên gặp mặt mấy lần trước lỗi. Trần Phàm nhớ ra người này chính là tại luyện đan điện cùng hắn từng có trò chuyện trước lỗi, liền trả lời, Trương sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương lỗi có chút bức dứt bất an, hai người tại luyện đan điện từ biệt về sau, phía sau hắn thường xuyên nghe nói Trần Phàm tên, đặc biệt tạp dịch đệ tử, không ít đệ tử đều tán dương hắn luyện đan kỹ nghệ. Làm lúc hai người gặp phải lúc, hắn tu vi chính là luyện khí tầng 3, Trần Phàm chỉ là một vị luyện khí tầng 2 tạp dịch, bây giờ 2 năm trôi qua, hắn tu vi vẫn như cũ ở vào luyện khí tầng 3. Trần Phàm không chỉ tại luyện đan trên thanh danh lên cao, còn trở thành ngoại môn thanh bảo đệ tử. Trương Lỗi có vẻ hơi cẩn thận, phía sau hắn vài vị đồng môn lại chỉ là đối mặt sư minh tâm thái, vậy sôi nổi hướng Trần Phàm chào, miệng nói Trần sư minh. Đúng lúc này, mọi người phía trên không gian một hồi bặm mẻo, một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như điện lão giả đột nhiên xuất hiện, đi theo phía sau hơn 10 vị khí tức hùng hậu trưởng lão. Hắn vừa hiện thân, phía dưới đệ tử ở giữa liền vang lên một hồi đè nén bạo động. Là Ngụy Vô Trần trưởng lão, tổng vụ điện điện chủ, giả đan đại năng. Nghe nói hắn là Lưu lão tổ thân truyền đệ tử, kiếm đạo thông huyền. Ngay cả hắn đều tự thân xuất mã, chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít. Có đệ tử mặt lộ tuyệt vọng, thấp giọng ai thán. Giả đan đại năng. Trần Phàm tâm thần run lên, cảm nhận được cố kiếp như có như không, nhưng vượt xa trúc cơ tu sĩ uy áp. Nay cảnh chính là trúc cơ cùng kim đan ở giữa trạng thái đặc thù, kết đan lúc nội tình không đủ, kim đan chưa trọn vẹn toàn công, tuy được bộ phận kim đan uy năng, hơn xa trúc cơ viên mãn, lại trung thân khó giòm kim đan đại đạo, có thể nói nửa đời. Trên bầu trời, Ngụy Vô Trần mặt không biểu tình, nghe lấy phía dưới xì xào bàn tán, hừ lạnh một tiếng, âm thanh không cao, lại như hàn băng rơi xuống đất, trong nháy mắt nhường toàn trường lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, nhất đạo không cho phản bác âm thanh truyền vào các đệ tử trong óc. Thiên Nguyên Tông nội tình ra hết, thề đoạt thiên màn hình sơn. Các ngươi vừa là tông môn đệ tử, làm kiệt lực lượng lớn nhất, bảo vệ ta tông tôn nghiêm. Phạm Lâm chợt bỏ chạy, tự ý rời vị trí người, định chẳng không dung tha, đồng thời chu toàn tộc. Lời vừa nói ra, đông đảo xuất thân gia tộc phụ thuộc đệ tử càng là hơn sắc mặt tái đi. Một người phản bội chạy trốn, liên lụy toàn tộc, đây là tông môn thiết luật. Không có cho mọi người đáp lại thời gian, Ngụy Vô Trần là đang thông chi hoặc là cảnh cáo, mà không phải trưng cầu ý kiến, hắn tiếp tục nói: "Hiện tại, toàn bộ lên thuyền. Các ngươi trong tay lệnh bài dãy số, tức là ngồi phi chu số hiệu, cũng là các ngươi tại Thiên Bình Sơn chi đội ngũ số hiệu." Trần Phàm cảm thấy tay trong trầm xuống, một viên khắc lấy nhị chữ huyền thiết lệnh bài đã nắm chắc. Đang muốn hỏi hướng những người khác, Trương Lỗi đều nói: "Trần sư minh, ta cùng mấy vị này sư đệ đều là nhị hảo phi chu, ngươi là số mấy phi chu? Nhìn tới chúng ta rất có duyên, ta cũng vậy nhị hảo." Trần Phàm cười nói: "Căn cứ dãy số lên phi chu về sau, Trần Phàm lại cùng mấy người hiểu rõ một chút Thiên Bình Sơn thông tin. Nguyên lai, Thiên Bình Sơn ngay tại Thiên Nguyên Tông cương vực biên giới, trước đó hay là Thánh Liên Tông phát hiện trước chỗ này cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Thông tin bị Thiên Nguyên Tông hiểu rõ về sau, Lưu lão tổ một người nhất kiếm giáng lâm Thiên Bình Sơn. Lưu lão tổ một thân kiếm đạo quá mức cường thế, Thánh Liên Tông kim đan chân nhân không dám cùng chi đối kháng, không thể không nhịn khí nhượng bộ. Nghe nói Lưu lão tổ sau khi trọng thương, Thánh Liên Tông quả quyết nổi lên, lấy lôi đỉnh thủ đoạn tranh đoạt mỏ linh thạch. Chương 19, mới tới, tiểu đội chương 19, mới tới, tiểu đội chân trời hào quang mới vừa vặn dâng lên. Tầng mây bị dắt lên mạ vàng, thế giới đã bị miêu tả được ngũ thải ban lan. Phi chu phá vỡ bầu trời trầm trọng tầng mây, lái vào mênh mông vô bờ bầu trời. Sau 4 ngày, phi chu vững vàng đáp xuống doanh trại bên trên. Nhất đạo lệnh băng âm thanh tự thuyền trong vang lên, chân thật đáng tin, Thiên Bình Sơn đã tới, toàn thể xuống thuyền. Phi chu bên trên các đệ tử mang tâm tình nặng nề theo thứ tự đi xuống phi chu. Nhóm đầu tiên chiêu mộ còn sống sót đệ tử trên mặt thở phào nhẹ nhõm. Có nhóm thứ 2 đệ tử gia nhập, bọn hắn muốn thoải mái rất nhiều. Vừa hạ phi chu, Trần Phàm liền trông thấy cách đó không xa cao tráng đen nhánh Lưu Nhị Nưu, hướng hắn vẫy tay. Trần đại ca, bên này, mau tới đây. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Nhị Nưu, Trần Phàm lộ ra một vòng nụ cười, đi vào Nhị Nưu bên cạnh. Nhị Nưu, ngươi. Trần Phàm biến sắc, vừa muốn nói ra khỏi miệng thoại lập tức ngăn lại, một bà nhấc lên Nhị Nưu nhanh chóng lui đến mọi người sau lưng. Xuy. Gần như đồng thời, nhất đạo bá đạo vô song kim sắc kiếm khí tự chân trời gào thét mà tới, mang theo rời núi lấp biển chi thế chém xuống. Ông. Ngụy Vô Trần trong mắt hàn quang chợt hiện, phía sau một thanh màu xanh linh kiếm rào rào ra khỏi vỏ, đồng dạng chém ra nhất đạo bàng bạc kiếm khí, cùng với nó ngang nhiên chạm vào nhau. Khí kình bốn phía, oanh minh chấn nhĩ. Nhưng mà, kiếm khí màu vàng nóng kia ảnh hưởng còn lại vẫn như cũ như chết vong gợn sóng loại đảo qua phía dưới, trong nháy mắt xuyên thủng mấy né tránh không kịp đệ tử lồng ngực, ánh máu tóe hiện. Ha ha ha. Ngụy Vô Trần, không hổ là Thiên Nguyên Tông kiếm đạo người thứ hai, có chút ý tứ. Vung thả tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, chân trời chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng nhất đạo áo trắng thân ảnh. Người kia đứng chắc tay, quanh thân kiếm ý ngút trời, cả người liền như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm. Hắn chúc cơ hậu kỳ tu vi không che giấu chút nào, như quần quật sông lớn, không chút kiêng kỵ tràn ngập ra. Ngụy Vô Trần hừ lạnh một tiếng, nói: "Kiếm Tinh Vũ, Thánh Liên Tông lại phái ngươi qua đây, chẳng lẽ không sợ tương lai Kim Đan hạt giống chết ở chỗ này?" Kiếm Tinh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới chân bộ sinh liên, chúng ta kiếm tu, tự nhiên hướng chết mà sinh. Hôm nay chẳng qua là thử một chút ngươi cân lượng, nhìn xem ngươi có hay không tư cách làm ta mài kiếm chi thạch. Lần sau gặp lại, liền phân cái cao thấp." Nói xong, hắn bề lấy cười khẩy, thân hình hóa thành lưu quang tiêu tán ở chân trời. "Càn rỡ." Ngụy Vô Trần hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không đổi theo. Đột nhiên lúc nào tới khúc nhạc dạo ngắn nhường vừa mới đến các đệ tử tiếng lòng căng thẳng lên. Ở chỗ này tùy thời tùy chỗ đều có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trần Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vừa rồi nếu không phải hắn thần thức nhạy bén vượt xa cùng giai, trước giờ phát giác nguy cơ, hậu quả khó mà lường được. Nhìn chăm chú trên mặt đất đạo kia sâu không thấy đáy vết kiếm, hắn sâu sắc cảm nhận được tu tiên giới tàn khốc. Tu sĩ cấp cao nghiền sát cấp thấp, thật chứ chỉ trong một ý nghĩ. Đồng thời, trong lòng của hắn hiện ra một cỗ trước nay chưa có kích động, hắn càng thêm hướng tới trúc cơ, kim đan, thậm chí nguyên anh chi cảnh. Đã được trọng sinh, nhất định phải trèo lên kia tiên đạo chi đỉnh, nhìn một chút đỉnh chỗ phong quang. Theo tông môn tư liệu ghi chép, kiếm này Tinh Vũ chính là Thánh Liên Tông hiếm có kiếm đạo kỳ tài, linh căn tư chất, huynh trưởng càng là hơn 10 năm trước mới lên cấp kim đan chân nhân. Hắn không thể nghi ngờ là Thánh Liên Tông chạm tay có thể bỏng kim đan hạt giống. Tông môn đang tàu cao tốc trên lúc, cho mỗi vị đệ tử phát một phần tư liệu, phía trên ghi chép Thánh Liên Tông các đệ tử thông tin, còn có nhất đạo pháp lực chân dung. Làm ta sợ muốn chết, Trần đại ca, vừa mới kia, người kia vậy quá kinh khủng đi. Bên cạnh, Nhị Nưu cao lớn thân thể khẽ run, lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh truyền đến. Trần Phàm vô bờ vai của hắn, nói: "Nhị Nưu, nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó chúng ta cũng được kiếm giết trường không, ngạo du thiên." Đi vào Nhị Nưu kia đơn sơ doanh trướng chỗ ở, Trần Phàm kỹ càng hỏi thăm gần đây tình hình chiến đấu. Biết được hiện nay hai bên chỉ là quy mô nhỏ xung đột, chiến sự tạm thời lâm vào giằng co. Màn đêm buông xuống, Trần Phàm mới về đến mình bị phân phối doanh trướng. Tông môn đem đệ tử lấy 5 người là một đội biên chế, mỗi đội tất do một tên nội môn đệ tử đảm nhiệm đội trưởng. Trong trướng đã có 4 người ngồi vây quanh tại trước một cái bàn gỗ, một vị kim bảo nội môn sư minh, hai vị thanh bảo ngoại môn đệ tử, trong đó một vị là sư tỷ, cùng với một vị bạch bảo tạp dịch đệ tử. Đây cũng là bọn hắn tiểu đội phối trí, nội môn sư minh là luyện khí 8 tầng, hai vị luyện khí 5 tầng ngoại môn đệ tử, luyện khí tầng 3 tạp dịch đệ tử. Trần Phàm theo thứ tự cho bọn hắn chào hỏi, giới thiệu chính mình. Kinh nhất thời cho chuyện, Trần Phàm biết được đội trưởng là luyện khí 8 tầng nội môn sư minh Hà Vĩ, tính tình lạnh lùng, ngoại môn sư minh Lý Lập nhìn như nhiệt tình, luôn luôn khuôn mặt tươi cười nên nhân, sư tỷ Triệu Hoan dung mạo tú lệ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tạp dịch sư đệ tiền tự thì lại đến từ Linh Điền Viên. Giới thiệu xong về sau, Trần Phàm vậy vây quanh cái bàn ngồi xuống. Trần sư đệ, ngươi giống như là Tần trưởng lão đồ đệ đi. Mới ngồi xuống, Triệu Hoan nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, thanh âm của nàng rất nhỏ, mềm nún. Trần Phàm kinh ngạc nhìn nàng một cái, nàng lại biết mình nội tình, tông môn như thế đại, đệ tử sao mà nhiều, hắn Tần trưởng lão kỳ danh đệ tử thân phận chỉ là đối với tạp dịch đệ tử vô cùng rung động, đối với mấy cái này ngoại môn nội môn đệ tử lại không có bao nhiêu tác dụng. Trước đó Hàn Phi cũng chỉ là lấy lòng chính mình Tần trưởng lão đệ tử cùng luyện đan sư hai cái này thân phận. Không sai, hẳn là sư tỷ cũng nghe từng tới ta. Triệu Hoan gật đầu một cái, ta cùng Hàn Phi sư minh biết nhau, trước đó tụ hội lúc nghe hắn đề cập qua ngươi. Thì ra là thế. Trần Phàm nhớ ra vị kia linh điển viên Hàn sư minh, không biết hắn có phải đã đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Tiên tử cũng đi tới Trần Phàm bên cạnh, cúi đầu cung kính nói, "Trần sư minh, ngươi còn nhớ cho ta, làm lúc ngươi biến thành Tần trưởng lão đệ tử lúc, ta trả lại cho ngươi đưa qua lễ." Tiên tử ánh mắt chờ mong nhìn Trần Phàm, lúc trước hắn cùng lần đầu tiên chiêu mộ tạp dịch đệ tử hiểu qua, là tạp dịch đệ tử, ở chỗ này địa vị thấp, hắn nhu cầu cấp bách tìm một cậy vào. Đồng xuất linh điển viên Trần Phàm, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Trần Phàm đối với người này cũng không ấn tượng, làm lúc để tránh phiền phức, hắn cũng không thấy nhiều khách. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, sắc mặt bình thản nói, "Tiền sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Thấy Trần Phàm còn nhớ chính mình, Tiền tự càng cao hứng hơn, nói tiếp chút ít lời khen tạo. Khác một bên, Hà Vĩ cùng Lý Lập trò chuyện dường như có một kết thúc. Hắn hừ lạnh một tiếng, luyện khí bắt tầng uy áp có hơi phóng thích, ánh mắt đảo qua mọi người, "Chư vị sư đệ, sư muội, vừa vào một đội, về sau liền cần đồng tâm hiệp lực. Ta trước đem chuyện xấu nói trước, hành động tất cả cần nghe ta hiệu lệnh. Như bởi vì có người tự ý hành động mà hãm toàn đội tại nguy cảnh, đừng trách ta kiếm hạ vô tình." Hà Vĩ tu vi cao nhất, hắn nói chuyện mọi người tự nhiên không dám có ý kiến gì. Tiếp theo, hắn lại nói, ngày mai sẽ có hành động, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nói thêm, ta lại nói một cái điểm, về điểm công lao, tu sĩ bằng thực lực bản thân nói chuyện, cho nên điểm công lao vậy dựa theo cống hiến phân phối. Đối với cái này, Trần Phàm mấy người tự không ý kiến. Tại bọn hắn mà nói, tính mệnh nặng như tất cả, công hơn kém hơn, có thể sống sót chính là tốt nhất. Chương 20, hành động chương 20, hành động đêm khuya. Mấy người có đơn giản biết nhau sau đó, liền riêng phần mình về tới phòng nhỏ. Xếp bằng ở trên giường, Trần Phàm âm thầm suy nghĩ về sau. Vốn định lựa chọn thiên phú dốc lòng tu luyện chậm rãi cậu, làm sao trời không tội lòng người, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lâm vào hai tông đối chọi trong. Bọn hắn này đội trừ ra Hà Vĩ cái đội trưởng này, còn lại mấy người đều là bị ép mà đến, Hà Vĩ mục tiêu khẳng định là thu hoạch càng nhiều công văn đội lấy trúc cơ đan. Hắn thân làm đội trưởng khẳng định sẽ tập nập dẫn bọn hắn cùng người chém giết. Gặp được phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ còn tốt, còn có lực đánh một trận, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy. Nếu là gặp được trúc cơ kỳ tu sĩ, tiểu chân không có biện pháp. Trần Phàm thở dài một tiếng, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trang chiến dịch này cũng là một hồi đánh lâu dài, là hai bên Kim Đan chân nhân đánh cờ, hai bên đều là lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ. Và Kim Đan chân nhân ra trận bắt đầu từ thời khắc đó, hai bên đánh cờ mới tính kết thúc. Ngày thứ hai, Hà Vĩ mới đưa đêm qua tông môn trưởng lão chỉ lệnh chuyển giao cho bọn hắn, lớn thứ hai đội tiến công Thiên Bình Sơn mỏ linh thạch phía tây. Trong núi rừng, kể ra như quỷ mị loại thân ảnh phi tốc tại trong rừng cây nhảy nhót. Mỏ linh thạch phân bố rộng hơn, tất cả Thiên Bình Sơn ngay tại trên đầu nó. Không bao lâu, phía trước nhất Hà Vĩ tại một chỗ đá vụn chỗ ngừng lại, mấy người vậy nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy phía trước cách bọn họ hơn trăm trượng núi rừng trước xuất hiện tam đạo thân ảnh, thuần một sắc áo bào màu xám. Trần Phàm giữ im lặng, dùng thần thức nhẹ nhàng quét tới, thần trí của hắn đã sớm siêu việt 100 trượng, đạt đến 100 khoảng 40 trượng. Trong ba người một vị luyện khí 8 tầng, một vị luyện khí tầng 7, một vị luyện khí 5 tầng. Thực lực tổng hợp muốn vượt qua bọn hắn. Thấy rõ ba người bộ dáng về sau, Hà Vĩ nhíu mày, quay đầu hướng mấy người nói ra, là Dư Đại Tam huynh đệ. Nghe nói lời này, Lý Trần Phàm trên mặt mấy người hiện hiện một sợi lui lại tâm ý. Tam huynh đệ là Thánh Liên Tông nổi danh huynh đệ ruột thịt, bọn hắn thần giao cách cảm, đấu pháp lúc phối hợp hết sức ăn ý, một loại luyện khí tầng 9 tu sĩ gặp được bọn hắn đều muốn đi đường vòng. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng tu vi cao thấp không đều, căn bản không phải ba người đối thủ. Hà Vĩ suy nghĩ một lát sau, lại nói thẳng, làm đi, một lúc ta đối đầu Dư Đại, Lý Lập cùng Triệu Hoan các ngươi liên thủ đối phó Dư Nhị, Trần Phàm cùng Tiền Tự các ngươi ngăn chặn Dư Tam là được, đối đãi ta đem Dư Đại giải quyết sau tới giúp các ngươi. Thật muốn ra tay. Trần Phàm thầm nghĩ trong lòng không ổn, này rõ ràng đều đánh không lại, là cái gì cho Hà Vĩ tự tin? Có thể một đối một tiêu diệt Dư Đại. Trần Phàm nhìn về phía Hà Vĩ, cẩn thận hồi tưởng lại, mặc dù lúc trước hắn một mực đánh tiềm tu, không có quá nhiều kết giao tông đệ tử trong môn phái, nhưng trong tông môn nhân vật thiên tài hắn nên cũng biết, trước đó hắn cũng không nghe nói nội môn đệ tử có như thế một người. Trừ ra Hà Vĩ, mấy người đều lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu. Hà Vĩ như là không có cảm giác được mấy người lùi bước tâm ý, con mắt chăm chú chằm chằm vào phía trước. Đại ca, nơi đây thật sự có trước đó Thiên Nguyên Tông đệ tử tư tàng linh thạch. Thông tin sẽ không sai đi. Núi rừng trước, Dư Nhị ánh mắt như chim ưng, tìm kiếm một vòng về sau, hoài nghi nói: Dư Đại khỏe mắt có hơi thượng tiêu, ánh mắt hung ác nham hiểm, hẳn là sẽ không sai, lần trước Tiên Nguyên Tông cái đó đóng giữ tu sĩ vì cầu sống nói ra thông tin, không cần thiết gạt chúng ta. Đáng tiếc, kia người đã bị ta giàn vật đến chết, nếu không chắc chắn hắn kéo qua trà tấn một phen. Dư Tam ánh mắt dư vị, âm trầm nói, nhất định phải tìm thấy, kia đóng giữ tu sĩ hay là cái quan sự, hắn trước khi chết nói chí ít có mấy ngàn linh thạch, bởi vì Thiên Nguyên Tông mỗi cái từ mỏ linh thạch ra tới tu sĩ đều muốn kiểm tra túi chứa vật, hắn liền đem linh thạch toàn bộ nút trong nơi này. Dư Đại trong mắt lóe ra tinh quang, thần thức không ngừng liếc nhìn phía trước. Có khoản này linh thạch, ta mua sắm phá giai đan về sau, đột phá tới luyện khí 9 tầng không là vấn đề. Nhị đệ tam đệ, các ngươi cũng được, tiến thêm một bước. Không có vị trí cụ thể như mỏ kim đáy biển, nếu không chúng ta đem nơi này mình đi. Dư Tam nhìn bốn phía không lớn không nhỏ núi nhỏ, thần sắc hung ác, nói. Dư Đại lập tức bắt bỏ, không được, tiếng động quá lớn, kể bên này cũng không chỉ ba người chúng ta, dẫn tới trong tông những người khác cảnh giác cũng không dịu. Dư Nhị gật đầu một cái, đồng ý nói, đại ca nói không sai. Gần đây Thiên Nguyên Tông trong lại tới một nhóm lớn đệ tử, trưởng lão suy đoán gần đây bọn hắn có thể có hành động, tránh phức tạp, nhanh lên tìm thấy đều đi, nơi đây không nên ở lâu. Thấy thế, Dư Tam đành phải bỏ đi dùng pháp lực san bằng đỉnh núi suy nghĩ, tức giận nói, thật không biết lão tổ nghĩ như thế nào, chỉ thủ không công. Theo ta thấy, Thiên Nguyên Tông Kim Đan chân nhân đã là trọng thương ngã gục trạng thái, ta Thánh Liên Tông ba vị lão tổ cùng lên, dơ lên cầm xuống tất cả Thiên Nguyên Tông hà không đẹp quá thay. Tam đệ, im ngay. Dư Đại vội vàng quát lớn, nhìn Tam đệ, ánh mắt mang theo tức giận, lão tổ quyết định há lại ngươi ta bực này đệ tử vọng lấy nghị luận. Lão tổ là Kim Đan chân nhân, quyết định của bọn hắn tự có đạo lý, chúng ta chỉ cần nghe lệnh là đủ. Dư Nhị vậy hoảng sợ nói, Tam đệ, nói cẩn thận, lão tổ loại kia bập đại thần thông, nếu là nghe thấy lời này của ngươi, ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng ngươi cũng là có thể. Dư Tam sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn hướng Thánh Liên Tông phương hướng cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, đệ tử nhất thời nói sai, nhìn lão tổ thứ tội. Lúc này hắn đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lão tổ dư uy trong lòng hắn càng ngày càng cường thịnh. Được rồi, nhanh lên tìm đi, tách ra đi, nhưng không muốn cách quá xa. Dư Đại nhìn từng mảng lớn dãy núi, trong lòng càng bối rối, không nghĩ lại ở chỗ này lưu lại. Ba người liền phân tán ra tới. Dư Tam không quan tâm, vốn là tâm tư phức tạp hắn hay là không nghĩ ra tại sao muốn thủ tại chỗ này. Chẳng qua rất nhanh, trong mắt của hắn lóe ra kinh hỉ, quả quyết hướng một cái núi nhỏ đi đến. Đêm hôm đó một mình tra tấn cái đó đóng giữ đệ tử lúc, đóng giữ đệ tử nói với hắn, dấu linh thạch vị trí còn có một khối truyền thừa bí cảnh lệnh bài. Truyền thừa bí cảnh chính là vũ châu cảnh nội một chỗ thời kỳ thượng cổ bí cảnh, bên trong có 49 tấm bia đá, mỗi tấm bia đá cũng có kinh người truyền thừa. Chỉ có nắm giữ lệnh bài luyện khí tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó. Cho nên khi biết tin tức này về sau, hắn quả quyết đem đóng giữ đệ tử giết chết. Lệnh bài chỉ có một khối, bọn hắn có ba người, hắn muốn tiến vào bí cảnh. Hắn linh căn tư chất tại hai vị huynh trưởng chi thượng, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, đoạt được tài nguyên tu luyện hắn đạt được ít nhất, đan dược gì đều muốn trước chờ hai vị huynh trưởng chọn xong, hắn có thể nhặt hai người còn lại. Tu tiên nhiều năm như vậy, hắn dần dần đã hiểu, không thể giống như còn không có bước vào tu tiên giới lúc. Chính mình nhất định phải tranh. Nay truyền thừa lệnh bài chính là cơ hội duy nhất của hắn. Linh thạch cất giấu mà vị trí cụ thể hắn cũng biết, hắn cùng hai vị huynh trưởng chỉ nói một cái đại khái vị trí, mục đích chính là độc chiếm truyền thừa lệnh bài. Nghĩ đến này, Dư Tam ánh mắt hung ác, đem tất cả ném sau, nhanh chân hướng linh thạch cất giấu vị trí đi đến. Chương 21, kịch đấu, Dư Tam tham lam chương 21, kịch đấu, Dư Tam tham lam núi rừng chỗ, quái thạch đá lởm chởm. Dư Tam dựa theo cái đó đóng giữ tu sĩ nói tới vị trí, tại một cục đá to lớn phát xuống hiện một cái túi lượng đồ. Túi chứa vật chủ nhân sau khi chết, túi chứa vật không có cấm chế hạn chế, vậy liền trở thành vật vô chủ. Xem xét túi chứa vật về sau, Dư Tam trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng khó mà che giấu. Bên trong tối thiểu có 2000 lượng thạch, quan trọng nhất chính là cái đó đóng giữ tu sĩ không có lừa hắn, trong túi chứa vật quả nhiên có một khối khắc kỳ dị hoa văn, tỏa ra xưa cũ khí tức màu đồng lệnh bài. Đè xuống trong lòng rung động, hắn bất động thanh sắc đem lệnh bài chia ra đưa ra, lại từ đó lấy mấy trăm linh thạch cất vào chính mình túi chứa vật. Sau khi làm xong, hắn đang muốn lên tiếng. Đột nhiên, Dư Đại hoảng sợ phẫn nộ tiếng giống từ một phương hướng khác truyền ra. Chết tiệt, Thiên Nguyên Tông chó nhà có tăng cũng dám đánh lén, thực sự là tự tìm đường chết. Nhị đệ, tam đệ mau tới. Thấy thế, Dư Tam bất chấp cái gì, đội vàng hướng âm thanh phương hướng cực tốc tiến đến. Bên kia, Dư Tam gắng gượng bị Hà Vĩ nhất kiếm đánh lén về sau, cả người khí tức xuất hiện hỗn loạn. Đối mặt đến tiếp sau mấy người vây công, chỉ có thể vận dụng thân pháp không dừng lại trốn tránh. Không bao lâu, Dư Nhị, Dư Tam lần lượt đuổi tới. Đại ca, ngươi không sao chứ? Dư Đại nhanh chóng kéo dài khoảng cách, sau khi dừng lại, ăn vào một viên đan dược, bình tĩnh nói, ta không có việc gì. Thấy hai vị huynh đệ đến, Dư Đại vừa mới có chút hốt hoảng tâm vậy bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía mấy người, tùy ý cười to nói, đều các ngươi mấy cái này bọn chuột nhắt vậy vọng tưởng đánh lên ta, thực sự là tự tìm đường chết ta. Trần Phàm sắc mặt âm trầm đứng ở một bên, không có nghĩ đến cái này Dư Đại thực lực đã vậy còn quá mạnh, tại mấy người đánh lên dưới, hắn lại chỉ chịu một ít bị thương ngoài ra, trong lòng cũng sớm đã nảy mầm lùi bước tâm ý lại xuất hiện. Nguyên bản lấy Hà Vĩ tự tin đến xem, hắn hẳn là một cái bất hiện sơn bất lộ thủy khổ tu sĩ, có át chủ bài, cầm xuống Dư Đại không là vấn đề. Không ngờ rằng vẹn vẹn qua mấy hơi thở, đều hiện ra hắn không chịu nổi, đánh lén đều không có cách đối với Dư Đại tạo thành trọng thương. Người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Dư Đại. Bây giờ cục diện này đến xem, nay Hà Vĩ là dựa vào không ở, muốn sống, nhất định phải chính mình tìm cơ hội. Dư Đại tam huynh đệ đã toàn bộ đến đông đủ, mong muốn đi sợ là không thể nào, chỉ có thể ở đánh sau nhìn xem có cơ hội hay không đi đường. Trần Phàm trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy, hắn đã triệt để thấy rõ ràng Hà Vĩ, người này cực kỳ tự phụ, đã bị Công Hân làm choáng váng đầu óc. Cùng người này tại một tiểu đội đối với mình mà nói là một kiện vô cùng chuyện bất lợi. Đối với thực lực mình nghe không rõ nhận thức là một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn, cho dù lần này may mắn dựa vào tu vi bất tử, phía sau nhiệm vụ bên trong người này cũng không có tốt hậu quả. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Hà Vĩ ánh mắt lạnh băng, không có lùi bước, trong tay pháp khí đột nhiên tăng vọt, hướng Dư Đại vọt tới. Thấy tình cảnh này, Trần Phàm bốn người cho dù trong lòng đủ kiểu không muốn, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Trần Phàm cùng Tiền Tự hai người đối mặt Dư Tam, luyện khí 5 tầng tu vi. Thiên Nguyên Tông là không ai sao? Thậm chí ngay cả luyện khí tầng 3 đệ tử đều phái tới chịu chết. Dư Tam ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo nói: "Tiền Tự nội tâm thẳng run lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, hắn hiểu rõ chiến lược của mình, chỉ có thể dựa vào Trần Phàm." Trần Phàm mặt âm trầm, không có do dự, chỉ thấy ngón tay hắn hơi gãy, một quả hỏa cầu hướng phía Dư Tam đánh qua. Thuấn phát hỏa cầu thuật. Đối mặt thẳng đến hắn mà đến hỏa cầu, Dư Tam kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Phàm. Hắn không chút hoang mang lấy ra một thanh trường thương, đem trường thương nhẹ nhàng hướng trước người quét qua, một vòng xanh dương hư ảnh tại trước người hắn tản ra, hình thành nhất đạo phòng tuyến. Phúc. Hỏa cầu đánh vào xanh dương thương ảnh bên trên, ma sát ra hỏa hồng sắc hỏa tinh. Dư Tam chỉ cảm thấy trên tay tê dần, một cú cực nóng thiêu đốt cảm từ thương bên trên truyền đến. Trong lòng giật mình, hắn vội vàng vận dụng pháp lực, trường thương âm vang một tiếng, pháp lực khí tức đột nhiên tăng vọt, hỏa cầu bị triệt tiêu hoàn tất, trên tay thiêu đốt cảm cắt giảm rất nhiều. Vững vàng cầm trường thương, Dư Tam không còn dám chủ quan, đưa tay bắn một phát hư ảnh nhanh chóng bắn mà ra. Hiu. Hư ảnh trên không trung phát ra âm thanh chói tai, thẳng đến Trần Phàm mặt. Trần Phàm đã sớm chuẩn bị, ngón tay vừa bấm, mấy viên hỏa cầu đồng thời bắn ra, đều nên tiếp trường thương hư ảnh. Cả hai trên không trung nổ tung lên. Ngay lập tức, Dư Tam nhanh chóng lại ngưng kết ra tứ đạo xanh dương hư ảnh, mỗi đạo hư ảnh khí tức cường đại, giống như phá không chi thương. Trên không trung chia làm hai bộ phận, một bộ phận hướng Trần Phàm mà đi, một bộ phận hướng một bên Tiền Tự mà đi. Nhìn thấy khí thế hung hung hư ảnh, Trần Phàm sắc mặt nặng nề, hắn hiểu rõ Dư Tam đã vận dụng toàn lực. Hắn nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật, một thanh hỏa hồng sắc lấp lóe kỳ dị hoa văn pháp khí Nguyên Dương kiếm xuất hiện trong tay. Điều động pháp lực, vận dụng Diễm Linh Ba Đạo Quyết, Nguyên Dương kiếm thân kiếm khí tức mãnh liệt, từng đợt ánh sáng màu đỏ như gợn sóng một loại từ trên người hắn tản ra. Trần Phàm chủ tu công pháp Diễm Linh Ba Đạo Quyết đã tu luyện đến đệ nhị tầng, Diễm Linh Ba Đạo Quyết chủ yếu tác dụng chính là tăng phúc tự thân. Tại đệ nhị tầng gia chỉ dưới, hắn khí tức tăng cường mấy lần. Nhất kiếm chém ra, pháp lực ngưng kết cuồng bạo kiếm khí thế như trẻ che nên tiếp trường thương hư ảnh. Một hồi khói lửa tràn ngập, lưỡng đạo khí tức triệt tiêu tiêu tán. Dư Tam thần sắc sững sờ, không ngờ rằng Trần Phàm lại mạnh như thế. Khói lửa tàn đi, làm Dư Tam nhìn thấy Trần Phàm lấy ra thượng phẩm pháp khí về sau, hắn nhãn tỉnh sáng lên, vẻ tham lam hiện lộ rõ. Thì ra là thế. Ngươi một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ lại sử dụng thượng phẩm pháp khí, không biết là Thiên Nguyên Tông người trưởng lão kia đệ tử, xuất thân như thế giàu có, thực sự là phung phí của trời. Dư Tam thần thức gắt gao khóa chặt Trần Phàm, khóe miệng có hơi giơ lên, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải đem cái này thượng phẩm pháp khí nắm bắt tới tay. Chính hắn cho đến nay sử dụng vẫn chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí. Một bên Tiền Tự nhìn thẳng đến tới mình trường thương hư ảnh, đã sớm trận cước đại loạn cắn răng, Tiền Tự lấy ra hao hết toàn thân xuất thân mua hạ phẩm hình tròn pháp khí ngăn tại trước người. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, Tiền Tự hình tròn pháp khí vẹn vẹn một cái hô hấp liền bị phá khai rồi. "Trần sư minh cứu ta." Tiền Tự hô to một tiếng. Dòng dã chênh lệch hai tầng cảnh giới, đối mặt toàn lực xuất thủ Dư Tam hắn căn bản không hề sức chống cự lực lượng. Hắn đã sớm hiểu rõ điểm ấy, vậy hiểu rõ Trần Phàm vậy không phải là đối thủ của Dư Tam, nhưng ở tử vong uy hiếp dưới, hắn vẫn là hy vọng Trần Phàm giúp chính mình một tay. Chính Trần Phàm đã tự thân khó bảo, làm sao còn có thể quản Tiền Tự, hắn mặc dù chủ tu công pháp là công kích loại hình, nhưng Dư Tam là luyện khí 5 tầng tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. So sánh dưới, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. A. Trường thương hư ảnh thẳng tắp xuyên thủng Tiền Tự ngực. Tiền Tự thân thể nặng nề mới ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Thấy thế, Trần Phàm thầm mắng một tiếng rất rười, quay đầu đều hướng một cái phương hướng chạy tới. Muốn chạy? Dư Tam làm sao lại nhường một kiện thượng phẩm pháp khí từ bên cạnh mình chạy đi, đơn giản tự hỏi một lát sau, hắn liền hướng Trần Phàm đuổi theo. Hôm nay thế tất yếu đem nó giết chết. Chương 22, tiêu diệt, Dư Tam đệ xuất thân. Chương 22, tiêu diệt, Dư Tam đệ xuất thân. Nhìn Dư Tam đuổi theo, Trần Phàm pháp lực chút xuống đến Nguyên Dương kiếm bên trong, nhẹ nhàng vạch một cái, xuất hiện nhất đạo số ước lượng trượng kiếm khí. Hòa hồng kiếm khí phóng lên tận trời, như uy hoàng thiên lôi, lấy bưng thai không kịp xét đánh chi thế thẳng đến Dư Tam. Ầm. Dư Tam đã sớm chuẩn bị, lấy ra một kiện tiểu thuần bộ dáng phòng ngự pháp khí, tiểu thuần tại pháp lực rót vào hạ trong nháy mắt biến lớn, chặn kiếm khí. Hắn ở đây phía sau âm trầm đường. "Tiểu tử, ngươi càng chạy ta càng hưng phấn, ta nhìn xem lấy tu vi của ngươi, có thể sử dụng mấy lần thượng phẩm pháp khí. Chờ ngươi pháp lực hao hết thời điểm chính là của ngươi sắp chết thời điểm. Vậy ngươi thử nhìn một chút." Trần Phàm ánh mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trên mặt hiện hiện một tầng trắng xanh chi sắc, giọt sương lớn mồ hôi xuất hiện tại hắn hai má. "Dư Tam nói đúng, lấy trước mắt hắn tu vi thi triển mấy lần thượng phẩm pháp khí liền biết đem thể nội pháp lực hao hết trống không. Đến lúc đó hắn liền biết biến thành dê đợi làm thịt, mặc người chém giết." Mấy hơi thở sau, khoảng cách của hai người càng kéo càng gần, Dư Tam ngày càng hưng phấn, nhìn gần trong gang tấc thượng phẩm pháp khí, hắn tùy ý cười to. "Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, đem thượng phẩm pháp khí giao ra đây, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể còn có thể buông tha ngươi." Trần Phàm khẽ miệng có hơi giơ lên, một tấm thần hành phù xuất hiện trong tay hắn. Tốc độ của hắn đột nhiên đề thăng, khoảng cách lần nữa kéo dài. Thấy thế, Dư Tam có chút ngoài ý muốn, lập tức vậy lấy ra một tờ thần hành phù. Nhưng mà sau một khắc, hắn đều sợ ngây người, chỉ thấy Trần Phàm lại lấy ra vài trương thần hành phù. Tốc độ vượt qua hắn một mảng lớn. Chết tiệt, tiểu tử này tại sao có thể có nhiều như vậy thần hành phù? Dư Tam trong lòng mắng to, bất chấp cái gì, toàn thân pháp lực đổ xuống mà ra, chăm chú đi theo sau Trần Phàm. Hắn làm sao có khả năng hiểu rõ, Trần Phàm tại trong tông đem 2 năm bên trong luyện chế tất cả đan dược đều bán đi, toàn bộ mua sắm bảo mệnh phù lục. Lại cùng một khoảng cách sau, Dư Tam trên mặt xuất hiện không còn chút sức lực nào chi sắc, trong lòng dâng lên một cái mãnh liệt không rõ cảm giác, ăn vào một viên hồi nguyên đan, thở mắng một tiếng. Chết tiệt, tiểu tử này pháp lực vì sao còn không có hao hết? Đột nhiên, Trần Phàm tại một chỗ nhỏ hẹp trong hạp cốc ngừng lại. Xoay người, hắn khẽ gật đầu, trung quanh đều là sơn, ngược lại là một chỗ tuyệt cao mai cốt chi địa. Dư Tam ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt vẫn như cũ giữ cảnh giác. Tiểu tử này thật khó dây dưa, căn bản không cùng hắn đối kháng chính diện, nếu không phải trông mà thèm trên tay hắn thượng phẩm pháp khí, hắn thực sự không muốn hao phí tinh lực giết hắn. Tiểu tử ngươi còn có thể vì chính mình tuyển mộ địa, không sai, nơi đây phong cảnh sát thực tốt, bất quá ta sẽ để cho ngươi hài cốt không còn, thống khổ chết đi. Đột nhiên, Trần Phàm nhanh chóng ném ra ngoài nhiều loại đủ mọi màu sắc thứ gì đó. Dư Tam trong lòng hoảng hốt, chạm mặt tới thứ gì đó nhường hắn muốn rách cả mí mắt, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít phù lục, phô thiên cái địa, mỗi tấm phù lục đã ở vào kích phát trạng thái. Phù lục thẳng đến hắn mà đến, hắn mặc dù thời khắc giữ cảnh giác, nhưng tình huống lúc này đã để hắn suy nghĩ đại loạn. Cuốn bít trong, hắn vội vàng lấy ra tiểu thuẫn ngăn cản, tại pháp lực ra chỉ dưới, tiểu thuẫn ở trước mặt hắn tạo thành một cái thổ hoàng sắc cái lồng. Bạo liệt phù, hàn băng phù, thoái thể phù, nhiều loại công kích loại phù lục đã đến trước mặt. Phanh phanh phanh. Tại Dư Tam ánh mắt hoảng sợ dưới, phù lục ở trước mặt hắn chợt nổ tung, âm thanh hết đợt này đến đợt khác, như là liên tiếp pháo. Tại rung động dữ dội dưới, hẻm núi hai bên cự thạch sôi nổi rơi xuống, nặng nề đập xuống. Trong lúc nhất thời, lấy Dư Tam làm trung tâm khu vực xuất hiện từng đợt trầm trọng cho bụi. Trần Phàm đứng ở cách đó không xa, môi trắng bệnh, ánh mắt tăng dã, xanh cả mặt, liên tục thi triển nhiều như vậy cái phù lục, đây là quá độ sử dụng thần hồn lực lượng tạo thành hậu quả. Nếu không phải hắn lực lượng thần thức vượt xa bình thường luyện khí tu sĩ, sớm đã vì thần hồn lực lượng hao hết mà hôn mê. Hắn cảnh giác nhìn về phía trung tâm vụ nổ, trong tay nguyên dương kiếm có hơi lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Tại vừa mới truy đuổi trong, trên người hồi nguyên đan đã hao hết, pháp lực vậy gần như khô kiệt, hắn chỉ còn cuối cùng nhất kiếm. Khói lửa tàn đi, nhất đạo thân ảnh chật vật lảo đảo nghiêng ngã từ nổ tung ra trong hố lớn sốc lên đá vụn đứng lên. Dư Tam lúc này đã hoàn toàn không có vừa nãy năm chắc thắng lợi trong tay, toàn thân máu me đồng địa, trên mặt nhìn thấy mà giật mình xuất hiện kể ra vết sẹo, pháp bào bị phù lục nổ rách dưới, trường thương trong tay mất đi sáng bóng. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, chính muốn nói gì? Phốc phốc. Nhất đạo bén nhọn hồng sắc kiếm quang bạch phá bầu trời. Tiếp theo, một cái đầu lâu từ trong hố lớn bay ra, xám xịt lăn đến một khối trong đá vụn. Trên đầu, hai mắt trợn lên, bộ mặt viết đầy hối hận cùng không thể tin. Dư Tam đến chết đều không rõ, vì sao một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ xuất thân sẽ giàu có đến loại trình độ này, trên người sẽ có như vậy nhiều phù lục. Hô. Trần Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lung la lung lay đi đến Dư Tam thi thể trước, đem nó trên người vơ vét không còn gì. Hết rồi thần thức cấm chế túi trữ vật bị hắn tùy tiện liền mở ra. Hai cái túi trữ vật. Đây là Trần Phàm kinh ngạc nhìn hai cái trong túi trữ vật thứ gì đó. Thứ một cái túi đựng đồ bên trong có một ít áo bào, cộng thêm hơn 500 linh thạch, còn có một thanh trung phẩm pháp khí trường thương. Về phần Dư Tam sử dụng phòng ngự pháp khí đã bị phù lục nổ nát, biến thành một đống sắt vụn. Cái thứ hai trong túi trữ vật thứ gì đó rất đơn nhất, lại rất xa hoa, bên trong thình lình nằm ngửa hơn 1500 linh thạch cùng với một khối màu đồng lệnh bài. Dư Tam một cái luyện khí 5 tầng tu sĩ làm sao lại có như thế phong phú xuất thân? Không đúng, nếu là như vậy giàu có, làm sao lại như vậy chỉ có hai kiện pháp khí? Trần Phàm không có bị trước mắt đồ vật choáng váng đầu óc, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ không ổn âm như cảm giác. Hai cái trong túi chứa vật linh thạch cộng lại có hơn 2000 linh thạch, liền xem như Tam huynh đệ toàn bộ tài sản, như thế một số lớn linh thạch cũng không có khả năng nhường tu vi yếu nhất Dư Tam mang ở trên người. Trần Phàm lập tức cảm giác trên tay túi chứa vật vô cùng phòng tay, sắc mặt không ngừng biến hóa giao thoa. Bọn hắn Tam huynh đệ tới nơi này là vì cái gì? Hẳn là chính là vì những linh thạch này. Trần Phàm trong lòng đột nhiên nhớ ra Tam huynh đệ quái dị hành vi, vừa mới tại thần trí của hắn dưới, rất rõ ràng có thể cảm nhận được bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật. Như là như vậy, vậy liền vô cùng hợp lý, Tam huynh đệ có thể chỉ lấy được một cái dấu linh thạch khoảng vị trí, thế là tách ra tìm, cuối cùng bị Dư Tam tìm được rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp nói cho còn lại hai người liền bị bọn hắn đánh lén ngắt lời. Nói như vậy, những linh thạch này đều là vật vô chủ. Trần Phàm trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, đem sự việc đuốt được rất rõ ràng. Do dự một chút về sau, trong tay hắn ngưng tụ ra hỏa cầu đem Dư Tam thiêu, nhanh chóng rời đi nơi đây. Về phần đầu lâu, công văn, hắn căn bản không suy xét. Những thứ này cũng chỉ là suy đoán của hắn, hắn không dám đánh cược, như túi chứa vật không chỉ Dư Tam một người hiểu rõ. Mang về đầu lâu sẽ để cho hắn lâm vào địa phương nguy hiểm, vì một điểm công văn không đáng giá, có những linh thạch này, trong thời gian ngắn tài nguyên tu luyện của hắn không cần lo lắng. Hà Vĩ bên kia chẳng cảnh hắn đoán được một cái đại khái kết quả, Hà Vĩ hẳn là sẽ không chết, nhưng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Triệu Hoan cùng Lý Lập đều không nhất định, luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí trung kỳ chênh lệch là rất lớn. Chương 23, trở về doanh trại, tiểu đội bổ sung chương 23, trở về doanh trại, tiểu đội bổ sung sau 3 ngày, một chỗ bí ẩn trong sân động. Trần Phàm chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phun ra một ngụm trọc khí. Trải qua 3 ngày tu dưỡng, pháp lực của hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lực lượng thần thức vậy đã đến trạng thái tốt nhất. Hắn cũng không nóng lòng trở về doanh trại, mà là tĩnh tâm suy tư đến tiếp sau dự định. Dư Tam đã chết, một sáng trở về, chắc chắn đứng trước Dư Đại, Dư Nhị không chết không thôi trả thù. Tu tiên giới cũng không phải là vô tình, tương phản, tiểu này huyết mạch tương liên tình nghĩa minh đệ nhất là cố chấp, giết đệ mối thù, không đội trời chung. Trừ phi tông môn cưỡng chế nhiệm vụ, bằng không tuyệt đối không tùy tiện rời khỏi doanh trại. Trần Phàm âm thầm quyết định, lần này thu hoạch linh thạch đầy đủ hắn tu luyện hồi lâu, tạm thời không cần là tài nguyên phát sầu. Trần Phàm lặng yên không tiếng động về đến doanh trại, lần nữa đẩy ra tiểu đội doanh trại lều vải. Ai? Vừa mới bước vào lều vải, nhất đạo suy yếu giọng nữ vang lên, Triệu Hoan từ chính mình gian phòng thò đầu ra tới. Nàng sắc mặt tái nhợt, nét mặt tiểu tụy, như là bệnh nặng một hồi. Nhìn thấy Trần Phàm, nàng sửng sở, lập tức kinh ngạc nói, "Trần sư đệ, ngươi không chết?" Trần Phàm cười khổ nói, "May mắn đào thoát, đáng tiếc tiền sư đệ gặp Dư Tam độc thủ." Triệu Hoan phức tạp nhìn hắn một cái, "Ngươi vận khí coi như không tệ." Trừ phi bất khí, nàng không có hướng tiêu diệt Dư Tam phương hướng trên nghĩ, nàng không cho rằng Trần Phàm có giết chết Dư Tam thực lực. Vượt cấp tiêu diệt là 10 phần khó khăn, trừ phi sở thuộc khác nhau tầng thứ thế lực, sở tu công pháp, thần thông, pháp khí xê xích nhiều, mới có vượt cấp đánh chết có thể. Tại Triệu Hoan trong nhận thức biết, có thể bị tần trưởng lão thu làm đệ tử, Trần Phàm chỉ là luyện đan thiên phú tốt hơn. Trần Phàm nhìn về phía còn lại mấy cái gian phòng, hỏi: "Các ngươi tình huống bên này làm sao?" Triệu Hoan ánh mắt phai nhạt xuống, nhớ lại đoạn kia nhường nàng cảm thấy sợ hai hình tượng, thảm đạm nói: "Hà sư huynh trọng thương, Lý sư huynh tử vong, ta người cũng bị thương nặng, nếu không phải đi ngang qua Phương sư huynh giúp đỡ, chúng ta có thể toàn bộ đều muốn bàn giao ở đâu?" "Cái gì?" Trần Phàm dù là sớm có đoán trước, cũng không có nghĩ đến đã vậy còn quá thảm thiết, kém chút toàn quân bị diệt. Nhìn tới Hà Vĩ thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu không ít, chỉ là cái chủ nghĩa hình thức, chỉ có kiếm tu tên. Triệu Hoan đi ra gian phòng, đi vào trong lều vải, thở dài, nói: "Bất quá, Dư Đại, Dư Nhị cũng không khá hơn chút nào, hai người người cũng bị thương nặng." Trần Phàm trong lòng vui mừng, như thế một tin tức tốt, trong thời gian ngắn hắn liền xem như ra ngoài, hai người vậy hẳn không có tinh lực tìm hắn để gây sự. Bất quá, dựa theo phỏng đoán của hắn, Lưu lão tổ ngày giờ không nhiều, tại hắn còn sống sót thời điểm, khẳng định sẽ phát động một hồi đại quy mô tiến công. Đến lúc đó chính là chân chính quyết định hai tông thắng bại thời điểm. Đêm khuya, Hà Vĩ mới về đến lều vải, chẳng qua hắn còn mang theo hai vị ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy Trần Phàm còn sống trở về, Hà Vĩ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, trong lòng hơi an ổn không ít. Hôm qua, Âu Dương sư tỷ nghe nói bọn hắn tiểu đội thảm trạng về sau, còn cố ý đến hỏi qua Trần Phàm tình huống làm lúc hắn còn vô cùng kinh ngạc. Sau đó mới từ quen thuộc đệ tử bên trong hiểu được, Âu Dương Thiến là đại sư Trần Phàm tỷ, hai người đều bái tần trưởng lão vi sư. Lúc trước hắn rất ít nghe nói Âu Dương Thiến vị này luyện khí tầng 9 sư tỷ. Bất quá, Âu Dương Thiến đại danh gần đây mấy ngày rất là vang dội, một người liền thành một đội, giết đến Thánh Liên Tông luyện khí đệ tử nghe tin đã sợ mất mật. Hà Vĩ hướng Trần Phàm nở nụ cười, nói: "Trần sư đệ, ngươi quay về là được. Hôm qua Âu Dương sư tỷ còn hỏi tình huống của ngươi, làm lúc còn tưởng rằng ngươi không về được, liền cùng nàng nói còn không có tin tức của ngươi." "Âu Dương sư tỷ, nàng vậy mà sẽ hỏi tình huống của ta?" Trần Phàm nhớ tới vị kia lãnh lực băng xương sư tỷ, hai người mặc dù là đồng môn, chẳng qua lại cũng chỉ tiếp xúc qua một lần, thậm chí còn không có một lần trò chuyện. Chẳng qua Trần Phàm rất nhanh liền hiểu, nên là Ngô sư minh cố ý bắt chuyện qua, bằng không bằng vào quan hệ của hai người, tăng thêm sư phụ dường như đã bỏ đi chính mình, nàng nên sẽ không quản chính mình. Hà Vĩ hâm mộ nhìn thoáng qua Trần Phàm, tiếp tục nói: "Làm lúc Âu Dương sư tỷ nghe nói tin tức của ngươi, liền vội vã đi nha. Xem ra, nàng còn đặc biệt đi tìm ta." Nghe xong những lời này, Trần Phàm trong lòng đối với Âu Dương sư tỷ có chút đổi mới, nàng cũng không phải là mặt ngoài như vậy lạnh băng. "Đa tạ Hà sư minh báo cho biết." Trần Phàm cảm kích nói. Hà Vi khoát khoát tay, giới thiệu phía sau hắn hai vị ngoại môn đệ tử. "Tiểu đội chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất liền tổn thất nặng nề, cho nên ta đi cầu trưởng lão, cho tiểu đội chúng ta bổ sung hai vị sư đệ. Trương Minh sư đệ cùng với Trương Việt sư đệ. Hai vị sư đệ đều là doanh trại chấp sự trưởng lão đệ tử, thực lực cao cường. Trước đó cũng là tại nhiệm vụ trong, bọn hắn tiểu đội tổn thất nặng nề, chỉ còn hai người bọn họ." Trần Phàm sớm có chú ý phía sau hắn hai vị sư mình, nghe Hà Vĩ nói chuyện, hắn nghiêm túc đánh giá hai người. Hắn cũng chưa gặp qua hai người tu vi một dạng, đều là luyện khí tầng 6, tựa hồ là huynh đệ, nhìn sáu phần tương tự. Trương Minh tướng mạo tuấn lãng, mặt mày thanh tú, một bộ phú gia công tử bộ dáng. Trương Việt lông mày trên trường một khỏa đại nốt ruồi, sắc mặt vàng như nến, còng lưng cong, xấu xí bộ dáng, một đôi tam giác ngược mắt luôn luôn quay tròn loạn chuyển. "Gặp qua hai vị sư mình." Trần Phàm chắp tay nói. Trương Minh rất tự nhiên đi lên trước, tự thiếu phi tiểu nói: "Vị này chính là tần trưởng lão đệ tử Trần Phàm sư đệ đi, đã sớm nghe nói tần trưởng lão tân thu một vị đệ tử, bây giờ xem xét quả nhiên không phải bình thường." Đơn giản khách sáo vài câu về sau, hắn tiếp tục xem hướng Triệu Hoan, chân thành tha thiết nói: "Triệu sư muội, chúng ta thế nhưng lâu rồi không thấy vậy. Mấy ngày trước đây nghe nói Dư Nhị đem ngươi bị thương nặng, thế nhưng có chuyện gì? Nhưng làm ta lo lắng làm hư." "Yên tâm, lần sau gặp lại đến bọn hắn tam huynh đệ, thế tất bắt bọn hắn đầu lâu đổi công văn." Lúc này, Trần Phàm bén nhạy phát giác được Triệu Hoan đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, rất nhanh liền bị nàng tiếp tục che giấu. Triệu Hoan mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Là đã lâu không gặp, chẳng qua không nhọc sư minh quan tâm, mối thù của ta sẽ tự mình báo." Hai bên dường như không đối phó. Nhìn thấy Triệu Hoan thái độ, Trần Phàm trong lòng càng tò mò. Trương Minh tựa hồ đối với Triệu Hoan thú vị, nhưng Triệu Hoan thái độ rõ ràng chính là không muốn cùng hai huynh đệ tiếp xúc, thậm chí không muốn nói chuyện cùng bọn họ. Thấy bầu không khí không đúng, Hà Vĩ vội vàng ra đây hòa giải, đạo: "Trương sư đệ, Triệu sư muội biết nhau thuận tiện, phía dưới ta nói một chút tiểu đội chúng ta tiếp xuống sắp đặt. Gần đây mấy ngày ta cần bế quan một quãng thời gian, tu luyện một môn kiếm pháp, trừ phi phía trên nhất định phải chấp hành nhiệm vụ, chứ không đội mà đậu thủ. Chờ ta xuất quan này, tất nhiên sẽ tự mình chém xuống dư đại đầu lâu đổi lấy công vân. Trần Phàm cái thứ nhất đứng ra, nói ra, ta đồng ý Hà sư huynh quyết định. Triệu Hoan vậy lập tức gật đầu một cái, tỏ thái độ. Hà Vĩ là đội trưởng, mới tới hai người cũng không có phản đối. Vào đêm, Trần Phàm xếp bằng ở trên giường, nỗi lòng không chừng. Lấy Triệu sư muội phản ứng đến xem, mới tới họ Trương huynh đệ cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đối với hai người, hắn hạ quyết tâm ngày mai tốt 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 nghe hai người nội tình. Ngoài ra, ngày mai cũng phải đi thăm hỏi một chuyến đại sư tỷ Âu Dương Thiến. Âu Dương Thiến chính là luyện khí tầng 9 đại tu, khoảng cách trúc cơ kỳ cách xa một bước. Ở chỗ này, có nàng chiếu cố sẽ tốt hơn nhiều. Hắn được nhân cơ hội này cảm tạ một phen, tăng thêm hai người liên hệ. Hắn đột nhiên nhớ lại dư tam trong túi chứa vật khối kia màu đồng lệnh bài, tâm niệm khẽ động, màu đồng lệnh bài xuất hiện trên tay. Lệnh bài phần lưng khắc ấn lấy vấn đạo bia ba chữ to. Vấn đạo bia. Trần Phàm mặc niệm, cảm thụ lấy trong tay tính chất cứng rắn lệnh bài, hắn cũng không nhìn ra là do tài liệu gì luyện chế mà ra. Hắn cũng chưa từng nghe nói vật này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khối này lệnh bài cũng phi thường vật. Lập tức hắn thử đem thần thức dò vào trên lệnh bài, thần thức tiếp xúc lệnh bài lúc liền bị ngăn cản, không cách nào tiến thêm một bước. Thôi. Trần Phàm trong lòng cảm thán một tiếng, liền đem lệnh bài thu lại. Thuận thế mà làm, chậm đợi thiên thời. Trần Phàm mặc niệm này bắt tự, chậm rãi nhập định. Chương 24, Âu Dương Tiến giúp đỡ chương 24, Âu Dương Tiến giúp đỡ ngày thứ hai, Trần Phàm sớm đều ra cửa. Hắn tìm được trước Trương Lỗi hỏi thăm một ít về Trương Minh hai huynh đệ nội tình. Từ Trương Lỗi trong miệng biết được, Trương Minh hai huynh đệ trầm mê ở nữ sắc JAM đạo, thường xuyên lừa gạt hấp dẫn mới nhập môn không dành thế sự nữ đệ tử. Thậm chí đối với một ít không có bối cảnh nữ tu, hai huynh đệ còn có thể áp dụng một ít âm u thủ đoạn bức hắn đi vào khuôn khổ. Hai người dường như còn tu luyện một môn JAM đạo công pháp, có thể thông qua cùng nữ tu tiến hành âm dương giao hợp tăng cao tu vi, đồng thời môn công pháp này đối với nữ tu mà nói thì sẽ có rất lớn tệ nạn. Nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, kẻ nặng thân tử đạo tiêu. Thì ra là thế, chẳng thể trách Triệu Hoan sẽ như thế chán ghét hai người này. Trần Phàm thầm nghĩ đến, nên là hai người theo dõi Triệu Hoan, mà Triệu Hoan vào tông nhiều năm, đã sớm nghe nói qua hai người việc xấu loang lổ, đối với loại người này tránh không kịp. Đồng thời trong lòng đối với hai người nhiều hơn rất nhiều đề phòng, hai người hành động nhường hắn cảm thấy khó chịu, loại người này vì tăng cao tu vi dùng bất cứ thủ đoạn nào, có một ngày đem bọn hắn bán đều có khả năng. Ở thế tục sông sáo trong vài năm, trên tay hắn dính đầy vô số tiên huyết, vậy kiến thức rất nhiều người lừa ta gạt, hắn tuyệt không phải thiện nam tín nữ, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Điều này tùy ý ép buộc nghiền ép người khác chuyện hắn cũng sẽ không làm. Tu tiên, duy tâm cảnh tươi sáng ngươi. Đồng thời, hắn còn nghe nói Âu Dương Thiến gần đây mấy ngày bị giành, lần đầu tiên ra tay liền ngay cả giết mấy vị Thánh Liên Tông luyện khí tầng 9 đệ tử. Phía sau càng là hơn tại luyện khí chiến trường Du Long, dẫn tới Thánh Liên Tông trúc cơ kỳ tu sĩ tự mình ra tay, cuối cùng lại gắng gượng bị nàng chạy. Ra Trương Lỗi lều vải, Trần Phàm cùng vài vị sư đệ nghe ngóng Âu Dương Thiến trụ sở về sau, trực tiếp thẳng đi tới. Âu Dương Thiến tiểu này luyện khí tầng 9 là nội môn đệ tử là có thể một thân một mình hành động, đồng thời có đơn độc trụ sở. Âu Dương Tiến trụ sở chính là một chỗ độc lập nhà gỗ, cùng bình thường doanh trướng khác nhau, có rất tốt tư mật tính. Vừa tới cửa, Trần Phàm liền bị một cốt vô hình uy hiếp chặn. Trận pháp. Trần Phàm trong lòng hơi động, vận dụng lực lượng thần thức truyền vào trong trận pháp. Không bao lâu, một hồi vô hình ba động phơi phới quyết tán, trận pháp biến mất. Nhất đạo giọng nữ nhà gỗ truyền ra, không mang theo một tia tình cảm. Đi vào. Vừa vào nhà, liền thấy một vị dáng người cao gầy nữ đệ tử ngồi ngay ngắn ở trên giường gỗ, xinh đẹp băng sương. Nhìn thấy Trần Phàm, Âu Dương Tiến trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói: Trần sư đệ, tìm ta có việc. Trần Phàm chắp tay, ánh mắt vụng trộm quét mắt một chút Âu Dương Thiến, nói ngay vào điểm chính, gặp qua đại sư tỷ, đa tạ sư tỷ hôm qua đặc biệt ra ngoài tìm ta. Ngược lại là cái người tâm tư kín đáo, cũng là có ơn tất báo hàng người. Âu Dương Thiến khẽ gật đầu, hôm qua nàng xác thực tìm kiếm Hà Vĩ hỏi thăm một ít về Trần Phàm chuyện. Việc này chắc hẳn cũng là Hà Vĩ nói cho hắn biết, nhưng nàng có thể cùng bất kỳ kẻ nào nói qua cố ý đi tìm Trần Phàm. Dựa vào một ít chi tiết liền có thể đoán ra nàng động tĩnh, đây không phải là bình thường tu sĩ tất cả kín đáo. Khoát khoát tay, tùy ý nói, người ta cùng một cái sư tôn, dễ như trở bàn tay chuyện, Trần sư đệ không cần để ở trong lòng. Ngươi phải chú ý trong tiểu đội mới tới hai người, sư tôn của bọn hắn cùng sư tôn lão nhân gia ông ta không đối phó, cẩn thận hai người cho người mặc tiểu hài. Trần Phàm sững sờ, sư tôn đối thủ cũng là vạn trưởng lão, dường như hắn cũng không có đệ tử, trước đó hai người đều không đối phó vậy liên lụy không đến bọn hắn những thứ này luyện khí đệ tử trên người. Tựa hồ là nhìn thấy hắn nghi hoặc, Âu Dương Tiến lại nói thêm vài câu. Hai người này là vạn trưởng lão đệ tử mới thu, ngươi không rõ ràng rất bình thường. Đa tạ sư tỷ báo cho biết. Thì ra là thế, Trần Phàm bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng cảnh giác. Vừa nhận lấy đệ tử liền phái tới cùng hắn một đội, này vạn trưởng lão tâm nhãn nhỏ như vậy, đấu không lại tần trưởng lão liền muốn từ phía dưới đệ tử tìm về mặt mũi. Bị hai vị luyện khí tầng 6 tu sĩ để mắt tới cũng không là một chuyện tốt. Chẳng qua trước đó hắn cũng không phát giác hai người để ý, ẩn tàng thật tốt, hay là hai người căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Dường như nhìn ra Trần Phàm lo lắng, Âu Dương Tiến lạnh nhạt nói, chẳng qua ngươi không cần phải lo lắng, tại trong doanh địa bọn hắn không dám thế nào. Ngươi luyện đan thiên phú rất tốt, nhưng tư chất tu luyện quá kém, không muốn hoang phí luyện đan, nô sư đệ nhắc nhở qua ta, để cho ta chăm sóc ngươi, ta sẽ đi cùng Hà Vĩ nói, không phải cưỡng chế nhiệm vụ ngươi liền không cần đi. Trần Phàm nghe vậy lại hỉ, lần này tới bái sơn đầu là đến đúng, Âu Dương sư tỷ nói tới chính hợp ý hắn. hắn vội vàng ôm chặt đùi, đạo, đa tạ sư tỷ chăm sóc, sư tỷ nếu có cần, lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không lui lại. Nghe nói như thế, Âu Dương Tiến lạnh băng mặt có chút hòa hoãn, khoe miệng có hơi dơ lên một vòng nụ cười, có nhiều gây nên liếc nhìn Trần Phàm một cái. Tốt, không có việc gì ngươi liền ra ngoài đi. Trần Phàm hài lòng đi ra Âu Dương Tiến nơi ở bây giờ cùng Âu Dương sư tỷ quan hệ tiến lên một bước, dựa theo Âu Dương sư tỷ biểu hiện, từ trúc cơ kỳ tu sĩ thủ hạ toàn thân trở ra, nàng khoảng cách trúc cơ kỳ có thể chỉ có cách xa một bước. Trúc cơ kỳ tu sĩ tại gia tộc bình thường cũng là định hải thần châm bình thường tồn tại, tại Thiên Nguyên Tông địa vị vậy khá cao. Mặc dù sư tôn dường như đã bỏ đi chính mình, nhưng Âu Dương sư tỷ dường như cũng không thèm để ý hắn hạ phẩm linh căn tư chất. Dựa theo Ngô sư minh nói, Âu Dương Tiến tư chất miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm linh căn, năm nay 30 tuổi, dựa theo tu chân giới mà nói rất trẻ trung, có rất lớn hy vọng đột phá trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cũng không phải là không thể được. Tu chân giới đột phá trúc cơ kỳ tốt nhất số tuổi là 60 tuổi trước đó, vượt qua 60 tuổi, khí huyết hạ xuống, kinh mạch già cả, đột phá tỷ lệ sẽ rất thấp. Hạ phẩm linh căn tư chất, bình cảnh thuận lợi, cơ duyên thâm hậu tình huống dưới, có cơ hội tại 60 tuổi trước đó, tu vi đã đến luyện khí tầng 9. Trần Phàm đi vào trong doanh địa tạm thời luyện đan điện bên trong, có dư tam điểm cống hiến tài nguyên, hắn muốn sử dụng những linh thạch này để thăng thực lực của mình. Hai tông tranh chấp, không biết khi nào mới có thể kết thúc, như hôm nay màn hình sơn, luyện khí nhiều như chó, trúc cơ tu sĩ vậy không còn là bình thường khó mà nhìn thấy. Gặp được luyện khí trung kỳ địch tu có thể đánh không lại còn có thể chạy, nếu là khí vận không tốt, đại chiến trong gặp được một vị luyện khí hậu kỳ địch tu, cũng chỉ có thể nền cổ đợi giết. Tạm thời luyện đan điện bên trong, ngồi mấy vị luyện đan điện quản sự, ra vào lui tới đệ tử đông như chảy hội. Đan dược tại loại này đại chiến trong thực tế quan trọng. Có đôi khi, một viên đan dược liền có thể nghịch chuyển đấu pháp, nhặt về một cái mạng. Trần Phàm đi ra phía trước, đối với một vị lao hói đầu đầu nói, "Sư minh, phiền phức cho ta cầm hai bình thăng nguyên đan." Lao hói đầu đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nhịn được nói, "Đan dược hạn chế, mỗi dạng đan dược nhiều nhất một bình." Hạn chế? Trần Phàm rất nhanh liền hiểu, tập lập tiến công Thánh Liên Tông, các loại linh dược tiêu hao rất lớn, tông môn luyện đan sư chưa đủ, đan dược hạn chế. Vậy phiền phức cho ta một bình thăng nguyên đan, một bình trung phẩm hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan thuộc về thông dụng đan dược, có thượng trung hạ tam phẩm, chia ra đối ứng luyện khí hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Thanh toán linh thạch về sau, Trần Phàm lại đi về phía sắt vách chế phù điện. Chương 25, tài nguyên hạn chế, nhị nhu kinh ngạc. Chương 25, tài nguyên hạn chế, nhị nhu kinh ngạc. Phụ lục là thực dụng nhất cũng là trực tiếp nhất thủ đoạn. Đối với Trần Phàm mà nói, ra ngoài quan trọng nhất bảo mệnh át chủ bài hay là phù lục. Quả nhiên, không đơn thuần là đan dược, ngay cả phù lục cũng bị hạn chế, cuối cùng hắn chỉ mua mấy tờ trung phẩm phù lục. Hắn chính là xuất ra linh thạch hối lộ quản sự đệ tử vậy không thành công. Tông môn đối với phương diện này quá nghiêm khắc. Đi ra phù lục điện, Trần Phàm chau mày, vậy đoán được tạo thành loại tình huống này nguyên nhân. Hai tông tình huống càng ngày càng kịch liệt, vẹn vẹn nhiệm vụ lần trước liền chết hơn 100 vị đệ tử. Các loại tài nguyên khan hiếm, vì chăm sóc tất cả mọi người, tông môn toàn bộ đều hạn chế số lượng. Tiếp tục như vậy không được, nếu không có bảo mệnh át chủ bài, lần sau thi hành nhiệm vụ thời điểm đều sẽ giữ nhiều lại ít. Lần trước chính là bởi vì sớm chuẩn bị mười mấy tấm phù lục, mới đưa dư tam phản sát. Trần Phàm hiểu rõ, đơn đả độc đấu, hắn căn bản không phải dư tam đối thủ. Đột nhiên, Trần Phàm linh quang lóe lên, nghĩ tới hậu cần nhịn nhưu, bởi vì các loại tài nguyên khan hiếm, hậu cần trưởng lão nuôi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi tới đi lui tông môn, mua sắm chiến lược tài nguyên. Là hậu cần đệ tử cũng sẽ đi theo trưởng lão đi tới đi lui, chân chạy. Bên này bị tông môn hạn chế số lượng, Thiên Nguyên Phường thị khẳng định cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng xa xa không có bên này nghiêm trọng, chỉ là có thể muốn đây ngày bình thường mua sắm giá cả cao rất nhiều. Thiên Nguyên Tông cương vực rộng lớn, tán tu, gia tộc đông đảo, nghĩ thừa dịp cơ hội lần này phát tài tu sĩ không phải số ít. Mong muốn sống lâu, nhất định phải bỏ được bỏ tiền vốn. Nghĩ đến đây, Trần Phàm quả quyết đi về phía hậu cần khu. Doanh trại rộng lớn, nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Phàm xuất hiện tại Nhị Nhu trước mặt. "Trần đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Nhị Nhu đang cùng vài vị ngoại môn đệ tử nói chuyện, nhìn thấy Trần Phàm, hắn vội vàng đi lên phía trước. Hai người tới một chỗ tĩnh thất. Trần Phàm hỏi, "Nhị Nhu, ta nhớ được các ngươi hậu cần đệ tử mỗi cách một đoạn thời gian sẽ trở về tông môn một lần, đúng không?" Nhị Nhu con ngươi đảo một vòng, nói, "Đúng a, Trần đại ca, chúng ta ngày mai muốn về tông môn. Ngươi có chuyện gì cần phải giúp một tay, ta nhất định cấp cho ngươi chắc chắn." Trần Phàm vô vô hắn rắn chắc bả vai, cười nói, "Nha, không sai, biến thông minh, ta còn chưa nói đâu, đều biết mục đích của ta." Nhị Nhu ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Là trước kia có vài vị sư minh bảo ta mang qua đồ vật, Trần đại ca, ngươi biết, ta không có niệm qua chữ. Tô trưởng lão thường xuyên mang ta, để cho ta học tập, gần đây ta một mực học tập." Tô trưởng lão nhìn tới chính là vị kia coi trọng Nhị Nhu trưởng lão rồi. Trần Phàm là Nhị Nhu vui vẻ, Nhị Nhu cũng có cơ duyên của mình. Nếu không, Nhị Nhu mỗi ngày tư, không có bối cảnh, làm sao lại như vậy bị phân phối đến hậu cần cái này bánh trái thơm ngon vị trí? Vị trí này rời xa tiền tuyến, chất béo vậy chân, thật là nhiều đệ tử bạc bể đầu sọ đều nghĩ đến vị trí. Học tập là chuyện tốt, chẳng qua cũng không nên hoang phế tu luyện, chúng ta tu chân giả tự nhiên lấy trường sinh làm mục tiêu. Hắn khuyên cáo một câu, liền nói ra mục đích chủ yếu. Nhị Nhu, ta cần ngươi từ Thiên Nguyên trong phường thị giúp ta mua sắm một ít phù lục. Phù lục? Đúng. Trần Phàm đưa ra một cái túi đựng đồ, hạ giọng nói, nhớ kỹ, những linh thạch này toàn bộ đổi thành phù lục, các loại phù lục. Nhị Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận túi trữ vật, thần thức nhìn lướt qua, lập tức bị giật mình kêu lên, lắp bắp nói: "Trần đại ca, cái này, nay cũng quá là nhiều đi, toàn bộ đổi thành phù lục à?" Nói xong, hắn cuống quýt nhìn thoáng qua xung quanh. Trong túi trữ vật ít nhất 1000 linh thạch, hắn bước vào tu tiên giới đến nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Trần Đại Ca đến tột cùng ở đâu lấy được nhiều linh thạch như vậy, hắn sẽ không đi đánh cướp một cái gia tộc đi. Không sai, toàn bộ đổi thành phụ lục, Trần Phàm quả quyết nói, ta nói với ngươi một chút, bên trong chí ít có 1500 linh thạch, cho ta đổi một tấm Thiên Lôi Bạo Liệt Phù. Trong lòng của hắn đã có dự định, Thiên Lôi Bạo Liệt Phù chính là nhị giai hạ phẩm phụ lục, mãnh liệt công kích hình phụ lục. Hắn giá cả sang quý, bình thường giá cả 1000 linh thạch tả hữu, hiện tại có thể biết quý một điểm. Nhưng Thiên Lôi Bạo Liệt Phù một sáng kích phát, tương đương với một vị trúc cơ sơ kỳ cao thủ toàn lực một kích, là hiếm có thủ đoạn bảo mệnh. Thiên Lôi Bạo Liệt Phù, nhị giai phụ lục. Nhị Nưu hoảng sợ nhìn Trần Phàm, cầm đối chứa vật thủ không tự chủ run lên. Trần đại ca, ngươi sẽ không thật sự muốn đi ăn cướp gia tộc kia đi? Trần Phàm lắc đầu, ta chỉ muốn bảo vệ mệnh mà thôi, tiền tuyến trình độ hung hiểm vượt quá tưởng tượng, sơ ý một chút liền biết hải quốc không còn. Nhìn Nhị Nưu thật thà bộ dáng, trong lòng của hắn bất đắc dĩ, nhắc nhở nói, Nhị Nưu, nhớ kỹ, đi mua sắm những thứ này lúc, không muốn chân diện mục gặp người. Phân mấy lần mua sắm, không muốn tại một chỗ mua sắm. Không cần phải sợ, nói chuyện muốn quả quyết, khí thế muốn chân. Nhị Nưu nghiêm túc nghe lấy, trong miệng không ngừng lặp lại, muốn đem những lời này không sót một ai đi lại. Và Trần Phàm nói xong, hắn mới lên tiếng. Trần đại ca, ngươi nói những thứ này ta đều biết. Thế nhưng, khí thế muốn làm sao mới tính chân a? Cái này, Trần Phàm trong lúc nhất thời nghẹn, khí thế đại biểu cho sức lực, lấy Nhị Nưu tình huống đến xem, rất khó không lộ ra sơ hở. Cái gọi là tài không lộ ra ngoài, đặc biệt hiện tại chính là Thiên Nguyên Tông loạn trong giặc ngoài thời điểm. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới không ngừng dặn dò Nhị Nưu. Nếu là bị những người khác để mắt tới, tương đương với một cái 3 tuổi tiểu hài, cầm một đám chói tiền mặt đi tại trên đường lớn. Đến lúc đó không đơn thuần là linh thạch khó giữ được, đoạt của sát hại tính mệnh cũng là bình thường. Trần Phàm trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói: "Ngươi suy nghĩ một chút thường xuyên mắng ngươi Tô trưởng lão, hắn ngày thường khí thế thế nào, ngươi cực kỳ có cảm thụ. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi là Tô trưởng lão thân truyền đệ tử, không cần sợ bất luận kẻ nào." Nhị Nưu rơi vào trầm tư, tựa hồ tại trải nghiệm Tô trưởng lão thân truyền đệ tử cảm giác. Một lát sau, hắn vô ngực, bảo đảm nói: "Được rồi, Trần đại ca, ta hiểu được, khẳng định sẽ cho ngươi đem chuyện này làm tốt. Chỉ mong ngươi thật sự đã hiểu." Trần Phàm cười khổ, kế sách hiện nay cũng không có biện pháp gì, tông môn quy định tiền tuyến đệ tử không được tự tiện trở về tông môn. Huống hồ linh như vậy thạch nơi tay, trừ ra cùng hắn đồng sinh cộng tử qua Nhị Nưu, hắn không có bất kỳ cái gì người có thể tin được. Hắn cũng nghĩ qua nhường Nhị Nưu tìm Ngô sư Minh giúp đỡ, nhưng hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm Ngô sư Minh. Hắn cũng không thể 100% tín nhiệm bất luận kẻ nào. Lòng người khó đoán, nhân tâm dị biến. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thậm chí ngay cả Nhị Nưu cũng không thể 100% tin tưởng. Làm người hai đời, thân huynh đệ vì lợi ích bất hòa hắn vậy kiến thức qua không ít. Không biết lần tiếp theo nhiệm vụ khi nào đến, bây giờ chỉ có thể hy vọng Nhị Nưu năng lực thành công mua được hắn chỗ thứ cần thiết. Từ Nhị Nưu chỗ nào đi ra về sau, Trần Phàm về tới lều vải. Trong lều vải không có mưa hay, Hà Vĩ bế quan, Triệu Hoan có việc đi ra. Trương Minh hai người không thấy tăm hơi. Hắn cách nhất giai trung phẩm luyện đan sư chỉ có cách xa một bước. Làm hạ quan trọng nhất chính là đạt tới trung phẩm luyện đan sư, đan dược hạn chế, hắn cần luyện chế tăng cao tu vi trung phẩm đan dược tăng cao tu vi. Chương 26, Lam Quang Thảo, Hà Vĩ chết chương 26, Lam Quang Thảo, Hà Vĩ chết sau năm ngày. Nhị Nưu từ trong tông môn trở về, hữu kinh vô hiểm đem Trần Phàm cần thiết vật toàn bộ mua về. Trong tông môn nhị giai phụ lục phổ thông luyện khí đệ tử căn bản không có trao đổi quyền hạn. Nhị Nưu tại Thiên Nguyên trong phường thị nhiều mặt nghe ngóng về sau, mới ở phía dưới một cái trúc cơ gia tộc trên tay mua đến Thiên Lôi Bạo Liệt Phủ. Vận dụng Tô trưởng lão tục danh về sau, mới hữu kinh vô hiểm hoàn thành giao dịch. Về đến lều vải, Trần Phàm liền trông thấy tiểu đội mấy người đều tại. Bất quá, hắn bén nhạy phát giác được bầu không khí có chút khẩn trương. Trông thấy Trần Phàm đi vào, Hà Vĩ hiếm thấy nhiệt tình lên, nói: "Trần sư đệ, ngươi quay về thật tốt, các ngươi quan hệ không tệ, ngươi quên nhủ Triệu sư muội." Trần Phàm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Triệu Hoan, ngồi ở bên cạnh nàng. Triệu Hoan ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói mấy câu về sau, Trần Phàm liền đã hiểu. Nguyên lai, Trương Minh hai huynh đệ không biết từ nơi nào tới thông tin, vậy mà tại Thiên Bình Sơn một chỗ sơn cốc bí ẩn phát hiện một gốc Lam Quang Thảo. Chẳng qua Lam Quang Thảo trung quanh có một đầu nhất giai hậu kỳ viên mãn yêu thú thủ hộ. Báo cho biết Hà Vĩ về sau, Hà Vĩ liền muốn để mọi người đồng loạt ra tay, cầm xuống Lam Quang Thảo. Đây chính là cái cơ hội ngàn năm có một, gốc kia 500 năm phần Lam Quang Thảo tối thiểu giá trị 800 linh thạch, là luyện chế nhị giai đan dược ngưng thần đan chủ dược một trong. Triệu Hoan lạnh mặt nói: "Hà sư minh, lấy ba người các ngươi thực lực như vậy đủ rồi, làm gì kêu lên ta? Lần trước trọng thương còn không có tốt, ta sợ lần nữa bức Lý Lập sư đệ theo gót, ta đều không tới tham gia náo nhiệt." Triệu Hoan không có cho Hà Vĩ sắc mặt tốt, đem lần trước Hà Vĩ tự phụ hại chết Lý Lập sự việc nói ra. Nghe nói như thế, Hà Vĩ sắc mặt khó coi, lần trước đúng là hắn quá tự tin. Lần trước qua đi, hắn không còn có nói, nữ nhân này quả thực tại ngay trước mấy người mặt đánh hắn mặt. Hà Vĩ mặt tâm trầm, một câu dừng lại nói: "Thôi, tất nhiên Triệu sư muội không muốn coi như xong. Không biết Trần sư đệ có hứng thú hay không đâu, ngươi chỉ cần ở một bên đánh một chút phụ trợ là được." Lúc này, Trương Minh nhìn về phía Trần Phàm tùy tiện nói. Hà Vĩ vậy đưa ánh mắt về phía Trần Phàm, "Đúng, Trần sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, cầm xuống đầu kia nhất giai hậu kỳ xuất sinh không thành vấn đề." Trần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, quả quyết từ chối nói, "Đa tạ vài vị trào sư minh ý, chỉ là sư đệ ta tu vi thấp, không am hiểu đấu pháp, đều không tham dự." Hắn có thể sẽ không quên Trương Minh hai huynh đệ thân phận của hai người, cho dù không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không đi. Quan trọng nhất chính là Dư đại hai người khẳng định đã suy đoán ra bị giết Dư Tam, nói không chừng ngay tại bên ngoài mai phục hắn đấy. Hắn tu tiên tiêu chuẩn là năng lực cậu thì cậu, mạo hiểm chuyện hắn cũng làm. Trần sư đệ, ngươi. Trương Việt có chút cấp bách, chính muốn nói gì? Thôi. Hà Vĩ ngắt lời Trương Việt lời nói, suy nghĩ một chút, ngược lại là không hề tức giận, gật đầu. Tất nhiên Trần sư đệ không muốn coi như xong, ngươi nếu là nguyện ý, ta còn sợ sệt Âu Dương sư tỷ trách tội đấy. Trần Phàm chắp tay nói, đa tạ sư minh thông cảm. Hắn hiểu rõ, Trương Minh hai người rõ ràng là muốn cho hắn cùng nhau hành động, là ra ngoài cái gì giáp tâm, không được biết. Nếu không có Âu Dương sư tỷ tồn tại, Hà Vĩ vậy nhất định sẽ cưỡng ép kêu lên hắn. Hà Vĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Hoan, Trần Phàm không muốn, hắn sẽ không nói cái gì. Âu Dương Tiến mấy ngày trước đây cố ý đi tìm hắn. Âu Dương Tiến thực lực vượt xa một loại luyện khí tầng 9 tu sĩ, hắn nhất định phải cho hắn mặt mũi. Hắn để mắt tới Triệu Hoan là muốn cho hắn đảm nhiệm mồi nhử, dẫn con yêu thú kia xuất hiện. Chỉ là không ngờ rằng, Triệu Hoan vậy mà như thế không biết điều. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Trần Phàm thở dài. Từ đâu Vĩ biểu hiện đến xem, hắn cũng không phải cùng Trương Minh hai người cùng một bọn. Với lại có Âu Dương sư tỷ tồn tại, Hà Vĩ nên sẽ không ghi hận trên hắn. Triệu Hoan trắng toát trên mặt lộ ra đắng chát, nắm chặt bàn tay nhẹ nhàng buông ra. Nàng sớm đã không có vừa nãy quyết tuyệt, chỉ còn một trận hoảng sợ. Nàng vậy không muốn đắc tội Hà Vĩ. Nàng không phải người ngu, hiểu rõ Hà Vĩ mục đích, tìm tới chính mình là muốn chính mình đảm nhiệm yêu thú mồi nhử. Cùng tính mệnh so sánh, nàng chỉ có thể đắc tội Hà Vĩ, nhất giai hậu kỳ viên mãn yêu thú chắc chắn không phải nàng năng lực đối kháng, có thể vừa đối mặt nàng liền biết hải cốt không còn. Chỉ ít tại trong doanh địa, Hà Vĩ tuyệt đối không dám bắt hắn nàng thế nào. Sư tỷ, không sao. Trần Phàm thở dài một tiếng, an ủi Triệu Hoan vài câu sau liền về gian phòng tu luyện. Gian phòng bên trong, Trần Phàm lấy ra mấy khối tỏa ra vì quang linh thạch, hai mắt nhắm lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển pháp lực, từ linh thạch trong dẫn xuất nhất đạo thuần túy linh lực, ở trong kinh mạch đi khắp, trải qua toàn thân linh thiếu. Vận chuyển hết một cái đại chu thiên về sau, trên tay linh thạch chết sáng bóng, trở thành một khối đá bình thường. Hắn nhẹ nhàng sờ, hóa thành một sợi báo cắt tiêu tán trong không khí. Thiên Bình Sơn địa thế vắng vẻ, chỉ có kể ra linh mạch cấp 1, tăng thêm tu sĩ đông đảo, tạo thành linh khí mỏng manh chi thế. Mong muốn duy trì thường ngày tu luyện, nhất định phải sử dụng linh thạch tu luyện. Sau 3 ngày, nhất đạo lệnh Trần Phàm khiếp sợ thông tin truyền đến. Hà Vĩ chết rồi. Dựa theo Trương Minh nói tới, ba người bọn họ tại cùng yêu thú vật lộn thời điểm, Dư Đại Nhị huynh đệ đột nhiên xuất hiện, thừa dịp Hà Vĩ không chú ý thời điểm, đem Hà Vĩ đánh lén phải chết. Hai người bọn họ thấy thế, liền trực tiếp chạy. Chuyện này còn dẫn tới doanh trại chấp sự trưởng lão tự mình hỏi đến. Tại tông môn không có bất kỳ cái gì an bài xuống, một vị luyện khí hậu kỳ đệ tử lặng yên không một tiếng động chết tại bên ngoài, nhất định phải có một nguyên do. Trưởng lão hỏi Trương Minh hai người về sau, bởi vì Dư Tam Dư Nhị tu vi cùng bọn hắn không kém nhiều, hai người lại không đánh mà chạy, nhường trưởng lão rất bất mãn. Trưởng lão cho hai người phán quyết cái vứt bỏ đồng môn tội danh, bị phạt 5 năm bổng lộc. Hiểu rõ tin tức này về sau, Trần Phàm âm thầm may mắn. Hoàn hảo hắn có dự kiến trước, suy đoán Dư Đại Dư Nhị hai người có thể biết ở bên ngoài mai phục, báo giết đệ mối thù. Nếu là hắn đi, chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lành ít. Hà Vĩ sau khi chết, có lẽ là thiếu nhân lực, doanh trại không có cho tiểu đội tăng thêm mới đội trưởng. Tiểu đội quân vô tướng, hổ vô đầu, trừ ra trong tông sắp đặt, không cần nghe lệnh bất luận kẻ nào. Hà Vĩ sau khi chết, cao hứng nhất, không ai qua được Triệu Hoan, nàng bị Hà Vĩ ghi hận bên trên, về sau khẳng định sẽ bị nhầm vào, bây giờ hắn đã bỏ mình, không cần lo lắng bị nhầm vào. Thời gian nhoáng một cái, 2 tháng trôi qua. Trong phòng kế, Trần Phàm cầm lấy lò đan bên trong trung phẩm hồi nguyên đan, lẩm bẩm nói, cuối cùng đã đến nhất giai trung phẩm luyện đan sư. Tháng 2 thời gian, hắn không phải tu luyện chính là luyện đan, trước đó liền loáng thoáng đạt tới trung phẩm luyện đan sư hàng ngũ, bây giờ chính thức bước vào. Biến thành trung phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế đan dược đều nhiều hơn rất nhiều, có đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng tốc. Trong 2 tháng này, Trương Minh hai người thường xuyên ra bên ngoài chạy, cùng những tiểu đội khác người cùng nhau ra ngoài tiêu diệt Thánh Liên Tông đệ tử đạt được công văn. Trong lúc đó còn gọi hắn cùng Triệu Hoan rất nhiều lần, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn cự tuyệt. Bởi vì những tiểu đội khác có Triệu Hoan người quen, nàng tiện vậy đi theo mấy lần, đi theo kiếm lời không ít điểm công lao. Chương 27, đại chiến bùng phát, kịch chiến chương 27, đại chiến bùng phát, kịch chiến. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã qua 2 ngày sau. Trần Phàm đi ra gian phòng, tiểu đội 3 người đã đang chờ hắn. Ngay tại hôm qua, tin dữ truyền đến, hai vị trúc cơ trưởng lão tại tuần sát trên đường bị người đánh lén, song song đạo tiêu ngã xuống. Tổng vụ điện ngụy điện chủ nghe hỏi chấn nộ, hôm nay tự mình ban xuống pháp chỉ, tập kết toàn doanh lực lượng, thế phải phát động một hồi lôi đình phản kích. Trừ ra doanh trại lưu thủ mấy người bên ngoài, tất cả tu sĩ nhất định phải tham chiến. Không bao lâu, mấy người đi vào trong doanh địa rộng lớn quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã lít nha lít nhít đứng thẳng rất nhiều tu sĩ. Trần Phàm theo dòng người đi về phía trong doanh địa quảng trường, trong lòng không hiểu quanh quẩn lấy một tia vẻ lo lắng. Hẳn là Lưu lão tổ tình hình đã chuyển biến xấu đến tình trạng như thế, khiến cho tông môn không thể không được này đập nổi dìm thuyền cử chỉ. Thiên Nguyên Tông là kim đan thế lực, tính cả tập dịch, ngoại môn, nội môn đệ tử, ước chừng có 3000 người. Lại thêm từ dưới cờ phụ thuộc trúc cơ, luyện khí gia tộc điều tu sĩ. Trần Phàm ước chừng đánh giá một chút, trừ bỏ trong khoảng thời gian này tử vong tu sĩ, hôm nay trình diện tu sĩ chí ít có 5000 người. Trên bầu trời, huyễn quang lưu thải trong, đứng chí ít hơn 10 vị trúc cơ kỳ trưởng lão. Tông môn đây là muốn liều rơi toàn bộ nội tình. Như thế đại quy mô tập kết, đây là muốn làm công khai. Dường như tất cả tu sĩ đều đã nhận ra tông môn dự định, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, toàn bộ yên tĩnh không nói gì. Trần Phàm thử tại tu sĩ trong tìm thấy Nhị Nưu, nhưng đồng thời không có tìm được. Không biết loại tình huống này Nhị Nhu có hay không có ra sân. Đúng vào lúc này, nhất đạo lưu quang dường như cựu thiên rủ xuống, hiện ra Ngụy Vô Trần điện chủ thân ảnh. Vị này giả đang đại năng, tông môn trừ lao tổ ngoại người mạnh nhất, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, không giận tự uy. Ngắn ngủi gian dạy cùng sắp đặt về sau, các tu sĩ bị phân mấy chi đại đội, mỗi đội đều có ngàn người chi chúng, mấy vị trúc cơ trưởng lão tùy theo giáng lâm, riêng phần mình dẫn dắt một đội. Không bao lâu, mấy thân ảnh ra hiện ở bên cạnh họ, đều là trúc cơ kỳ trưởng lão. Nhất đạo lạnh băng truyền âm xuất hiện tại Trần Phàm trong đầu. Hiện tại, toàn bộ hướng Thiên Bình Linh Khoáng đi tới. Trần Phàm thân thể chấn động, nhìn về phía Triệu Hoan, hắn gật đầu một cái, tỏ vẻ cũng nghe đến. Đây là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng truyền âm. Triệu Hoan nhẹ nói, sư đệ, đây là muốn liều mạng. Bảo trọng. Trần Phàm yên lặng gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì đang không ngừng nghĩ như thế nào mới có thể sống sót. Hắn hiểu rõ, sau đó không lâu, Thiên Bình Sơn liền biết biến thành một cái cối xay thịt. Bọn hắn những thứ này luyện khí tu sĩ mệnh không đáng giá nhắc tới, chẳng qua là thu hút hỏa lực đảm nhiệm mùi nhự tác dụng. Chân chính quyết định chiến trường thế cục là trên đỉnh đầu Kim Đan lão tổ. Tại Kim Đan lão tổ trong mắt, thậm chí trúc cơ tu sĩ cũng chỉ là thẻ đánh bạc lớn một chút mùi nhự. Sau nửa canh giờ, bên mông quần quận tu sĩ tại khoảng cách khoáng mạch một cây số chỗ cùng Thánh Liên Tông đệ tử chém giết lên. Tiếng la giết, pháp khí va chạm âm thanh, pháp thuật tiếng oanh minh trong nháy mắt xé rách sơn cốc yên tĩnh. Thánh Liên Tông đã sớm chuẩn bị, chỉ là bọn hắn gặp phải tu sĩ vậy chí ít có hơn 1000 bị. Cùng là Kim Đan thế lực, hai tông đệ tử thực lực không sai biệt lắm. Trần Phàm ánh mắt sắc bén, tâm thần căng cứng, một tên thân mang váy trắng, dung mạo tú lệ Thánh Liên Tông nữ tu đã cầm trong tay ngân xích, hóa thành nhất đạo ngân cầu đồng đâm thẳng mà đến, tu vi hiện tại luyện khí 4 tầng. Nhận lấy cái chết, quát vang lên, ngân xích mang theo bén nhọn hào quang. Trần Phàm mặt trầm như nước, vỗ túi trữ vật, một thanh xanh thảm trường thương nhảy vào trong tay, chính là được từ dư tam trung phẩm pháp khí. Pháp lực trào lên rót vào, thân súng bù rung động, ánh sáng màu lam đại thịnh, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Keng, keng, keng. Trường thương cùng ngân xích phát ra kịch liệt tiếng va chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Đang lúc giao phong khe hở, Trần Phàm tay trái vừa lật, một tấm trung phẩm hỏa bạo phù đã kích phát, nóng bỏng hỏa cầu gào thét lên đánh tới hướng nữ tu. Nữ tu hơi biến sắc mặt, vội vàng triệu hồi ngân xích che ở trước người, đồng thời đầu ngón tay đánh ra nhất đạo thủy lam sắc phù lục, thủy thuật phù. Ông, một tầng ngưng thực lồng ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt đem nó quanh thân vải thước bao phủ. Oeng, hỏa cầu cùng thủy thuật mạnh mẽ va chạm, bộc phát ra đại lượng bốc hơi sương trắng, mặt đất bị tạc ra một cái cháy đen hố đất. Hơi nước hơi tán, nữ tu thân ảnh tái hiện, váy áo nhiều chỗ cháy đen tổn hại, lộ ra từng mảnh tuyết cơ, càng rõ rệt chật vật, nhưng cũng bằng thêm mấy phần khắc thường mị hoặc. Hèn hạ, nàng cắn răng nghiến lợi, trong mắt đều là phẫn hận. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, không hề thương hương tiếc ngọc tâm ý, đối địch nhân tử chính là đối với mình tàn nhẫn. Hán trường thương chấn động, kể ra xích hồng thương ảnh thoát nhận mà ra, giống như rắn độc phệ hướng nữ tu. Nữ tu mặt lộ kinh hoàng, ngân xích mua đón đỡ, nhìn như luống cuống tay chân, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu, lại lướt qua một tia rất khó phát giác xảo quyệt. Ngay tại ngân xích cùng thương ảnh va chạm che lớp lại, nhất đạo nhỏ bé đến cực điểm ngân mang lặng yên không một tiếng động bắn ra, thẳng đến Trần Phàm mặt. Đó là một chi ngân trầm, khí tức nội liễm, chuyên được đánh lén sự tình, chính là nàng đón sát thủ. Bị hai người thả ra pháp thuật che giấu, ngân châm thẳng đến Trần Phàm mặt. Biểu diễn kỹ xảo không tệ. Trần Phàm rêu cợt vài tiếng, thân hình như quỷ mị loại có hơi một bên, kia xóa ngân mang liền sắt trong thai lướt qua. Đồng thời, tay phải hắn tật dò, giữa năm ngón tay linh quang tiệm nhấp nháy, lại vô cùng tình chuẩn đem kia muốn bay trở về ngân châm một mực nắm ở lòng bàn tay. A. Sau một khắc, bén nhọn đau đớn cảm từ trong óc truyền ra, nữ tu hai tay ôm đầu, đầu đau muốn nước, đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Sao? Làm sao có khả năng, ngân nguyệt châm của ta, ngươi làm sao có khả năng cưỡng ép xóa đi thần trí của ta cấm chế? Nữ tu muốn rách cả mí mắt, kinh hãi nhìn về phía Trần Phàm. Nàng lúc trước ra vẻ bối rối, chính là mong muốn nhường trước mắt tu sĩ thả lòng cảnh giác, cuối cùng sử dụng ra ngân nguyệt châm đánh lén. Nàng dùng chiêu này không biết giết bao nhiêu tu sĩ, mơ ước sắc đẹp của nàng, tu vi cao hơn hắn đều chết tại trong tay nàng. Trước mắt tu sĩ, nàng ban đầu liền phát hiện đối phương vô cùng cảnh giác. Loại tình huống này nàng trước đó cũng đã gặp qua, nhưng cuối cùng nàng hay là sống đến cuối cùng. Nàng không ngừng ẩn nhẫn, kéo dài yếu thế, lộ ra nhược điểm. Liên tục mấy lần sau đó, nàng mới cảm giác thời cơ chín muồi, lập lại chiêu cũ. Không nghĩ đến người này chẳng những tránh thoát đánh lén, còn đem thần trí của nàng từ pháp khí trên xóa đi. Ngươi không biết chuyện còn rất nhiều. Vuốt vuốt trong tay chi kia rất có uy hiếp ngân trầm, Trần Phàm giọng nói lạnh lùng. Nàng này tâm cơ thâm trầm, thận trọng từng bước, nhưng hắn trải qua chém giết, sao lại bởi vì biểu tượng mà thả lòng cảnh giác? Về phần xóa đi cấm chế, lấy hắn vượt xa cùng giai, có thể so với luyện khí tầng 9 thần thức cường độ, xóa đi một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ thần thức cấn ký, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Tốt, lên đường đi. Trong nháy mắt, lời còn chưa dứt, Trần Phàm lòng bàn tay đã dâng lên một đám nóng bỏng ngọn lửa, đón gió mà lớn dần, chớp mắt hóa thành một quả cực đại nóng hổi hỏa cầu, khóa chặt nữ tu, gào thét mà đi. Sư minh cứu ta. Nữ tu đội vàng hướng một cái phương hướng lớn tiếng kêu lên. Trần Phàm lông mày cau lại, hỏa cầu thế đi không giảm, nhưng hắn bén nhạy cảm giác được, một cỗ ngang ngược thần thức đã như vô hình xiềng xích, đột nhiên đưa hắn một mực khóa chặt. Hắn đột nhiên quay đầu, lần theo thần thức nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một tên tuổi chừng tam thập, khuôn mặt lạnh lùng Thánh Liên Tông tu sĩ, chính hóa thành nhất đạo bén nhọn đột quang, đằng đằng sát khí phá không mà đến.